Cha, nương vội vàng chiếu khán đệ đệ đều không kịp đâu, nào có công phu mắng ngải. Thịnh Tư Nhan cười trấn an Thịnh Thất Gia Tâm, lại hỏi hắn, đệ đệ tên gọi là gì? Cha cấp nổi lên không có. Đại danh kêu Tứ Bá. Thịnh Tứ Bá. Thịnh Thất Gia quả nhiên bị rời đi lực chú ý, hưng trí bừng bừng nói, nhũ danh kêu Cẩu Kỷ. Thịnh Tư Nhan nhìn nhìn trong lòng mình ngủ đánh tiểu khò khẹ tiểu trẻ mới sinh. Cẩu Kỷ. Đúng vậy. Cẩu Kỷ tử là một mặt hảo dữ liệu, lại dễ dàng loại, dễ dàng thu, đầy khắp núi đồi đều là. Thịnh Thất Gia cười nhéo nhéo tiểu Cẩu Kỷ tiểu béo mặt. Nay cũng là đại hạ hoàng triều thói quen, cấp đứa nhỏ khởi cái tiện danh hảo nuôi sống. Tiểu Cẩu Kỷ nhíu nhíu đầu mày, miệng lại bắt đầu biết. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, Cẩu Kỷ liền Cẩu Kỷ, ta mang Cẩu Kỷ trở về nghỉ ngơi đâu? Cha. Ngài cũng mệt mỏi cả đêm, chạy nhanh đi nghỉ ngơi đi. Chờ ngày mai nương tỉnh ngủ. Còn có thật nhiều sự phải làm đâu. Thịnh Thất Gia bận gật đầu nói, ngươi nhanh đi. Ta đi ngoại viện nhìn một cái sẽ trở lại. Thịnh Thất Gia đi ngoại viện lập tức kêu quản sự đi lại, mệnh hắn chuẩn bị 3 ngày sau tắm 3 ngày lễ. Bên này Thái Hậu gia Thịnh gia đại môn, ở trên đường cái đi rồi một lát, tối nhưng vẫn còn đánh không lại chính mình đối mỹ mạo khắc cầu, phân phó nói. Tuyên Trịnh hợp lòng người tiến cung. Thái Hậu bên này chân trước vừa hồi An Hòa Điện, Trịnh Tố Hinh sau lưng liền cùng vào được. Thái Hậu vừa thấy nàng, liền cười nói, mấy ngày nay, Trịnh hợp lòng người rất ít tiến cung đến xem ai ra. Trịnh Tố Hinh cười nói, Thái Hậu nương nương bệnh, thần phụ lại sắp không lên thủ, sẽ không vội tới Thái Hậu nương nương nơi này thêm phiền. Thái Hậu cười cười. Kỳ thật lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng. Trịnh Tố Hinh lúc trước cùng thái tử này bang nhân đi được gần, Thái Hậu tự nhiên mất hứng, hơn nữa để phòng nàng. Thái Hậu chính là không nghĩ tới, nàng còn có phi dùng Trịnh Tố Hinh không thể thời điểm. Nhớ ngày đó, liền ngay cả Thịnh gia cũng không là ắt không thể thiếu. Nhưng Trịnh Tố Hinh, nàng hội gì đó, người khác giống như thật sự hội không xong. Thái Hậu chậm rãi ngồi vào trang trước đài, xem trang trên đài một thước cao thủy tinh lăng kính viễn thị hỏi, Trịnh hợp lòng người, ngươi lần trước cho ta làm hương cao còn có sao? Trịnh Tố Hinh minh bạch Thái Hậu ý tứ, ở trong lòng âm thầm đắc ý, nhưng là trên mặt giấu giếm mảy may. Nàng nghĩ nghĩ, nói, Thái Hậu là nói, trên mặt cùng trên người dùng hương cao sao? Đúng là. Thái Hậu khẽ vuốt chính mình hai gò má, xem gương nói, ai ra cảm thấy Trịnh hợp lòng người hương cao, là hữu hiệu nhất dùng. Trịnh Tố Hinh gật gật đầu, Thái Hậu nương nương minh bạch, kia hương cao muốn ở phòng tối lý dùng. Ân, cùng ai ra đi lại đi. Thái Hậu đứng dậy, dẫn Trịnh Tố Hinh đi các nàng trước kia dùng qua phòng tối. Hai cái canh giờ sau, Thái Hậu cùng Trịnh Tố Hinh đi ra phòng tối. Diêu nữ quan ngạc nhiên phát hiện, Thái Hậu lại khôi phục lúc trước hơn 20 tuổi thiếu phụ dung nhan. No đủ đánh triệt hai gò má, không có một tia văn lộ khỏe mắt, vánh bạch lộ ra nộn hồng nhạt da thịt, theo thượng đến hạ, không một không hiển lộ ra tuổi trẻ nữ tử động lòng người tốt đẹp mạo. Trịnh hợp lòng người hương cao thật sự là dùng được. Diêu nữ quan hâm mộ nói, Thái Hậu nương nương nhưng là một khắc cũng cách không xong. Trịnh hợp lòng người, không bằng đem phương thuốc cấp thái y đi, về sau ngay cả Trịnh hợp lòng người không ở thời điểm, Thái Hậu nương nương cũng sẽ không cần dùng. Trịnh Tố Hinh cười cười, này hương cao làm đứng lên không khó, nan là dâng hương cao thủ pháp. Diêu nữ quan ánh mắt lóe ra, ngượng ngùng đáp lời, dâng hương cao thủ pháp. Dù sao cũng là đồ vẽ loạn mạng, còn có cái gì nan. Sẽ không kém đường lớn như vậy đi. Trịnh Tố Hinh xem nàng không nói chuyện, chính là lẳng lặng cười. Nhìn xem Diêu nữ quan không được tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, không dám cùng Trịnh Tố Hinh đối diện. Thái Hậu tựa hồ không nghĩ miệt mài theo đuổi, phất phất tay, Trịnh hợp lòng người. Về sau vẫn là nửa năm một lần cấp ai ra dùng hương cao đi. 8. Vì sớ nào lý lị đà chủ đại nhân đánh thưởng cùng thị bích thêm càng đưa đến. Nhắc nhở một chút phấn hồng 400 không sang A. Phấn hồng 400 đến khẳng định canh ba dâng. Ta bất cứ giá nào. Cái kia để cử phiếu cũng muốn nhớ được mỗi ngày đầu. Nhấc tay chi lao, ở trên di động là có thể đầu. Chương 104, Băng Ngọc Thạch. Thái Hậu chính miệng yêu cầu, đây là bao lớn thể diện. Nhìn nhìn lại Diêu nữ quan trên mặt giống là bị người trùng trùng trưởng quặc bộ dáng, thật sự là rất đáng giá. Trịnh Tố Hinh mỉm cười hạ thấp người nói, Tố Hinh cẩn tuân ý mệnh. Trịnh Tố Hinh đi rồi, Thái Hậu ngồi ở trang trước đài, lại một lần nữa lãm kính tự chiếu, rất là vừa lòng. Bóng loáng thủy hoạt trên mặt, mặc kệ cách nhiều gần xem, đều tìm không thấy chút khuyết điểm. Nàng nhớ được năm đó nàng má phải gò má tới gần căm địa phương, có một viên nho nhỏ không chớp mắt bụi trí, trải qua Trịnh Tố Hinh khéo thủ trị liệu. Kia bụi trí cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉnh khuôn mặt giống như vừa bóc vỏ nấu trứng gà giống nhau bóng loáng bóng lưỡng. Diêu nữ quan lo lắng trùng trùng xem Thái Hậu bóng lưng, lại ở Thái Hậu xoay người khoảnh khắc đôi thượng vẻ mặt ý cười, khen, Thái Hậu nương nương kỳ thật không cần hương cao cũng là như thế này sặc sỡ lóa mắt, minh diễm chiếu nhân. Tấn Hội nhặt dễ nghe nói. Thái hậu cười giận nàng liếc mắt một cái. Nhưng là, Thái hậu nương nương, ngài về sau liền không ly khai Trịnh Hợp lòng người thôi. Diêu nữ quan đi qua đem một sấp tấu chương phóng tới Thái hậu trên án thư. Thái hậu cười cười, ngay cả không ly khai, cũng bất quá liền vài năm nay công phu. Diêu nữ quan tâm đầu nhất hiêu, không dám nói nữa, khoanh tay lui ra. Thịnh quốc công trưởng tử tắm ba ngày ngày nào đó, trừ bỏ Thịnh thất gia ở Thái y viện đồng nghiệp cùng cấp dưới, Nô gia, Chu gia cùng Trịnh gia nữ quyến, cư nhiên liên Thái tử phi đều tự mình đến Thịnh quốc công phủ, hướng Vương thị tỏ vẻ chúc mừng, hơn nữa cấp Thịnh quốc công trưởng tử thêm buồn. Tắm ba ngày bà đỡ quả thực muốn nhạc hôn mê bất tỉnh, âm thầm quyết định muốn đem Thái tử phi nương nương tự tay buông kia khối vàng mang về cùng đứng lên. Thịnh đại cô nương, đây là tệ nhân một điểm nho nhỏ tâm ý là xa ở Giang Nam Vương nhị công tử vì hạ Thịnh quốc công trưởng tử xuất thế. Đặc biệt thác nhân đưa kinh thành. Ngưu đại bằng vây tay một cái. Bốn tráng hán thật cẩn thận đem một cái bán nhân cao đại thùng nâng tiến vào. Nguyên lai là Vương nhị ca đưa tới. Thịnh tư nhan cười đi cả nhắc nhìn. Ngưu đại bằng tự mình cởi bỏ thùng thượng dây thừng, mở ra thùng cái nhi, lộ ra bên trong đại tảng đá dạng buồn cảnh. Đồng thời một cỗ khí lạnh chậm rãi theo kia buồn cảnh chỗ tản ra. Nhường này phòng nắng nóng chậm rãi thốn lại. Thịnh tư nhan chỉ cảm thấy ngực kia cổ chọc khí đều hộ tống này cổ lương ý tiêu tán. Nàng cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy này buồn cảnh tinh xảo đặc sắc, như là tốt nhất ngọc thạch, điêu khắc thành một tòa đại sơn bộ dáng, trên núi có cây cối khu rừng, dã vật sơn hoa. Còn có một chút lên núi du ngoạn du khách, điêu khắc trông rất sống động. Ở đây Ngô lão gia tử là tài thần Ngô gia trưởng đà nhân, kiến thức rộng rãi, vừa một trưởng mắt liền nhảy dựng lên. Xung đi lại vòng quanh kia tảng đá buồn cảnh đảo quanh, vẻ mặt kinh ngạc nói, đây chính là danh băng ngọc thạch. Băng ngọc thạch, theo tên thượng là có thể nghe ra đến, loại này vật liệu đá như băng giống như ngọc, so với chân chính ngọc thạch đều phải khó được. Khác cũng liền thôi, băng ngọc thạch lớn nhất đặc điểm. Chính là ở nóng bức mùa hạ, hội tự động tản mát ra nhẹ nhẹ khí lạnh. Thấm vào ruột gan, nhưng là cũng sẽ không qua mát qua băng, hơn nữa truyền thuyết nó mùi đối sản phụ có kỳ lạ trấn tình an phụ tác dụng. Nho nhỏ một khối vật liệu đá phóng ở trong phòng, có thể nhường một thức gặp phương địa phương trở nên mát mẻ thoải mái. Giống lớn như vậy một khối băng ngọc thạch buồn cảnh, ít nhất có thể nhường một gian rộng mở nội thất trở nên giống như trễ xuân giống nhau ấm áp mát mẻ. Thịnh tư nhan trước mắt sáng ngời, nhất thời minh bạch Vương nhị ca dụ ý. Này nhất định là cấp Vương thị ở cữ dùng. Vương thị sinh sản, không khéo là ở 8 tháng. Năm nay mùa hè lại phá lệ nóng bức, Vương thị cái ngày ở cữ này, nhưng là hội tọa phi thường vất vả. Nhưng là có này băng ngọc thạch buồn cảnh liền không giống với, nếu đặt ở Vương thị ở cữ trong phòng, hội giống một cái thiên nhiên đại điều hòa giống nhau, đem phòng độ ấm điều giải dị thường thoải mái. Thịnh tư nhan mừng rỡ như điên, gấp hướng Ngưu đại bằng hành lễ nói, đa tạ Vương nhị công tử thịnh tình. Đa tạ Ngưu đại công tử viện thủ. Nô lão gia tử xem lớn như vậy khối băng ngọc thạch buồn điêu, trong mắt quay tròn chuyển. Đại bằng, ngươi còn có hay không này hóa? Phải có, toàn cho ta đưa tới, có bao nhiêu ta thu bao nhiêu. Nô lão gia tử là đại hạ hoàng triều không hơn không kém thương giới đại ngạc, không phải Ngưu đại bằng như vậy mới nhập môn hoàng thương có thể so sánh. Nhưng là liền tính là Ngô lão gia tử, cũng biết không đến như vậy đại khối băng ngọc thạch. Hắn thực tin tưởng, liền ngay cả hoàng thất nội khố, cũng tìm không thấy như vậy đại một khối băng ngọc thạch. Này nhất định là không lâu mới từ mỏ đào ra. Thật sự là dậm chân giận dữ. Như vậy nhất đại khối, chỉ lấy đến làm buồn cảnh, chật chật. Rất xa xỉ, thật sự là rất xa xỉ. Nô lão gia tử nói xong, một bàn tay nhịn không được sờ soạng đi lên, hận không thể đem kia băng ngọc thạch bài một khối xuống dưới. Uy, Nô quốc công, ngài làm cái gì vậy? Thịnh tư nhan thân thủ, nhẹ nhàng đem nô lão gia tử thủ vô xuống dưới, quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Ha ha, ha ha, ta chính là nhìn xem nô lão gia tử miệng tuy rằng nói là nhìn xem, nhưng là trong mắt quang mang có thể dùng tham lam hai chữ đến hình dung. Nếu không là Thịnh tư nhan hiểu được Ngô lão gia tử liền là như thế này một bức thần dữ của tính tình, nàng thật đúng tưởng kêu một tiếng đóng cửa, phóng A Tài, nhường tiểu con nhím A Tài tiến lên dùng thứ chắc hắn vừa thông suốt mới biết được lợi hại. Ngưu đại bằng cười nói, đây là Vương nhị công tử cơ duyên xảo hợp, tài được đến này khối băng ngọc thạch để liệu. Sở hữu trụ cột đều ở trong này, phế liệu làm cái bệ, mặt trên tất cả đều là chính liệu. Theo đầu năm liền bắt đầu tạo hình, cuối cùng đuổi đang lúc này đưa đến. Thịnh tư nhan giật mình. Vương nhị ca thật sự là cái cẩn thận nhân. Từ lúc đầu năm hắn biết được Vương thị có mang thai tin tức sau, liền bắt đầu chuẩn bị thôi. Thịnh tư nhan không khỏi cảm thấy hổ thẹn. Nàng cùng Thịnh thất gia hai người đều không có nghĩ đến điểm này. 8 tháng ở cữ, đối với sản phụ mà nói thật sự là một loại tra tấn. Khó trách Vương thị tử cũng không cho Thịnh thất gia nhìn nàng, chẳng sợ cách cửa sổ đều không được. Thịnh Tư Nhan đi qua một lần, kia trong phòng quan nghiêm nghiêm thực thực, sợ qua phong. Sản phụ qua phong, đau nửa đầu sẽ cùng cả đời. Cũng chỉ nóng quá một điểm, chịu được đầy người mồ hôi, liên tắm rửa cũng không có thể thống thống khoái khoái tẩy, chỉ có thể dùng nước gấm lau trên người, cũng không thể gội đầu. Có này băng ngọc thạch buồn cảnh đặt ở Vương thị trong phòng, khẳng định dễ chịu hơn. Thịnh Tư Nhan bận kêu vài người. Đêm này băng ngọc thạch buồn cảnh nâng đến yến dự đường Vương thị ở cữ phòng ở đi. Nương! Có này bà bối! Ngài có thể thoải mái hơn. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói, mệnh nha hoàn đoan đi lại nước ấm, tự tay cấp Vương thị lại lau một lần thân. Trong phòng rất nhanh liền mát mẻ xuống dưới, chẳng phải tận xương băng hàn, mà là mát mẻ chung mang theo ấm áp, cho nên sản phụ dùng cũng có thể. Vương thị là biết hàng người, nàng xem cái kia băng ngọc đại buồn cảnh, hoang mang nói, này này nọ. Các ngươi là từ chỗ nào tìm đến? Đối với mùa hè sản phụ mà nói, đương nhiên là tuyệt hảo gì đó. Cho dù không phải sản phụ, thế gia đại tộc nội viện nữ quyến đều sẽ lấy có được một khối loại này băng ngọc thạch liệu làm vinh dự. Phóng tại bên người còn có khí lạnh phơ phất, so với nhường hạ nhân quạt còn muốn mát mẻ. Đáng tiếc băng ngọc thạch thật sự là rất rất thưa thớt. Vương thị cảm khái nói, năm đó nhị hoàng tử còn nơi nơi tìm người muốn thu loại này băng ngọc thạch đâu. Không nghĩ tới lại hỏi Thịnh Tư Nhan, ai vậy đưa? Loại này này nọ, chỉ dựa vào Thịnh thất gia là tìm không thấy. Thịnh Tư Nhan đem khăn lông vắt khô, cấp Vương thị trà lau phía sau lưng, là Vương nhị ca thác như đại bằng đưa tới. Vương nhị ca. Vương thị bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt tựa tiếu phi tiếu, nguyên lai nhị hoàng tử tìm 12 năm, rốt cục tìm được băng ngọc thạch. Thịnh Tư Nhan mở ra. Trong tay động tác ngừng lại, ngài là nói. Này băng ngọc thạch, là Vương nhị ca theo nhị hoàng tử nơi đó đến. 89/10. Vương thị cười xem xét nàng liếc mắt một cái. Loại này này nọ, không phải Vương gia cái loại này nhân gia có biện pháp cho tới. Ngươi cũng biết, đại hạ mỏ đều là hoàng thất sở hữu. Thịnh Tư Nhan nghĩ đến Trịnh Quốc công phủ Vãn Tình Hiên Lý dùng bạch ngọc phô làm dũng đạo. Sẽ không lại là vì Trịnh Tưởng Dung đi. Nhị hoàng tử tìm này băng ngọc thạch, là vì Trịnh Tưởng Dung. Thịnh Tư Nhan tò mò hỏi. Hơn phân nửa là đi. Vương thị lắc đầu, đáng tiếc nàng không phúc. Nàng không phúc, nương có phúc khí. Thịnh Tư Nhan cười hì hì đem khăn lông thả lại đồng buồn. Hoán nha hoàn tiến vào đoan đi, này thứ tốt khả trật nương. Đây chính là vật báo vô giá. Như đại bằng cứ như vậy đỉnh đạc đưa lên đây. Vương thị vẻ mặt dùng mình, tọa thẳng thân mình hỏi. Thịnh Tư Nhan bận cấp Vương thị vớt ve bả vai, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, nương, ngài đừng nóng vội. Đưa sẽ đưa, người khác đỏ mắt, liền để cho người khác đỏ mắt đi. Ta Thịnh gia nghìn năm qua người sống vô số, kết hạ vô số thiện duyên, dùng một khối băng ngọc thạch có gì đặc biệt hơn người. Có bản lĩnh. Này đỏ mắt nhân cả đời không sinh bệnh, không tìm chúng ta Thịnh ra xem bệnh uống thuốc. Vương thị bị nàng đậu nở nụ cười, xoay tay lại lướt qua bả vai nắm giữ nàng tay nhỏ bé, ân, chúng ta Tư Nhan nói đúng. Bất quá là một khối băng ngọc thạch, có người đỏ mắt khiến cho hắn đỏ mắt đi. Này là được rồi. Bệnh đau mắt cũng là bệnh, chị. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm nói, thuận thế tựa đầu dựa vào trên vai, nương, ta thật sự thật là cao hứng. Ta có đệ đệ, ta cũng có đệ đệ. Đúng vậy. Thịnh gia rốt cục có hệ hậu duệ. Vương thị dài hu một hơi, ta cuối cùng xem như không có nhường liệt tổ liệt tông thất vọng. Thịnh Tư Nhan đem Vương thị bả vai ôm chặt lấy, thấp giọng nói, nương, vừa rồi Ngô Quốc công đối này băng ngọc thạch thực cảm thấy hứng thú đâu, luôn luôn hỏi Ngưu đại bằng còn có hay không, hắn muốn toàn bộ mua xuống. Nghe nói là Ngô Quốc công xuất khẩu muốn, Vương thị nhưng là không lo lắng, nàng cười gật đầu, Ngô lão gia tử là khó được người thông minh, lại cực khôn khéo, hắn nói như vậy, là giúp chúng ta chắn nhất chắn đâu. Thịnh Tư Nhan nghe được mơ mơ màng màng, nhưng là Vương thị nói không có việc gì, khẳng định chính là không có việc gì. Người Vương nhị ca, nhưng là cái cẩn thận nhân Vương thị nói xong, lại nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, cười đến ý vị thâm trường. Thịnh Tư Nhan đang cúi đầu vỗ Vương thị phía sau đệm, không có thấy ánh mắt nàng, thuận miệng nói tiếp nói, Vương nhị ca từ nhỏ liền rất cẩn thận. Nương đã quên. Trước kia ngài không ở nhà, đều là Vương nhị ca cho ta nấu cơm ăn. Nàng còn nhớ rõ kia bát cơm chiên trứng hương vị. Hồi nhớ tới liền miệng đầy sinh tân. 7. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiều có đánh thưởng thêm càng. Thân nhóm cấp điểm lực, lập tức sẽ đến phấn hồng 400. Ho ho. Nhắc nhở đại gia đề cử phiếu. Chương 105, tay không bộ, thư hữu 14071708024752 cùng thị bích. Vương thị giấu tay háo thẳng gật đầu, nương nhớ được đâu. Hắn nếu có thể cả đời cho ngươi làm cơm chiên trứng mới tốt đâu. Thịnh Tư Nhan nhưng là thận trọng lo lắng một lần. Lắc đầu nói, không thể nào. Hắn ở Giang Nam đâu, làm sao có thể cho chúng ta nấu cơm a? Nghĩ nghĩ, nếu không, Thác Nhân hỏi hắn muốn hay không đến nhà chúng ta làm đầu bếp. Vương Thị bị Thịnh Tư Nhan nghiêm trang bộ dáng đậu cười ha ha, chỉ vào nàng nói, ngươi à, này không biết ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu. Bất quá nói cũng liền nói tới đây, xuống chút nữa nói sẽ không giống. Vừa tới Thịnh Tư Nhan còn nhỏ. Thứ hai thôi, Vương Gia Nhân cùng nhị hoàng tử đại khái là trộn cùng một chỗ, Vương Thị có một chút lo lắng. Nàng hy vọng Thịnh Tư Nhan có thể gả một cái thật tình yêu thương nàng cả đời nhân, nhưng là người kia đầu tiên nếu có thể có mệnh sống đến mạo điện, tài năng chiếu cố Thịnh Tư Nhan cả đời. Nhị hoàng tử là người xuất gia, Vương Thị không phải rất lo lắng, nàng chính là ở cân nhắc, Vương Gia đi theo xuất gia nhị hoàng tử, đến cùng đổ là cái gì? Vương Gia có mấy khẩu nhân, có cái gì năng lực, Vương Thị nhất thanh nhị sở. Vốn là đời đời đều ở Dược Sơn hạ bổ xà nhân, nhưng là gia Vương Nhị Ca, cũng chính là Vương Nghị Hưng này dị sổ. Đứa nhỏ này đặc biệt trí tuệ, học này nọ phi thường nhanh, đọc sách biết chữ, làm được một tay hảo văn vẻ, còn tuổi nhỏ ở giữa tú tài. Tuy rằng sau này chuyển đi rồi, nhưng là Vương Thị vẫn là có thể theo nhị hoàng tử đối Vương Nghị Hưng coi trọng nhìn ra, Vương Nghị Hưng so với năm đó khẳng định lợi hại hơn. Đương nhiên, Vương Nghị Hưng so với Thịnh Tư Nhan đại 10 tuổi, điểm này, cũng nhường Vương Thị có chút tiếc hận. Có thể tìm được một cái hiểu rõ nhân không dễ dàng. Muốn tìm một hiểu rõ có tiền đồ, hơn nữa nguyện ý cả đời đối Tư Nhan hảo, sùng Tư Nhan nhân liền càng khó. Vương Thị thở dài một hơi. Sau này ngưỡng tựa vào đại đệm thượng. Phủ Thịnh Tư Nhan đen xì mái tóc. Trên mặt lại dần dần hơn ý cười. Mặc kệ thế nào, bọn họ ngày là lướt qua càng tốt. Thịnh gia sự tình, còn chưa có hoàn. Nàng cùng Thịnh thất gia, còn có nảy tân sinh ra con. Nghĩ đến con, Vương Thị khỏe miệng cong lên độ cong càng thêm sung sướng. Nàng hỏi Thịnh Tư Nhan, cha ngươi nói cấp ngươi đệ đệ khởi tên là gì sao? Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, nói. Nói đại danh kêu Tư Bá, nhũ danh kêu Cẩu Kỷ. Đại danh cũng liền thôi, nghe Thịnh thất gia ý tứ này, này đây sau còn muốn sinh. Tái sinh con, đã kêu Tư Trọng, Tư Thúc, Tư Quý như vậy kêu đi xuống. Bất quá nhũ danh. Vương Thị chất chất, miễn cưỡng gật đầu tán hảo, đã kêu Tiểu Cẩu Kỳ đi. Tổng so với kêu Cẩu Đản Cường một điểm. Thịnh Tư Nhan cười hầu hạ Vương Thị nghỉ tạm, chính mình lại đi đằng trước nhìn xem yến khách tình huống. Nô lão gia tử còn tại đuổi theo Ngưu Đại Bằng tìm hắn muốn băng ngọc thạch, Ngưu Đại Bằng vẻ mặt cầu xin. Đối với Ngô lão gia tử vái chào, hận không thể cho hắn quỳ xuống dập đầu. Nô lão gia tử vẫn là không buông tha hắn. Ngươi nói thực ra, ngươi đến cùng là đánh chỗ nào cho tới lớn như vậy khối băng ngọc thạch? Ngươi thành thành thật thật nói, ta cam đoan không đánh ngươi. Ngô lão gia tử ỷ vào rượu kinh nhi, miết liếc mắt tinh, túm trụ Ngưu Đại Bằng quần áo không tha. Nô quốc công, nô lão gia tử, nô tổ tông, ngài tha ta được không? Này thật là khả ngộ không thể cầu. Ta cũng là người làm ăn buôn bán, nếu có, ta còn có thể lưu trữ đặt ở khố phòng lý mốc meo. Ngưu Đại Bằng nói được thực thành khẩn, cũng thực hợp lý. Thương nhân trục lợi, không có khả năng đem như vậy thưởng thủ gì đó đặt ở khố phòng dậm chân giận dữ. Liên tính là chữ hàng đầu cơ tích chữ, cũng không có khả năng một điểm cũng không phóng xuất. Nô lão gia tử cuối cùng là tin Ngưu Đại Bằng trong lời nói, phẫn nộ đẩy hắn một phen, nói, về sau đừng làm cho ta thấy ngươi xuất ra thứ hai khối băng ngọc thạch. Ta muốn lấy xuất ra, nhất định hai tay nâng đưa đến ngài phủ thượng. Ngưu Đại Bằng đem bộ ngực chủ tâm ẩm. Thịnh Tư Nhan lặng lẽ cười cười, theo bên cạnh cửa hông đi ra ngoài, đến bên kia nữ quyến tọa phòng khách bồi đại gia uống rượu đi. Thịnh quốc công phủ không có khác nữ quyến, Vương Thị ở cữ, Thịnh Tư Nhan này đích trưởng nữ liền làm chủ gia, ra mặt chiêu đãi này thế giao ra bá mâu thầm thầm, còn có đồng nghiệp cấp dưới gia nữ quyến. Trịnh Tố Hinh Nhân là Thịnh lão gia tử đóng cửa đệ tử, liền làm nửa chủ gia, bang Thịnh Tư Nhan chiêu đãi khách nhân. Nhưng là hôm nay nàng vẻ mặt đã có chút hoảng hốt, ngồi ở tịch thượng yên lặng không nói gì. Đại lý tự thừa Vương đại nhân phu nhân Mẫn Thị hôm nay cũng đến tắm ba ngày thêm buồn. Vương Thị đứng đắn là nàng thân sinh nữ nhi, chính là nay còn không lẫn nhau nhận thức, chỉ có thể lấy đồng nghiệp ra nữ quyến thân phận đi lại chúc mừng. Thịnh Tư Nhan hiểu được thân phận của Mẫn Thị bất đồng, đối nàng hết sức thân thiết. Nghĩ nghĩ, Thịnh Tư Nhan mệnh chính mình nha hoàn Mục Cận đi thỉnh Mẫn Thị đi lại, đối nàng vén áo thi lễ, nói, Mẫn lão phu nhân, ta mẫu thân có một số việc muốn thỉnh giáo ngài một chút. Xin hỏi ngài có thể hay không thu xếp công việc đi theo mẹ ta kể nói chuyện. Mẫn Thị kinh hỉ vạn phần, mạnh mẽ đè nén xuống trong lòng kích động, lạnh nhạt nói, vô phương. Làm phiền Thịnh đại cô nương tìm cái nha hoàn đưa ta đi thôi. Thịnh Tư Nhan xoay người mệnh chính mình đại nha hoàn Mục Cận đưa Mẫn Thị đi yến dự đường, chính mình thiểu không sinh lợi ngồi vào góc, mỉm cười lắng nghe đại gia nói chuyện. Tám ba ngày loại này buổi tiệc, tiểu cô nương nhóm là không đến. Đến làm khách đều là gia gả phụ nhân. Có sinh qua đứa nhỏ. Cũng có hay không sinh qua đứa nhỏ, nhưng là thấy người khác sinh đứa nhỏ liền hâm mộ hai mắt sáng ngắt quang. Thịnh Tư Nhan vốn cũng không phải hẳn là đến trường hợp này, nhưng là không có biện pháp, ai làm cho bọn họ Thịnh gia, liên cái thúc bá thân thích đều không có đâu. Đại gia cũng đều minh bạch Thịnh gia khổ chung, đối với Thịnh Tư Nhan chỉ cảm thấy đồng tình, không có người cảm thấy nàng không phải hẳn là tới nơi này. Trịnh đại nãi nãi. Trịnh đại nãi nãi. Lại bộ thượng thư Lý Vĩnh Bình phu nhân muốn nói chuyện với Trịnh Tố Hinh, lại phát hiện đối phương tựa hồ đi rồi thần. Lý phu nhân dứt khoát gõ sao Trịnh Tố Hinh trước mặt cái bàn. Trịnh Tố Hinh lấy lại tinh thần, sau này rụt lui, cười nói, Lý phu nhân, ngài làm cái gì vậy? Ta nói với ngươi đâu? Lý phu nhân nhiệt tình rào rạt nói, vừa rồi ở bên kia đại sảnh nâng xuất ra băng ngọc thạch, Trịnh đại nãi nãi có thể thấy được qua. Trịnh Tố Hinh có chút hoảng hốt gật gật đầu. Nàng thế nào có thể quên đâu? Từng có người nơi nơi vơ vét, muốn tìm một khối lớn hơn một chút băng ngọc thạch. Thực hiện nhiên, không chỉ có Vương Thị nhớ được, Trịnh Tố Hinh nhớ được. Liền ngay cả Lý phu nhân cũng nhớ được. Khi đó, Lý phu nhân phu quân Lý Vĩnh Bình còn không phải lại bộ thượng thư. Chính là cái vừa mới trung học không lâu tiến sĩ, vừa mới tiến lại bộ làm cái thất phẩm tiểu quan. Nhưng là liền ngay cả nhà bọn họ, cũng biết nhị hoàng tử đột nhiên nơi nơi siêu tầm đại khối băng ngọc thạch chuyện. Cũng không biết lúc trước là ai đem chuyện này nhuộm đẫm ồn ào huyên náo, mọi người đều biết. Đáng tiếc, nhị hoàng tử ra ra. Cũng không hiểu được lúc trước hắn siêu tầm lớn như vậy băng vật liệu đá có ích lợi gì. Hắn là cái đại nam nhân, lại không cần ở Tam Phục Thiên ở cữ. Lý phu nhân không được chật chật tiếc hận. Trịnh Tố Hinh khỏe môi mân càng nhanh, đáy mắt lộ ra vài tia giọng nịa mai vẻ mặt. Vừa rồi chính hé miệng cười khẽ Thịnh Tư Nhan chú ý tới Trịnh Tố Hinh vẻ mặt biến hóa, nao nao. Đúng vậy, đáng tiếc. Bất quá nhị hoàng tử tìm mười mấy năm cũng không có tìm được. Lại bị người khác nhanh chân đến trước. Một cái phu nhân cười hề hề nói, quay đầu hỏi Thịnh Tư Nhan, Thịnh đại cô nương, kia vương gia theo các ngươi là thân thích sao? Tặng như vậy đại một phần hậu lễ. Thật sự là khó lường. Rất nhiều người trong lòng cũng có nghi vấn, nhưng là không có giống người này giống nhau đỉnh đạc xin hỏi xuất ra. Thịnh Tư Nhan sớm có chuẩn bị, nàng không chút hoang mang nói, vương gia có người từng bị độc xà cắn sắp chết, là ta nương cứu người nọ. Nga. Mọi người minh bạch. Cùng ân cứu mạng so sánh với, này một khối băng ngọc thạch cũng sẽ không tính cái gì. Tuy rằng băng ngọc thạch khó được, nhưng là cũng chỉ đối trời nóng thời điểm phải làm trong tháng sản phụ tác dụng lớn hơn nữa. Không phải sản phụ trong lời nói, giải nhiệt biện pháp rất nhiều. Không nhất định phải dùng này băng ngọc thạch. Nhưng là có băng ngọc thạch, thật sự là dễ hoa trên gấm A. Kia vương gia là cái gì lai lịch? Tại sao như thế hào phú? Ta nghe nói là Giang Nam mối thương. Không phải mối thương. Là Giang Nam đại tài chủ đi. Ta nghe nói Giang Nam Lợi Châu nói một nửa tình thế đều là vương gia. Phúc. Thịnh Tư Nhan vừa túi đầu mân một ngụm hương vị ngọt ngào rượu gạo, bị câu kia Giang Nam đại tài chủ kinh đến, miệng đầy rượu gạo phun tới. Nha hoàn bận đi lên giúp nàng thu thập. Thịnh Tư Nhan nói một tiếng thất bồi, đi xuống thay quần áo thường. Trở lại chính mình trong phòng, nàng đem văng lên rượu gạo ngoại sam cởi ra, khắc tìm nhất kiện vàng nhạt sắc ngoại sam mặc vào, một bên cân nhắc. Vương gia ở Giang Nam đã như vậy thế lực lớn. Nàng nhớ được lúc trước ở vương gia thôn thời điểm, cách vách vương gia đứa nhỏ giống như đặc biệt nhiều. Vương nhị ca mặt trên còn có cái vương đại ca, vương đại tỷ, phía dưới có hai cái đệ đệ. Vốn đang có cái muội muội, cùng Thịnh Tư Nhan không sai biệt lắm đại. Nhưng là kia một năm, gia đậu tử không sống đến được, chết non. Khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân này, vương nhị ca đối cùng hắn sớm thệ muội muội không sai biệt lắm niên kỳ Thịnh Tư Nhan đặc biệt hảo. Kỳ thật không chỉ vương nhị ca, cách vách vương gia nhân đối Thịnh Tư Nhan cùng vương thị đều đặc biệt hảo, hoàn toàn là đem các nàng mẹ con làm người một nhà đối đãi. Như vậy thuần phát nhiệt tâm người một nhà, có bản lĩnh rửa lưng vào nhị hoàng tử, ở Giang Nam đại triển quyền cất sao. Thịnh Tư Nhan yên lặng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy không có khả năng. Coi nàng đối vương gia hiểu biết, chỉ có vương nhị ca quả thật là có bản lĩnh, những người khác, đại khái đều là ngụy trang. Liên cùng Ngưu gia giống nhau. Ngưu gia ở kinh thành 4 năm trong năm nhanh chóng quật khởi. Tuyệt đối không phải dựa vào Ngưu đại bằng năng lực cá nhân cùng bản sự. Đương nhiên, hắn cần phải có bản sự, đây là tất yếu điều kiện, không phải đầy đủ điều kiện. Chỉ sợ Ngưu gia cùng vương gia giống nhau, đều là nhị hoàng tử ở phía trước đài tay không bộ đi. Tay không bộ, nói là một ít bang quyền quý đánh hiểm trợ, ra mặt lấy hợp pháp thủ đoạn làm một ít quyền quý nhóm không thể công khai ra mặt làm việc nhân. Thịnh Tư Nhan kiếp trước biết rõ này tay không bộ, bình thường chỉ có một mục đích, chính là tẩy tiền. Nhưng là ở đại hạ hoàng triều. Không có tẩy tiền này vừa nói, kia cũng chỉ có giấu giếm tài sản cùng che giấu thực lực này đó sử dụng. Nhị hoàng tử một cái người xuất ra, chỉnh nhiều chuyện như vậy xuất ra đến cùng là muốn làm cái gì đâu. Thịnh Tư Nhan xúc khởi tinh tế mày liễu, có cái không tốt đoán rằng. Mặc kệ nhị hoàng tử như thế nào làm ầm ĩ, hắn đã là gia gia nhân. nếu hắn thật sự có kế hoạch lớn chí lớn, đầu tiên muốn giải quyết, hẳn là như thế nào chính thức hoàn tục vấn đề, mà không phải nơi nơi thân thủ đi. Thịnh Tư Nhan nhìn xem rất rõ ràng, nhị hoàng tử xuất gia, cùng nàng cha Thịnh Thất gia năm đó xuất gia cũng không là một chuyện. Nàng cha có thể tưởng hoàn tục liền hoàn tục. Nhị hoàng tử, muốn hoàn tục chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. 6. Vì thư hữu 14071708024752 đánh thưởng cùng thị bích thêm càng đưa đến. Vị này chữ số thân có thể thử sửa sửa biệt danh, giống như đăng ký 3 tháng trong vòng có thể miễn phí sửa đi. Qua 3 tháng sẽ ra tiền sửa biệt danh. Mặt khác nhắc nhở một chút phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu Nga. Chương 106, đặc sứ. Thịnh Tư Nhan nghĩ đến ngày nào đó ở Trịnh Quốc Công nội viện Vãn Tình Hiên, nghe Trịnh Ngọc Nhi cùng Ngô Thiền Oánh hai người nói trong lời nói, nàng cũng nhìn ra trong đó một ít con vòng. Tỷ như nói, bước nhị hoàng tử xuất ra, khẳng định có thái tử mục tích. Nhưng là thái tử vì sao sẽ đối nhị hoàng tử trừ chi cho thống khoái đâu? Thịnh Tư Nhan cảm thấy điểm này nàng có chút nhớ nhung không thông. Đầu tiên, Hạ Minh Đế đã là hoạt tử nhân, nói cách khác, chỉ cần Hạ Minh Đế còn bảo trì như vậy nửa chết nửa sống trạng thái, thái tử vị trí chính là vững vàng đường đường, bởi vì có thể phế thái tử chỉ có hoàng đế. Hoàng đế không tỉnh lại, liền không ai có thể phế bỏ hắn này thái tử. Trừ phi, thái tử kiêng kỵ là thái hậu. Hắn lo lắng thái hậu hội duy trì nhị hoàng tử làm thái tử. Bởi vì nhị hoàng tử là thái hậu một tay mang đại, cùng thái hậu tình phân không phải thái tử có thể so sánh. Thịnh Tư Nhan mạnh nhớ tới lúc trước đại không chết không sống Hạ Minh Đế Lâm Triều nghe báo cáo thái hậu nương nương. Ở hoàng đế trở thành hoạt tử nhân dưới tình huống, Lâm Triều nghe chế thái hậu, cũng là có thể phế thái tử. Như vậy nhất tưởng, Thịnh Tư Nhan vẻ sợ hãi mà kinh, nhất thời minh bạch thái tử đối nhị hoàng tử kiêng kỵ cùng chèn ép. Kỳ thật đứng lại thái tử trên lập trường, Thịnh Tư Nhan vẫn là có thể thể hội hắn bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Nhưng là Vương Nhị Ca đứng lại nhị hoàng tử một bên, Thịnh Tư Nhan không thể tránh né khuynh hướng nhị hoàng tử bên này. Đương nhiên, nhiều nhất chính là cảm tình thượng duy trì, nàng một cái nho nhỏ cô nương ra, là không có biện pháp chân chính bang đối phương gấp cái gì. Phong khách lý, lại bộ thượng thư phu nhân còn tại nói chuyện với Trịnh Tố Hình. Nhị hoàng tử xuất gia nhiều năm, thật sự là không dễ dàng a. Đúng vậy. Nếu là ngươi muội tử không như vậy chết sớm, nay cũng nên lập gia đình sinh con. Đương nhiên. Ngươi nói làm cái gì có như vậy tổ hơn đâu. Các ngươi tứ đại gia trong tộc xuất gia cô nương. Người nào không phải cái đỉnh cái hảo. Lại vô duyên gả nhập hoàng thất. Ha ha. Trịnh Tố Hinh tựa hồ mất đi rồi ngày xưa lanh lợi thông thấu. Vô luận Lý Phu Nhân nói cái gì nói. Nàng đều chỉ có hai chữ đối ứng. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm xem này một màn, cảm thấy cân nhắc không thôi. Lý Phu Nhân nói nửa ngày, tài vòng đến chính đề thượng, Trịnh Đại Nãi Nãi, nghe nói Hoàng Thái Tôn muốn chọn Thái Tôn Phi. Trịnh Tố Hinh xem thế này nghe lọt được, trên mặt của nàng tràn ra một cái tươi cười, giơ lên tay phải, đè phía bên phải búi tóc. Nhẹ giọng nói, ân, hôm kia nghe Thái tử Phi nương nương nói qua một lần, Hoàng Thái Tôn năm nay đã 15, cũng là thời điểm muốn đính hôn. Luật pháp quy định, đại hạ hoàng triều nam nữ năm mãn 15 có thể thành hôn. Thế gia đại tộc cùng hoàng thất nam nữ thành hôn thời điểm có thể lại trễ một ít. Tỷ như tứ đại gia tộc nữ nhi nhóm, thường xuyên lưu đến 18, 20 tài gả. Hoàng Thái Tôn Hạ Mục vốn nên 13 tuổi liền bắt đầu nghị hôn. Hoàng Thái Tôn hôn sự, cùng hoàng đế, thái tử tuyển phi không có sai biệt. Cần theo vòng định người được đề cử chúng tuyển ra nghiêm phi, hai phu nhân. Khác không có danh phận nữ nhân sẽ không cần nói. Thái Tôn Phi cùng rất tôn phu nhân chọn lựa, đầu tiên muốn thông qua tông nhân phủ cùng tứ đại gia tộc cộng đồng nghị định nhân tuyển, sau đó trải qua từng đạo trình tự chọn lựa. Cuối cùng từ trưởng Ngọc Tỷ hoàng đế định đoạt. Lúc trước hoàng đế không thể xử lý công việc. Cũng chỉ có trưởng Ngọc Tỷ Thái Hậu định đoạt. Hoàng hậu luôn luôn cùng Thái Hậu không vừa mắt. Không nghĩ chính mình ruột thịt tôn tử tức phụ từ Thái Hậu chỉ định, bởi vậy luôn luôn đè nặng Thái tử cùng Thái tử Phi, làm cho bọn họ không đội cấp Hoàng Thái Tôn thú Thái Tôn Phi. Bởi vậy luôn luôn trì hoãn đến bây giờ. Nay Thái tử giám quốc trưởng Ngọc Tỷ, Hoàng Thái Tôn hôn sự cuối cùng có thể từ Thái tử trực tiếp định đoạt, bởi vậy hắn cũng là thời điểm muốn nghị hôn. Nay trung gian nguyên do, Trịnh Tố Hinh giành mạch, nhưng là không tất yếu nói với Lý Phu Nhân. Vậy là sự thật. Lý Phu Nhân kích động không thôi, còn kém hợp thành chữ thập hướng Tây Thiên cầu khẩn, nói một tiếng Bồ Tát phù hộ. Trịnh Tố Hinh cười nhìn nàng một cái, huyền chuyển khuyên nhủ, lúc này đây tuyển Thái Tôn Phi, nhưng là không dễ dàng đâu. Lý Phu Nhân tả hữu nhìn thoáng qua, gặp nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cũng không tưởng lại nói, chính là nói, trên đời này nào có dễ dàng chuyện đâu. Việc còn do người thôi. Hai người nhìn nhau cười, không lại đàm việc này, thẳng đến tịch trung mà tán. Thịnh Tư Nhan tặng khách nhân đi ra ngoài, mới phát hiện đá cẩm thạch thừa phu nhân Mẫn Thị, còn tại mẫu thân Vương thị trong tháng trong phòng nói chuyện đâu. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, đi đến yến dự đường bên ngoài, nhường hai cái đại nha hoàn đi ăn cơm, chính mình ở bên ngoài ngồi, ngơ ngác nghĩ tâm sự. Vùng trong truyền đến trẻ mới sinh tiếng khóc, hẳn là tiểu cẩu kỳ muốn ăn mãi. Một lát sau, tiểu cẩu kỳ tiếng khóc như là bị cái gì vậy ngăn trận, im bặt đình chỉ. Ngươi nghỉ ngơi đi. Ở cứ muốn an tâm, đừng nghĩ thất tưởng bát. Mẫn thị thanh âm truyền đến, tựa hồ là phải đi bộ dáng. Thịnh Tư Nhan đứng lên. Mẫn thị chính mình đánh mảnh xuất ra, ngẩng đầu liền thấy Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm đứng ở cửa khẩu, lại vừa thấy ngoài cửa hắt trầm xuống dưới bầu trời đêm, bật cười nói, thời điểm qua thực nhanh, cư nhiên đã tối rồi. Lại hỏi Thịnh Tư Nhan, bên ngoài khách đều tan tác sao? Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, đều tan tác. Ngài không nhiều lắm tỏa một lát. Ta đang muốn làm cho người ta đi chuyển cơm chiều đâu. Mẫn thị cười sờ sờ đầu nàng, thương tiếc nói, ủy khuất người, còn tuổi nhỏ, sẽ lo liệu ra sự. Ta thực vui mừng. Mẫu thân sinh đệ đệ, ta nguyện ý giúp đỡ lo liệu ra sự. Thịnh Tư Nhan ngửa đầu xem Mẫn thị cười. Lúng đồng tiền như bầu trời đêm lý lóe sáng tinh thần, lại như phồn hoa nở rộ, nhìn xem Mẫn thị trong lòng nhảy dựng. Thật sự là hảo khuê nữ. Mẫn thị thủ run lẩy bẩy, cười nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Bóng lưng rất nhanh biến mất ở đỉnh tiền trong bóng đêm. Tiểu cẩu kỷ bà Vũ từ bên ngoài đi vào đến, đối Thịnh Tư Nhan quỳ gối hành lễ, lại hỏi buồng trong Vương thị, phu nhân, nô tỳ có thể đi vào tới sao? Vào đi. Vương thị thanh âm theo buồng trong truyền đến, Tư Nhan, ngươi cũng tiến vào. Thịnh Tư Nhan đi theo bà Vũ phía sau đi vào. Tựa như đi vào kiếp trước có trung ương điều hòa phòng ở, nhẹ nhàng khoan khoái, hơn nữa mặc kệ không táo. Vòng qua bình phong. Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái liền thấy vẻ mặt ôn nhu Vương thị chính ôm tiểu cẩu kỳ bú sữa. Thịnh Tư Nhan bận quay đầu đi. Vương thị uy hoàn mãi, đỡ tiểu cẩu kỳ đầu, dựng thẳng ôm lấy đến vô cái nãi cách. Đưa hắn đưa cho bà Vũ. Hắn muốn ngủ. Ngay tại đối diện ngủ đi. Bọn họ nguyên bản an bày là bà Vũ mang theo tiểu cẩu kỳ ở Vương thị bên cạnh phòng ở trụ. Trung gian chỉ cách một cửa. Nhưng là vì có này băng ngọc thạch buồn cảnh điệu kết độ ấm. Vương thị tính toán nhường bà Vũ mang theo tiểu cẩu kỳ cùng nàng ở cùng một chỗ, đại nhân đứa nhỏ đều thoải mái. Bà Vũ ứng, mang theo đứa nhỏ vòng qua bình phòng, đi đến đối diện cửa sổ hạ sạp thượng. Cửa sổ bị phong nghiêm nghiêm thực thực, còn cái thật dày rèm cửa sổ bố. Sạp tiên còn có một trương toan chi một tiểu giao giường, là tiểu cẩu kỳ giường. Thịnh Tư Nhan ở Vương thị trước giường ngồi xuống, cười nói, nương. Ta coi tiểu cẩu kỳ bộ dáng so với hôm qua lại lớn một ít. Ngay ở cứ đứa nhỏ là như vậy. Một ngày một cái hình dáng. Vương thị cười gật đầu, phủ phủ Thịnh Tư Nhan hai gò má, ngươi giống tiểu cẩu kỳ lớn như vậy thời điểm, cũng không hắn hảo mệnh, ăn lại thiếu, ta đều lo lắng dưỡng không sống, hận không thể một ngày thập nhị cái canh giờ ôm ngươi cho ngươi bú sữa. Ngươi tuy rằng ăn không nhiều lắm, nhưng là không khóc không náo, so với hắn ngoan hơn. Thịnh Tư Nhan ngượng ngùng cười. Nàng cũng không phải là thực trẻ mới sinh. Chờ nàng một lần nữa có ý thức thời điểm. Phát hiện chính mình thành một cái còn tại uống sữa nại hoa. Không biết có bao nhiêu xấu hổ. Hơn nữa không chỉ có là uống sữa nai hoa. Vẫn là cái vú lép hoa. Nàng nếu không là kiếp trước đại bộ phận thời gian cũng đều là ở trên giường bệnh vượt qua, kia làm người mù 5 năm có thể nhường nàng sống không bằng chết. May mà nàng đều sống đến được, Vương thị cũng sống đến được. Đại gia khổ tận cam lai, chỉ cần sẽ giúp Thịnh gia nhân trầm đoan giải tội, bọn họ người một nhà liền không tiếc nuối. Nương, ta ở tịch thượng nghe nói. Hoàng Thái Tôn muốn chọn Thái Tôn phi Thịnh Tư Nhan đem ở tịch thượng nghe thấy Trịnh Tố Hinh cùng Lý Phu Nhân nói trong lời nói học một lần cấp Vương Thị nghe. Vương Thị trên mặt ủ rũ dần dần nùng lên, nàng đánh cái nho nhỏ ngáp, thấp giọng nói. Giang Nam đại hạ, Thái tử còn có thể phân tâm cấp con của hắn tuyển phi. Ha ha. Thịnh Tư Nhan gặp Vương Thị mệt nhọc, bận đỡ Vương Thị nằm xuống, cho nàng dịch chăn mỏng, tài rời đi yến dự đường. Thịnh gia tắm 3 ngày không lâu, Thái tử liền phái đặc sứ đi trước Giang Nam tuần tra. Giang Nam năm nay đại hạ, vạn mẫu lương điền nguy ở sớm tối. Nếu là còn không lần tiếp theo vũ, năm nay đại hạ hoàng triều lương thực thu hoạch xem như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thái tử nơi nào có thể không nhanh Giang Nam đâu. Nhưng là Thái hậu tỏ vẻ nếu hắn tự mình đi Giang Nam, sẽ đem Ngọc Tỷ thu hồi. Hai tướng cân nhắc, hắn đành phải bảo trụ Ngọc Tỷ, phái đặc sứ đi Giang Nam tuần tra. Giang Nam tuần tra trọng yếu nhất, là Tưởng Châu nói. Tưởng Châu nói là nhị hoàng tử mẹ ruột Tưởng Quý Phi nhà mẹ đẻ chỗ. Nhị hoàng tử bản nhân cũng là ở Tưởng Châu Đại Chiêu tự xuất ra. Minh lịch 27 năm mùa hè, theo tháng 6 bắt đầu, Giang Nam liền không có hạ qua một giọt vũ. Bắt đầu còn có thể ỷ vào Giang Nam lớn lớn nhỏ nhỏ mấy ngàn cái hồ nước tới tình thế. Nhưng là thời gian nhất dài, đến 8 tháng sơ còn không có hạ qua một trận mưa, Giang Nam hồ nước đều nhanh khô cạn. Nước giếng cũng nhanh báo nguy, liên ăn thủy đều thành vấn đề. đúng là muốn xuất hiện trong truyền thuyết đất cằn ngàn dặm, người chết đói đầy đất tình hình. Thái tử sốt ruột, ở Giang Nam cao tăng nhóm cũng thực vội. 8 tháng chung thời điểm, Giang Nam các chùa cao tăng ở Tưởng Châu đại triều tự tiền đáp trúc đài cao cầu vũ. Dưới đài quỳ chi chít ma mật ngàn vạn dân chúng, cùng nhau quỳ lạy cầu khẩn, hy vọng ông trời mở mắt, đánh xuống Cam Lâm. Thái tử phái ra tuần tra đặc sứ đến Tưởng Châu, thấy cầu vũ trên đài cao, còn có Tưởng Châu nói chi phủ, cùng với Nam Châu thái thú đều ở bên thị lập, nhịn không được phất tay hào nói, hồ nháo. Như vậy thời tiết, không đi đốc xúc dân chúng đánh tỉnh, sửa đê đập, cư nhiên ở trong này cầu vũ. Các ngươi vẫn là mệnh quan triều đình thôi. Tưởng Châu nói chi phủ cùng Nam Châu thái thú đầy mặt xấu hổ, thúc thủ cúi đầu, không dám cùng thái tử phái ra đặc sứ cứng rắn khiêng. Nhị hoàng tử theo tăng nhân trung đi ra, đối với thái tử đặc sứ hợp thành chữ thập hành lễ, gặp qua đại nhân. Người nọ tập trung nhìn vào, cư nhiên là nhị hoàng tử điện hạ, tuy rằng quang đầu, xích chân, mặc tăng y yể, nhưng là lòng trương phượng tư, tuấn mắt sửa mi, vừa thấy chỉ biết là hoàng thất đệ tử. Nhị điện hạ, có lễ. Thái tử đặc sứ bận đi theo hợp thành chữ thập hoàn lễ. Nhị hoàng tử thở dài nói, đáng thương nửa đêm hư tiền tịch, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Bần tăng sớm biết như vậy không đối, nhưng là chúng ta đã là vô kế khả thi, lui không thể lui. 6. Đây là thứ nhất càng. Thấy rất nhanh sẽ đến phấn hồng 400, lại đã kịch tình khẩn trương thời điểm, ta sẽ không treo đại gia, hôm nay canh ba, nhường nữ chủ mau mau lớn lên, hảo khai triển đại gia tôi thích nghe ngóng tiết mục. 2 giờ chiều, 7 giờ đêm. Có thân nhóm còn có phấn hồng phiếu có thể trợ giúp một chút, mặt khác để cử phiếu biểu đã quên. Chương 107, xét đánh. Đáng thương nửa đêm hư tiền tịch, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần. Nhị hoàng tử niệm câu này thi, là bên trong thu nhận sử dụng qua. Kia thái tử phái tới đặc sứ cũng là thuộc đọc, nghe vậy nhịn không được đứng thẳng thân mình, cảm khái nói, chính nhị tiểu thư nhất giới thiếu nữ, cũng có thể giống như này kiến thức, các ngươi này đó đại nam nhân. Vừa mới dứt lời, nay đặc sứ đột nhiên nghĩ đến chính là vì cùng trịnh nhị tiểu thư mến nhau, này nhị hoàng tử tài xuất ra, nhất thời rất xấu hổ. Nhị hoàng tử cười cười, vỗ tay nói, nàng không phải phàm tục người trong, đã giá hạc tây đi, phi ta bối có khả năng cập. Bất quá, nàng đi rồi, chúng ta còn tại thế tục chung còn sống, thiên hạ này thương sinh, còn dựa vào lao thiên gia thưởng cơm ăn. Ngài nói, chúng ta hiện tại trừ bỏ hướng ông trời cầu vũ, còn có thể làm chút cái gì khác đâu. Đặc sứ im lặng không nói gì. Nhìn nhị hoàng tử liếc mắt một cái, nói, ta nhìn các ngươi ba bốn thiên, vẫn là giọt vũ chưa ráng, các ngươi không nghĩ cái biện pháp khác sao. Nhị hoàng tử thở dài nói, sở hữu biện pháp đều từng nghĩ, đây là cuối cùng một con đường. Nói xong, hắn nhìn nhìn thiên, nói, nếu là ông trời nguyện ý cho chúng ta một cái đường sống, ngay cả nhường ta ở trong này quỷ đời trước tử ta đều nguyện ý. Dưới đài dân chúng đánh trống reo hò đứng lên, phẫn nộ nhường thái tử đặc sứ lăn xuống đi, không cần chậm trễ cao tăng nhóm cầu vũ. Đặc sứ gặp nhiều người tức giận nan phạm, đành phải phẫn nộ rời đi đài cao, đi đến bóng cây dưới cho hắn chuẩn bị tốt trên chỗ ngồi, sắc mặt âm trầm xem nhị hoàng tử đoàn người xuất thần. Cầu vũ cứ như vậy ngày qua ngày tiến hành. Đến ngày thứ 7 thời điểm, theo kinh thành lại tới nữa đoàn người đến Giang Nam Tưởng Châu nói. Lúc này đây, là Thái hậu phái nhân cấp nhị hoàng tử đưa sinh nhật lễ đến. Điện hạ! Điện hạ! Đây là Thái hậu nương nương cho ngài đưa sinh nhật lễ. Ngài nhanh xuống dưới tiếp chỉ đi. Thái hậu phái tới nội thị mồ hôi đầy đầu ngửa đầu kêu lên. Cầu vũ trên đài cao nhị hoàng tử đối thiên lệ vài cái. Tài đứng dậy đi xuống đài cao. Hàng năm nhị hoàng tử sinh nhật thời điểm, Thái hậu đều sẽ phái nhân cho hắn đưa sinh nhật lễ vật. Mỗi lần đều là một bộ hoàng tử phục, 100 đào mừng thọ, 100 thúc chỉ bạc mì sợi, còn có một đôi đế giày thành mặt trắng để tạo hài. Năm nay cũng không có bất đồng. Nhị hoàng tử sốt ruột đi tiếp tục cầu vũ, trực tiếp đem kia hoàng tử phục bộ ở thổ hoàng sắc tăng y bên ngoài. Vì xuống đến đối với kinh thành phương hướng liên đụng ba cái văng đầu, trong miệng nói, tạ hoàng tổ mẫu thất vọng. Sau đó bảo trì quỳ lệ tư thế, đợi một lát. Đúng lúc này, một đóa mây đen chậm rãi nhẹ nhàng đi lại, chặn mặt trời chói chang nắng hè chói chang. Này phiến cầu vũ địa phương thoáng chốc dâm mát đứng lên. Đi theo quỳ lệ dân chúng bỗng chốc ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trời thượng bay tới mây đen, quả thực không thể tin được ánh mắt mình. Đây là muốn đổ mưa sao? Nhị hoàng tử cả người chấn động, bận theo thượng đứng lên. Tựa hồ liên hoàng tử phục đều không kịp thoát, buôn thượng đài cao, cùng các vị tăng nhân cùng nhau lớn tiếng cầu khẩn cầu vũ. Như thế ta nghe thấy. Nhất thời Phật ở đao lợi thiên, vì mẫu cách nói. Là khi, Như Lai mỉm cười. Phóng trăm trăm ngàn triệu đại quang minh vân, cái gọi là đại viên mãn quang minh vân, đại từ bi quang minh vân, đại trí tuệ quang minh vân, đại bàn nhược quang minh vân, đại tam muội quang minh vân, đại cắt tưởng quang minh vân, đại phúc đức quang minh vân, đại công đức quang minh vân, đại quy y Quang Minh Vân, đại tán thưởng Quang Minh Vân. Phóng như thế chờ không thể nói Quang Minh Vân đã. Ở chúng tăng nhân lãng lãng niệm tụng giữa, trên bầu trời ô vân Việt đến càng nhiều, càng ngày càng đậm, hơn nữa cùng với từng đạo tia chớp, như kim xà vũ điệu, ở trên không xinh đẹp, tiếng sấm chấn chấn, đinh tai nhức óc. Muốn đổ mưa. Thật sự muốn đổ mưa. Cầu vũ dân chúng cao giọng quát to, mừng rỡ như điên. Dưới bóng cây ngồi đặc sứ vẻ sợ hãi mà kinh, theo trên châu ngồi đứng lên. Ầm vang. Từng đạo sáng ngời tia chớp ở mọi người trên đầu chính giữa địa phương sáng lên, đi theo mỗi một tiếng như núi băng giống nhau tiếng sấm thanh ở mọi người bên tai vang lên đến. Ngay tại kia tiếng sấm trong tiếng, đột nhiên vang lên hét thảm một tiếng. Mưa to mưa tầm ta xuống, giống như cam lâm phổ giáng, dễ chịu can khát đã lâu đại địa. Rốt cục đổ mưa. Vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn không trung, cũng không tránh né, tùy ý kia đã lâu mưa to đem bọn họ lâm thấu ẩm. Mọi người ở đây hoan hô giữa, đi theo thái tử đặc sứ cùng nhau đến Tưởng Châu tùy tùng cùng hộ vệ mặt như màu đất, sợ tới mức không biết làm sao. Bởi vì ngay tại vừa rồi lôi điện giữa, vị kia lúc trước tọa dưới tảng cây đặc sứ đại nhân, vừa nhất đứng lên liền gặp sấm đánh. Người chung quanh nhìn xem danh mạch, kia đặc sứ đại nhân là tươi sống bị sét đánh tử. Một trận mưa tầm tã mưa to sau, vũ tán vân thu, tạm thời cáo một đoạn. Hoan hô đám người này mới phát hiện dưới tảng cây hoành nằm bị sét đánh tử đặc sứ đại nhân, trên lưng cùng đỉnh đầu một mảnh cháy đen. Bị sét đánh. Đúng vậy, bị sét đánh đã chết. Người này nhất định làm không ít chuyện xấu. Liền tại đây đánh trống reo hò giữa, một ít nhân bắt đầu tổng kết. Chúng ta cầu 7 ngày 7 đêm vũ, luôn luôn đều không có cầu đến, nhưng là làm nhị hoàng tử nhất mặc vào thái hậu nương nương đưa tới hoàng tử phục, liền lập tức thiên âm. Sau đó nhị hoàng tử mặc hoàng tử phục cầu vũ, liền lập tức mưa to mưa tầm tã. Các ngươi nói, đây là cái gì ý tứ? Là Nga, hình như là như vậy. Vừa rồi rõ ràng tình không vạn lý, nhưng là nhị hoàng tử nhất mặc vào hoàng tử phục, cấp ở kinh thành thái hậu nương nương quỳ lạy, thiên lập tức liền âm. Trở lại mặc hoàng tử phục cầu khẩn, này vũ đã đi xuống ảo hảo. Đúng là đâu? Còn có à, các ngươi xem, bên kia thái tử điện hạ phái tới đặc sứ, cư nhiên bị sét đánh đã chết. Đây chính là trên trời báo động trước a. Báo động trước? Dự cái gì cảnh? Đương nhiên là thái tử vô đạo. Ngươi không muốn sống chăng? Còn không mau câm miệng. Đừng đàm quốc là, đừng đàm quốc là. Không biết tại sao, này đó đồn đãi lại lan nhanh truyền xa, rất nhanh ở đại hạ hoàng triều truyền lưu mở ra. Chờ thái tử ở kinh thành biết đến thời điểm, đã là tháng 9, kinh thành cao thấp người người đều biết đến, trên trời báo động trước, muốn nhị hoàng tử hoàn tụ, bởi vì thái tử vô đạo. Đây đều là chút cái gì nói hiệu nói vượn gì đó. Thái tử ở đông cung giận không thể ác, mệnh phi ngư vệ xuất động, ở kinh thành cao thấp chảo này thích lung tung nói huyên thuyên nhân. Liên thái tử đều dám nghị luận, không muốn sống chăng có phải hay không. Nhưng là thái tử đã quên, phòng dân chi khẩu. Gì cho phòng xuyên. Hắn chảo người càng nhiều. Triều dã cao thấp chê trách hắn người lại càng nhiều. Bắt đầu đại gia còn chính là làm trà dư tiểu hậu bắt quái để tải câu chuyện tùy tiện lấy mà nói nói. Nhưng là làm thái tử đem này đó nhàn thoại cho rằng nhất kiện cực chuyện trọng yếu, ở kinh thành cao thấp bắt người hàn thời điểm, hắn chọc giận này vốn thờ ơ dân chúng, còn có trên triều đình ngự sử thanh lưu. Đặc biệt người sau, khi bọn hắn cảm thấy này cầm quyền giả hành vi không đương thời điểm, bọn họ có thể lấy nước miếng chấm nhỏ chết đuối ngươi. Hơn nữa đại hạ hoàng triều theo khai quốc tới nay liền thừa hành không giết ngôn quan, không chạm thanh lưu quốc sách, thái tử có thể đem nói nhảm dân chúng bắt lại. Nhưng là cũng không có thể đem này đó thanh lời đồn đãi quan đánh giết hầu như không còn. Thái tử vô đạo. Vô đạo giả còn có mặt mũi ưỡn cư thượng vị. Vô số chảy nhỏ giọt tế lưu rốt cục hối thành thao thao giang hà. Như tuyết phiến giống nhau yêu cầu phế thái tử tấu chương phi đến thái hậu nương nương trên bàn. Thái hậu ngồi ở án thư phía sau, lật xem này đó tấu chương. Lại cũng không có thật cao hứng. Nàng nhìn xem rất rõ ràng. Chỉ bằng chuyện này, làm sao có thể thật sự phế thái tử. Huống hồ ở phía trước đài luôn luôn kêu to thanh lời đồn đãi quan chỉ có như vậy vài cái mà thôi. Khác đại bộ phận thanh lời đồn đãi quan, còn có tứ đại gia tộc quốc công gia, cùng với lục bộ thượng thư đại nhân nhóm đều bảo trì trầm mặc. Thái hậu nhấp mí môi, đem này tấu chương giao cho diêu nữ quan, cầm cấp thái tử điện hạ đi. Nhưng là, này đó là muốn cầu phế thái tử tấu chương diêu nữ quan có chút do dự. Nếu thái tử thấy này đó tấu chương, khẳng định sẽ bị tức giận đến giận sôi lên. Thái hậu cười mà không nói. Diêu nữ quan đột nhiên hiểu được. Nhường thái tử khó chịu. Không phải là thái hậu mục đích chi nhất sao? Là thần nữ tưởng tả. Thần nữ cái này cấp thái tử đưa đi qua. Diêu nữ quan thay đổi miệng cười, ôm này đó tấu chương đi đông cung. Thái tử xem này một sắp yêu cầu phế thái tử tấu chương. Tức giận đến sắc mặt một trận hồng, một trận bạch, một quyền chùy đến trên án trác. Thật sự là khinh người quá đáng. Diêu nữ quan bận cúi đầu, sợ chính mình tươi cười bị thái tử thấy, bị giận chó đánh mèo sẽ không tốt lắm. Đây là cấp hoàng tổ mẫu tấu chương, diêu nữ quan vẫn là cầm đưa cho hoàng tổ mẫu đi. Thái tử cúi đầu ngồi trở lại án thư phía sau. Diêu nữ quan ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra nói, đây là thái hậu nương nương mệnh thần nữ đưa tới. Thái hậu nương nương nói, nay là thái tử điện hạ giám quốc, việc này, thái hậu nương nương không tiện đúng tay. Thái tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái hậu đem này đó yêu cầu phế thái tử tấu chương trực tiếp chuyển cho hắn, đương nhiên là tỏ vẻ thái hậu đối hắn thiện ý, tỏ vẻ thái hậu cũng không phế thái tử tâm tư. Bất quá, cũng là bởi vì đại hạ hoàng triều có không giết ngôn quan, không chạm thanh lưu truyền thống, cho nên thái hậu ngay cả đem này đó tấu chương chuyển cấp thái tử điện hạ, cũng hiểu được hắn sẽ không đối những người này làm ra cái gì bất lợi hành động. Nhiều nhất cũng chính là đi cái quan mà thôi. Lại nói đối này đó ngôn quan thanh lưu mà nói, lớn nhất thành tựu, không phải quan cư nhất phẩm, mà là lưu danh thiên cổ. Chỉ cần giám quốc thái tử thật sự nhân bọn họ thượng thư phế thái tử, liền đưa bọn họ nhốt đánh vào thiên lao, hay là đưa bọn họ bãi quan miễn chức, bọn họ đã có thể thật sự có thể xử sách lưu danh. Bởi vậy bọn họ làm loại sự tình này hoàn toàn là không kiêng nể gì. Lần này xem như thái tử gặp phải cục diện cũng rất xấu hổ. Tiếp tục giám quốc đi, rõ ràng rất nhiều người đã đối hắn không tín nhiệm. Nhưng là hướng những người này khuất phục túi đầu, đem thái tử vị nhường xuất ra, hắn thực tại là không cam lòng, hơn nữa càng không đồng ý. Nhưng là hắn muốn là cái gì cũng không làm, gặp phải áp lực khẳng định hội càng lúc càng lớn. Đặc biệt Giang Nam đại hạn cầu vũ một chuyện, hắn phái ra đi đặc sứ bị xét đánh tử, quang này hạng nhất, chính là hắn lao không đi hắc lịch sử. Mà ra ra nhị hoàng tử, nhất mặc vào hoàng tử phục, liền lập tức cầu vũ thành công chuyện, tức thì bị chuyển cử quốc cao thấp mọi người đều biết, nhường thái tử nào đều náo không đứng dậy. Hắn ở sâu trong nội tâm, chống lại thiên còn là có thêm thật sâu kính sợ. Liền tính là trùng hợp, cũng thắc khéo. Thái tử trong lòng do dự, không biết có nên hay không hướng thái hậu cúi đầu, đồng ý nhị hoàng tử hoàn tục. Này nhất tha, liền kéo dài tới năm thứ hai lập thu thời điểm, cũng chính là minh lịch 28 năm 8 tháng. Này một năm 8 tháng lý, đại hạ hoàng triều ngũ châu thập tam nói chung, có tam châu đều bạo phát môn quy vĩ đại nạn châu chấu. 4. Phấn hồng 360 thêm càng đưa đến. Buổi tối có phấn hồng 390 thêm càng. Hôm nay canh 3, thân nhóm phấn hồng phiếu cùng để cử phiếu có thể đầu xuất ra thôi. Chương 108, sao chổi. Chỉ tại trên sách sử xuất hiện qua nạn châu chấu vừa ra, đối với lấy nông nghiệp lập quốc đại hạ hoàng triều mà nói, nhưng là so với thủy thai nạn hạn hán còn muốn khủng bố. Thái tử bận sức đầu mẹ chán, phái ra nhân thủ chung quanh cứu tế thời điểm, phát hiện kinh thành lại một lần có lời đồn đãi. Lúc này đây lời đồn đãi thế tới rào rạt, minh xác nói hắn thái tử điện hạ là sao chổi chuyển thế. Đầu tiên là minh lịch 26 năm mùa đông, thái tử vừa mới bắt đầu giám quốc thời điểm, đại hạ hoàng triều liền gặp mấy trăm năm nhất ngộ tuyết thai. Minh lịch 27 năm mùa hè, Giang Nam bạo phát mấy trăm năm nhất ngộ nạn hạn hán. Đến minh lịch 28 năm, phía bắc Tam Châu cư nhiên nên đón trước nay chưa có nạn châu chấu. Vài ngày nay thai một vòng lại một vòng, rốt cục nhường trước kia bảo trì im lặng một ít thanh lời đồn đại quan, cùng tứ đại gia tộc quốc công gia bắt đầu đứng ngồi không yên. Đại hạ hoàng triều nhân rất tin, thiên tai là vì thượng vị giả vô đạo tạo thành. Nếu là hoàng đế tại vị, gặp gỡ như vậy thiên tai, hơn phân nửa là muốn giáng tội kỳ chiếu. Mà thái tử gặp được, cư nhiên không chỉ một lần thiên tai. Phòng trưng quang là tội kỳ chiếu đã không hữu hiệu, huống hồ hắn còn không phải hoàng đế, còn chưa có tư cách hạ tội kỳ chiếu. Hắn đến cùng nên làm như thế nào đâu? Tâm phiền ý loạn thời điểm, hoàng hậu lại sai người truyền hắn ý kiến. Con trai của ngươi tuyển thái tôn phi chuyện, tiến triển như thế nào? Hoàng hậu lâu cư thâm cung, hoàng đế nửa chết nửa sống rất nhiều năm, trên đầu lại có cái so với nàng cùng lắm thì mấy tuổi, so với nàng càng thêm có khả năng thái hậu, bởi vậy hoàng hậu có thể chú ý sự tình, cũng liền chỉ có chính mình tôn tử. Thái tử cứng lại. Hắn mấy ngày nay quốc sự bận rộn, sớm đem việc này cấp đã quên, đều là thái tử phi ở cùng tông nhân phủ cùng tứ đại gia tộc nhân tiếp xúc. Mẫu hậu. Bên ngoài hỗn loạn. Nhi thần vội vàng quản lý quốc sự. Nào có công phu quản tuyển thái tôn phi chuyện. Thái tử có chút không kiên nhẫn. Hắn chỉ hy vọng mẫu hậu không thoát hắn chân sau là đủ rồi. Về phần làm giúp đỡ cùng trợ lực cái gì, hắn đã sớm không làm trông cậy vào. Bên ngoài hỗn loạn. Hoàng hậu lắp bắp kinh hãi, nơi nào rối loạn. Bản cung thế nào không hiểu được. Thái tử hít sâu một hơi, lắc đầu nói, mẫu hậu, ngài ở trong thâm cung cẩm y ngọc thực, không hiểu được bên ngoài tình hình tình có thể nguyên. Nay bên ngoài tuyệt đối không thể nói rõ thái bình. Nhi thần vừa mới tiếp đến tin tức, phía bắc Tam Châu châu chấu huyên rất lợi hại. Nạn châu chấu. Hoàng hậu vô cùng giật mình. Nay đến cùng là thế nào? Đầu tiên là tuyết thai, lại là nạn hạn hán, năm nay cư nhiên đến nạn châu chấu. Liên chính mình mẫu hậu đều nói như vậy, thái tử trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ này nhất quan thật sự không qua được? Nếu nhị đệ không ở trên đời này, hắn có phải hay không có thể vô tư? Thái tử trong lòng sát khí chợt lóe mà qua. Nhưng là rất nhanh, hắn lại đánh mất này ý niệm. Đừng nói nhị đệ bị thái hậu ở Giang Nam bảo hậu nghiêm nghiêm thực thực, hắn làm thái tử, còn không có thực lực bất động thanh sắc đem nhị hoàng tử đánh chết ở Giang Nam. Hơn nữa cho dù hắn có thực lực này, hiện tại cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì hắn hiểu được. Tại đây cái lúc đó giết nhị đệ, hoàn toàn không thể giải quyết vấn đề. Ngược lại hội dẫn lửa thiêu thân, nhường tứ đại gia tộc đều đứng ở phản đối hắn trận doanh chung đi. Cho đến lúc này, hắn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể đem Tôn Thất Nam Đinh đều giết, làm cho bọn họ không thể không phụng hắn làm hoàng đế đi. Tứ đại gia trong tộc còn có một thần tướng phủ đâu. Hắn bên này thật sự đại khai sát giới, thần tướng phủ cũng không phải là ăn chay. Tóm lại có tứ đại gia tộc ở bên cạnh xem đâu, không có khả năng đối trong hoàng thất gà nhà bôi mặt đá nhau sự tình khoanh tay đứng nhìn. Bởi vì tứ đại gia tộc đồng hoàng thất không có trực tiếp quan hệ, cho nên lập trường càng thêm khách quan, cũng càng có thể lấy chỉnh quốc gia lợi ích làm trọng. Nghĩ đến đây, thái tử không khỏi nghĩ đến lúc trước đại hạ lập quốc thời điểm, bọn họ hạ thị hoàng thất tổ tiên cùng tứ đại gia tộc tổ tiên lập hạ huyết thệ, còn có tứ đại gia tộc không được cùng hoàng thất đám hỏi lời thề, thật là có dự kiến trước a. Như vậy lời thề, đem tứ đại gia tộc cùng hoàng thất ích lợi trong lúc đó hình thành một cái rất khó đánh vỡ cân bằng, do đó cam đoan đại hạ Giang Sơn trải qua 1000 nhiều năm mà không ngã. Ở lịch sử dài giữa sông, bao nhiêu huy hoàng triều đại, trưởng 500 nhiều năm, đoạn 20 mấy năm, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có bọn họ đại hạ hoàng triều, đến bây giờ còn đứng ở thiên địa trong lúc đó, cũng không có xuất hiện tạ thế quan cảnh. Tứ đại gia tộc ở trong đó sở khởi tác dụng, cũng không thể xem nhẹ đâu. Kia hắn đến cùng muốn làm sao bây giờ đâu? Thật là, ngươi nói ngươi vận khí thế nào kém như vậy đâu? Ngươi hoàng tổ mẫu thật vất vả đồng ý nhường quyền, cho ngươi giáng quốc, ngươi lại liên tiếp gặp được này đó nhiễu loạn. Nghĩ ngươi hoàng tổ mẫu lâm triều nghe chế thời điểm, có đầy đủ 15 năm đi. Chưa từng có một lần ra qua này đó nhiễu loạn hoàng hậu lòng mang bất mãn hướng đại điện ngoại bầu trời nhìn lướt qua, tựa hồ ở trách cư ông trời thật sự là buồn cười, cấp con trai của nàng nhiều như vậy nan đề. Thái tử ngượng ngùng cười, đúng vậy, thật sự là vận khí không tốt, đúng là nhi thần bắt đầu giáng quốc, việc này liền liên tiếp. Thái tử thanh âm im bặt đình chỉ, dư âm thượng ở hoàng hậu bên thai quay về, thái tử suy nghĩ cũng đã phiêu xa. Hắn đột nhiên nhớ tới một cái ý niệm trong đầu, hoàng tổ mẫu đột nhiên nhường quyền cho hắn, là không phải cố ý. Phía trước hoàng tổ mẫu cầm quyền 15 năm, thái tử không tin liền một chút sự tình đều không có phát sinh, lại càng không tin đại hạ hoàng triều luôn luôn mưa thuận gió hòa 15 năm. Hắn không phải ngốc tử, hiểu được vài ngày nay thai là mọi người vô pháp khống chế. Đã là vô pháp khống chế, kia thường thường xuất ra một chuyến cũng là bình thường. Nhưng là vì sao hoàng tổ mẫu cầm quyền thời điểm, vài ngày nay thai không có truyền ồn ào huyên náo, mà hắn một trưởng quyền, việc này tiểu thành có thể đâm phá thiên cái sọt đâu. Lại nghĩ đến minh lịch 26 năm mùa đông kia chàng khốc hàn tuyết thai, rõ ràng là hoàng tổ mẫu cầm quyền thời điểm xuất hiện, hắn chẳng qua là cái thu thập loạn sạp nhân, tại sao liền tải đến chính mình trên đầu. Thái tử bỗng nhiên gian bừng tỉnh đại ngộ. Hắn tưởng hắn minh bạch hoàng tổ mẫu ở minh lịch 26 năm mùa đông nhường quyền dụng ý. Đây là cái gọi là nhiều làm nhiều sai, thiếu làm thiếu sai, không làm không sai đi. Chỉ có nhường hắn trưởng quyền, tài năng nhường hắn phạm sai lầm, hoàng tổ mẫu tài có đang lúc lý do xử phạt hắn. Mà xử phạt hắn, đương nhiên là vì hắn nhị đệ phô lộ. Thái tử nghĩ đến điểm này, trong lòng ở phẫn nộ rất nhiều. Nghĩ đến hoàng tổ mẫu bất công. Thăng thêm vài tia chua xót, buồn bực đến cực điểm. Thái tử phúc trí tâm linh, đột nhiên nghĩ tới lấy một thân chi đạo, còn trị một thân thân này chủ ý. Đã thái hậu dùng nhường quyền phương thức, nhường thái tử đi đến trước đài chịu mọi người xem kỹ, mai phục nhường hắn phạm sai lầm quân cờ. Hắn không ngại học theo, nhường nhị đệ cũng đi đến trước đài. Nếu nhị hoàng tử luôn luôn tại Giang Nam làm hòa thượng, hắn muốn bắt hắn lôi chỗ còn thật không dễ dàng. Cho nên, vẫn là nhường hắn hoàn tục đi. Mẫu hậu. Chuyện năm đó đã qua đi lâu như vậy, nhi thần tính toán hướng hoàng tổ mẫu đề nghị, nhường nhị đệ hoàn tục. Thái tử ngữ điệu vừa chuyển, đạm cười đề nghị. Hoàng hậu mày liêu đổ dựng thẳng, không được. Năm đó bọn họ thật vất vả tài bắt đến nhị hoàng tử lôi chỗ, vốn tưởng rằng có thể nhất kích tức trung, đem nhị hoàng tử đưa vào chỗ chết. Nhưng là không nghĩ tới. Dưỡng dục hắn lớn lên thái hậu cư nhiên hao hết tâm tư bảo toàn hắn, không tiếc nhường ra rất nhiều ích lợi cấp hoàng hậu nhà mẹ đẻ. Liền ngay cả nhị hoàng tử mẹ ruột Tưởng Quý Phi cũng không tiếc tự ải, đại nhị hoàng tử đi tìm chết. Cuối cùng tông nhân phủ, hoàng hậu, thái tử. Còn có tứ đại gia tộc cùng nhau chết chung, nhường nhị hoàng tử xuất ra đến làm trừng phạt. Thật không biết thái hậu vì sao như vậy đau hắn. hoàng hậu hay còn căm giận bất bình. Ngươi giống như hắn, đều là bệ hạ huyết mạch. Ngươi vẫn là đứng đắn đích xuất. Tưởng quý phi sinh nhị hoàng tử thời điểm, bất quá là cái nho nhỏ tiệp dư. Nàng cái kia quý phi, vẫn là sinh nhị hoàng tử tài phong, nơi nào so với được với ngươi xuất thân. Hoàng hậu nói thái hậu không phải, thái tử không tốt nói tiếp, chỉ phải cười khổ nói, mẫu hậu, ván đã đóng thuyền, nay lại nói này đó cũng vô dụng, vẫn là ngẫm lại phải như thế nào đem trước mắt cửa ải khó khăn độ đi thôi. Cửa ải khó khăn? Hiện tại có cái gì khó quan? Hoàng hậu không hiểu, ngươi không phải hảo hảo mà làm giám quốc thái tử. Chẳng lẽ thái hậu nói muốn đem ngọc tỷ cầm lại? Hoàng hậu khẩn trương đứng lên, ngươi cũng không thể đem ngọc tỷ giao ra đi. Ngươi phụ hoàng bệnh nặng, bản nên từ ngươi giám quốc, thái hậu. Thái hậu niên kỷ lớn, hẳn là bảo dưỡng tuổi thọ. Ngươi đừng nữa nhường nàng lão nhân ra làm lụng vất vả. Thái tử nghe xong thầm nghĩ cười lạnh. Nói được giống như việc này, là hắn tưởng làm như thế nào, có thể làm như thế nào giống nhau. Thái tử há miệng thở dốc, vốn định nói vài câu ngon nói, nhưng là thấy mẫu hậu vẻ mặt thân thiết khẩn trương vẻ mặt, kia nói ở miệng đánh cái chuyện, liền thay đổi, hắn an ủi hoàng hậu, mẫu hậu ngài đừng lo lắng, nhi thần hội đem chuyện này xử lý thỏa thỏa đáng làm. Lại nói, mục nhi hôn sự, nhi thần sẽ làm hắn mẫu phi tiến cung đến cùng mẫu hậu thương nghị. Coi như là cấp hoàng hậu tìm điểm việc làm, miễn cho nàng hạt cân nhắc, làm trở ngại chứ không giúp gì. Theo hoàng trong hậu cung xuất ra, thái tử lập tức đi cầu kiến thái hậu. Thái hậu an cùng cung luôn luôn thủ vệ sâm nghiêm, liên thái tử cùng hoàng hậu cũng không có thể tùy ý ra vào, trước hết xin chỉ thị, đợi thái hậu đồng ý sau, mới có thể phái nhân dẫn bọn họ đi vào. Bất quá lúc này đây, thái tử chỉ sai người truyền cái nói, thái hậu lúc này liền phái diêu nữ quan tiếp hắn đi vào. Nhìn thấy thái hậu sau, thái tử trước hành lễ, sau đó thành khẩn nói, hoàng tổ mẫu, nhị đệ năm đó làm việc gì sai, trái với tổ hấn, bởi vậy xuất gia tha lỗi. Nhiều năm trôi qua như vậy, hắn luôn luôn dốc lòng hướng Phật. Năm trước bang Giang Nam cầu vũ thành công, năm nay nghe nói lại ở tìm cách loại trừ phía Bắc Tam Châu châu chấu. Hắn lập hạ nhiều như vậy công lao, tôn nhi nghĩ, coi như là bồi thường hắn vi phạm tổ hấn đắc tội qua. Là thời điểm nhường hắn hoàn tụ. Thái hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thái tử coi như thức làm, không có dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nếu hắn còn không chịu nhượng bộ, chính miệng đưa ra nhường nhị hoàng tử hoàn tụ, thái hậu còn có lợi hại hơn chiêu nhi chờ hắn. Đương nhiên. Hiện tại hắn chủ động đề xuất nhường nhị hoàng tử hoàn tụ, là tốt nhất kết quả. Miễn cho hai bên càng đấu lưỡng bại câu thương sẽ không tốt lắm. Thái hậu bên này còn chưa chuẩn bị đầy đủ hết, thái tử bên này mới vừa hồi qua vị đến, còn cần thời gian đến từ từ bố cục, bởi vậy hai bên đối với nhị hoàng tử hoàn tụ chuyện này, xem như ăn nhịp với nhau. Lúc trước cô ý muốn xử tử nhị hoàng tử, kỳ thật chỉ có thái tử cùng hoàng hậu hai người, tông nhân phủ cùng tứ đại gia tộc ở Trịnh Tưởng Dung từ sau, đối với nhị hoàng tử đã tính toán vong khai một mặt. Nhưng là nhị hoàng tử đương thời quả thật cũng là tan nát cõi lòng thần thương, đặc biệt làm hắn biết được Trịnh Tưởng Dung kỳ thật là nhất thi hai mệnh thời điểm, hắn càng thêm sống không ý nghĩa. 3. Phấn hồng 390 thêm càng đưa đến. Ta nói qua đến phấn hồng 400 canh 3, không có nuốt lời đi. 8 tháng cuối cùng 3 ngày, thân nhóm phấn hồng phiếu chạy nhanh đầu xuất hiện đi. Chương 109, ý chí chiến đấu. Thái hậu đương thời gặp nhị hoàng tử sống không ý nghĩa, khổ khuyên không chỉ, tốt nhất thật sự không có cách nào. Đành phải lấy lùi để tiến, khuyên hắn không bằng xuất gia. Xuất gia vì tăng, còn có thể vì Trịnh Tưởng Dung cầu phúc, siêu độ nàng kiếp sau. Đồng thời nhị hoàng tử mẹ ruột Tưởng Quý Phi vì cứu nhị hoàng tử một mạng, không tiếc tự ải bỏ mình, bình ổn tôn thất người trong hoàng khí. Nhị hoàng tử có thế này buông tha cho tự sát ý niệm, nhưng là cố ý rời đi kinh thành, đi trước hắn mâu phi nhà mẹ đẻ chỗ Tưởng Châu nói đại triều tự quy y xuất gia. Theo minh lịch 15 năm, cho tới bây giờ minh lịch 28 năm. Đã xuất ra vẹn vẹn thập tam năm. Bên này thái tử cùng thái hậu đạt thành sau khi thỏa hiệp, một đạo mệnh nhị hoàng tử hoàn tục ý chỉ đã bị khoái mã đưa đến Giang Nam Tưởng Châu nói đại triều tự. Tiếp đến ý chỉ, nhị hoàng tử lập tức ở thái hậu phái ra tùy tùng hộ vệ hạ, ngàn dặm xa xôi đi đến kinh thành. Hoàng tổ mẫu vạn an. Nhị hoàng tử tiến an cùng cùng, liền cấp thái hậu quỳ xuống đến được rồi đại lễ. Thái hậu tuy rằng cố gắng chấn định, nhưng là hai tròng mắt đã doanh đầy nước mắt. Đứa nhỏ, mau đứng lên. Nhường ai ra hảo hảo xem ngươi. Thái hậu hướng nhị hoàng tử vươn tay. Nhị hoàng tử ngẩng đầu, thấy thái hậu hoa dung nguyệt mạo, giống như hơn 20 tuổi thiếu phụ, nhịn không được cảm thán nói, hoàng tổ mẫu như vậy nhan sắc, nhìn qua nhưng lại như là tôn tử tỷ tỷ, không giống như là hoàng tổ mẫu. Thái hậu nín khóc mỉm cười, sang giọng, ngươi này hồ tôn, không lớn không nhỏ, liên ai ra đều dám giễu cợt. Tuy rằng nói như vậy, nhưng không tính toán xử phạt nói sai nói nhị hoàng tử. Nàng đem nhị hoàng tử kéo đến bên người ngồi xuống, không được vuốt ve đầu của hắn mặt, rốt cục nước mắt rơi như mưa. So với trước dài quá nhiều, trưởng thành. Đương nhiên trưởng thành. Nhị hoàng tử nắm giữ thái hậu thủ. Phóng tới bàn tay của mình trong lòng. Hoàng tổ mẫu. Tôn tử năm nay đã 30 có nhất. Đã lớn như vậy. Thái hậu vẻ mặt có chút hốt hoảng. Nàng yên lặng nhìn nhị hoàng tử sau một lúc lâu, thở dài nói, tốt lắm, ngươi nay còn tụ, có phải hay không muốn kết hôn nhất phòng thê thất? Nhị hoàng tử còn tụ, một lần nữa thượng phong hảo, hắn thê thất, đương nhiên chính là nhị hoàng tử phi. Nhị hoàng tử cười cười, tôn nhi nguyên phối. Đương nhiên là Tưởng Dung. Thái hậu nhíu mày, kia Trịnh Tưởng Dung có cái gì hảo? Ngươi đến bây giờ đều quên không được nàng. Ta cả đời đều quên không được nàng. Nhị hoàng tử trịnh trọng nói. Thái hậu lưu ý xem nhị hoàng tử, thấy hắn cũng không có giả bộ, hoàn toàn là hắn thật tình suy nghĩ, đôi mắt vừa chuyển, đã có chủ ý. Ngươi quên không quên được nàng, ai ra không xem vào. Nhưng là ngươi muốn thật là nghĩ như vậy, ngươi liền cấp ai ra đả khởi tinh thần. Đừng hoa ở Tưởng Châu đại chiêu tự, cùng ngươi phụ hoàng giống nhau, giống cái hoạt tử nhân. Thái hậu chính xác nói. Nhị hoàng tử nhấp mí môi. Ngươi hiểu được. Nhà chúng ta có tổ hấn, tứ đại gia tộc không được cùng hoàng thất đám hỏi. Muốn cho Tưởng Dung có thể chính đại quang minh làm ngươi nguyên phối chính thất, về sau cùng ngươi đồng táng nhập đế lăng, ngươi nhất định phải. Tranh thượng nhất tranh thái hậu cuối cùng bốn chữ, nói được rất nhẹ, chỉ có nhị hoàng tử tài nghe thấy. Bên cạnh không xa địa phương thị lập diêu nữ quan đều không nghe rõ thái hậu cuối cùng một câu nói là cái gì. Nhị hoàng tử mạnh phân chân đứng lên. Chỉ có làm hoàng đế, tài năng không cần phải xen vào cái gì tổ hơn đi. Nghĩ đến hắn cùng thái tử đế vị chi tranh, không chỉ có là vì chính mình có không sống sót, hơn nữa là vì có thể cho Trịnh Tưởng Dung minh công chính nói danh phận, nhất thời ý chí chiến đấu tăng nhiều. Thái hậu gặp nhị hoàng tử khí thế rõ ràng thay đổi, không lại là bị người thôi đi bộ dáng, mà là từ trong đáy lòng có muốn tranh vị quyết tâm. Nay là được rồi, ngươi nghĩ lại tưởng, có phải hay không này Lý Nhi? Thái hậu vừa lòng nói, ngươi hoàng tử phi nhân tuyển. Nhị hoàng tử đánh gãy thái hậu trong lời nói, hoàng tổ mẫu, tôn nhi đã coi nhân tuyển, hơn nữa nhị hoàng tử phụ đến thái hậu bên thai, nhẹ giọng nói, hơn nữa, nàng đã cấp hoàng tổ mẫu sinh hạ chắc gái. Thái hậu cười cười, ngươi là nói, kia vương gia nữ nhi. Nhị hoàng tử gật gật đầu, tôn nhi sẽ thu nàng làm hoàng phi. Nhưng là nàng nhà mẹ đẻ không hề căn cơ. Thái hậu có chút lo lắng. Chúng ta đại hạ hoàng thất nam tử, đã là thiên hạ nhất đẳng nhất nhân gia, lại có người nào thế gia xứng nhường chúng ta trèo cao, là đi. Liên tính là tứ đại gia tộc, cũng chỉ có thể túi đầu xương thần. Lời nói này rất có hào khí, liền ngay cả diêu nữ quan nghe xong, đều đối nhị hoàng tử vài phần kính trọng. Thái hậu cũng là bất vi sở động, thật vậy chăng? Ha ha, kỳ thật là, đã không thể cưới tứ đại gia tộc nữ nhi. Như vậy thú ai đều giống nhau. Huống chi, tôn nhi hiện tại vừa mới hoàn tục, lập tức liền cấp giống giống tìm một nhà mẹ đẻ đắc lực có khả năng hoàng phi, chẳng phải là nhường thái tử điện hạ cùng hoàng hậu nương nương kiên kỵ. Nhị hoàng tử nhìn xem rất rõ ràng này trong đó lợi hại quan hệ. Thái hậu rất là cảm khái. Đứa nhỏ này, kỳ thật so với thái tử muốn thông minh, nhưng là cả đời vì tình sở lầm. May mắn kia Trịnh Tưởng Dung đã chết. Dù sao là người chết, hắn tưởng lập cái trường sinh bài vị đều được. Đến lúc đó không có người sẽ để ý. Ân, ngươi nói được cũng có đạo lý. Trước mắt đến xem, vẫn là vương gia cô nương thích hợp nhất. Nhà bọn họ tuy rằng xuất thân không hiện, nhưng là khó được người trong nhà đều phúc hậu chính phái, đặc biệt cùng ngươi hợp ý. Thái hậu nghĩ nghĩ, cảm thấy thu vương gia đại cô nương cũng không có gì không tốt. Nhị hoàng tử có một câu nói đến thái hậu tâm khẳng thượng. Thì phải là đại hạ hoàng thất đã là nhất đẳng nhất nhân gia, bọn họ không cần thiết dựa vào thú tốt lao bà đến nâng lên giá trị con người. Mặc kệ thế nào một nhà nữ tử, gả cho hắn nhóm đều là trèo cao. Ân, vậy ngươi tính toán khi nào thì mang theo bọn họ đến kinh thành? Ngươi hoàng tử phủ đã ở tu kiến giữa. Thái hậu vòng vo đề tài hỏi. Nhị hoàng tử năm đó xuất gia thời điểm vừa vặn 18 tuổi, còn chưa kịp ra cung phân phủ, cho nên hắn ở kinh thành còn không có chính thức hoàng tử phủ. Ách, hoàng tổ mẫu, tôn nhi tạm thời không tính toán trụ đến kinh thành. Nhị hoàng tử lại một lần nữa ngữ ra kinh người. Thái hậu đuôi lông mày khinh trọn. Trên mặt đã ẩn ẩn có tức giận. Ngươi đến cùng đang nghĩ cái gì? Nhị hoàng tử bận vỗ vỗ thái hậu thủ, nhường thái hậu tức giận hoan xuống dưới, sau đó nói, hoàng tổ mẫu, ngài trước đừng nóng giận, nghe tôn nhi nói. Thái hậu nhìn diêu nữ quan liếc mắt một cái. Diêu nữ quan hiểu ý, vội túi lui thân hạ, đem tiểu thư phòng lưu cho thái hậu cùng nhị hoàng tử. Gặp trong tiểu thư phòng không có nhân. Nhị hoàng tử tài thấp giọng nói, hoàng tổ mẫu. Đại ca đột nhiên vòng vo tính. Đồng ý tôn nhi hoàng tụ. Khẳng định là đánh chủ ý. Hắn nghi cách không kỳ quái, chẳng lẽ ngươi tại sao phải sợ hắn? Thái hậu đuôi lông mày chọn rất cao. Không phải sợ hắn. Chính là tôn nhi nghĩ đến này nọ càng nhiều. Hơn nữa ở Giang Nam, Tôn Nhi đã nắm trong tay không sai biệt lắm, làm gì đến kinh thành đến xem nuôi hắn ánh mắt. Lại nói, Tôn Nhi cùng Thanh Mi nữ Nhi San San đã 4 tuổi. Nay muốn dẫn nàng đến kinh thành, không khỏi bị nhân cười nhạo. Vẫn là chờ. Về sau lại đến lúc đó. Ai dám cười nhạo nàng? Nhị hoàng tử vì cái này tiểu nữ Nhi tính toán thật sự là chu đáo. Thái hậu nghe được giật mình, lại là muốn cười, lại là thở dài, tâm tình phức tạp thật sự, cuối cùng vẫn là vớt ve đầu của hắn, nói, ngươi thật là trưởng thành. Lớn lên dấu hiệu chí nhất, chính là hiểu được vì người khác suy nghĩ, mà không lại gần lấy tự mình vì trung tâm. Hoàng tổ mẫu yên tâm. Tôn Nhi đã đi ra, liền sẽ không lại nhường hoàng tổ mẫu thất vọng. Nhị hoàng tử cùng Thái hậu an cùng trong cung nói thoáng cái buổi trưa trong lời nói, sau này còn đi hạ mình đế trụ thiên điện dập đầu lệ 3 cái. Theo an cùng cung rời đi. Diêu nữ quan đưa nhị hoàng tử đi hoàng hậu Phượng Nghi cung gặp mặt hoàng hậu. Thái tử cũng ở nơi đó chờ hắn. Xem nhị hoàng tử cao lớn tuấn giật bộ dáng, hoàng hậu mị mị ánh mắt. Mười mấy năm không gặp. Hoàng hậu đã có chút nhớ không rõ nhị hoàng tử trước kia bộ dáng. Nay vừa thấy dưới, nàng phát hiện nhị hoàng tử khuôn mặt xinh thật tốt quá, so với hắn mẹ ruột Tưởng Quý Phi đẹp mắt hơn, nhưng là càng giống hắn phụ hoàng Hạ Minh Đế. Hạ Minh Đế năm đó cũng là Long Trương Phượng Tư, vai hùng bất phàm. Đáng tiếc, nhiều năm như vậy nằm ở trên giường, giống như cái hoạt tử nhân bình thường. Hoàng hậu có chút thương cảm, thật không có lại khó xử nhị hoàng tử, chính là nói, trở về là tốt rồi. Ngươi hoàng tử phủ còn tại tu kiến giữa, không bằng trước ở tại đại ca ngươi nơi đó. Nhị hoàng tử vội hỏi, đa tạ hoàng hậu nương nương cùng thái tử điện hạ thịnh tình, ta cùng hoàng tổ mẫu nói, tế bái qua thái miếu sau, liền phản hồi Giang Nam, sẽ không ở kinh thành ở lại. Nga. Thái tử có chút ngoài ý muốn, cười nói, đây là vì sao? Chúng ta ca nhi lưỡng mười mấy năm không gặp, ngươi thế nào nhanh như vậy muốn đi đâu? Thái tử điện hạ quan tâm thần đệ thực không dám nhận. Thần đệ nhiều năm như vậy trụ quán Giang Nam, rất khó thích ứng kinh thành khí hậu. Nói xong, nhị hoàng tử còn hợp với tình hình ho khan 2 tiếng, quá nóng rất can. Thái tử cười cười, hỏi, hoàng tổ mẫu cũng nguyện ý thả ngươi đi. Hoàng tổ mẫu luôn luôn khoan hồng độ lượng, chỉ cần ta qua hảo là được, cũng không có mạnh mẽ muốn ta lưu ở kinh thành. Nhị hoàng tử nhẹ nhàng bâng quơ nói, nhìn thẳng thái tử xem kỹ ánh mắt, trên mặt nhất phái chấn định. Không biết có phải hay không ở trong miếu đợi thời điểm dài quá, thái tử phát hiện nhị hoàng tử tính tình thay đổi rất nhiều. Lúc trước cái kia vì Trịnh Tưởng Dung làm hết thể sự, thậm chí hận không thể theo nàng đi tìm chết nhiệt huyết xúc động thanh niên nam tử đã trưởng thành. Nay nhị hoàng tử, thành thục, lạnh nhạt, nội liễm, không hề bận tâm tâm tính, nhường thái tử dò xét không đến mảy may nỗi lòng hắn. Vẫn là lúc trước cái kia xúc động dễ giận nhị đệ tốt chút. Thái tử âm thầm thầm nghĩ. Hoàng hậu ở bên nghe thấy nhị hoàng tử phải về Giang Nam, nhưng là lại yên tâm chút. Nàng sợ nhất nhị hoàng tử ở kinh thành, ở thái hậu nâng đỡ hạ, cùng thái tử võ đài. Trở về Giang Nam liền tốt hơn nhiều, ít nhất không sẽ trực tiếp cống thượng. Thái tử nghĩ nghĩ, cảm thấy như vậy cũng tốt. Hắn bên này mới vừa minh bạch thái hậu ý đồ, còn muốn cùng phụ tá thương nghị mặt sau sách lược, nhân tiện nói, đã hoàng tổ mẫu đều doãn, chúng ta cũng không tốt không tuân theo hoàng tổ mẫu ý tứ. Vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió đi. Nhị hoàng tử cười tạ qua bọn họ, lại nói, ta trở lại Giang Nam sau, hội cùng vương gia đại cô nương thành thân, đến lúc đó thỉnh thái tử điện hạ đi uống rượu mừng. Vương gia đại cô nương. Thái tử lập tức cảnh giác, nhưng là đại lý tự thừa vương chi toàn gia cô nương. Nói xong vừa nghi hoặc, không đúng vậy, vương gia đều là con, chỉ có một nữ nhi. Nhưng là cái kia nữ nhi, mười mấy năm trước liền lập gia đình. 4. Buổi chiều có đánh thưởng thêm càng. Thân nhóm này cuối cùng 2 ngày có thể đem phấn hồng phiếu đổ lên 500 sao. Cuối cùng 2 ngày, đại gia phiếu thương đều là đầy đủ. Chương 110, khéo léo từ chối. Cư nhiên nhận vì là đại lý tự thừa vương chi toàn nữ nhi. Này thái tử đối trong triều quan viên gia đình tình huống thật đúng là rõ như lòng bàn tay. Nhị hoàng tử một bên âm thầm đoán thầm, một bên cười lắc đầu, không phải đại lý tự thừa gia cô nương. Chính là Giang Nam nhất hộ phổ thông nhân gia nữ nhi, trong nhà không có một làng quan, tổ tiên là bổ xà nhân. Sau này phát ra điểm tiểu tài, mua vài mẫu, làm điển xa ông, phúc trạch con cháu. A, chỉ là như thế này. Thái tử có trong nháy mắt kinh ngạc, đầy bụng hồ nghi. Ngài nếu không tin, có thể đi Giang Nam uống chén rượu mừng. Nhị hoàng tử thản nhiên nói. Ha ha, ha ha, không phải không tin, chính là, hoàng tử phi như vậy trọng yếu vị trí, thế nào có thể không thú thế gia chi nữ đâu. Thái tử hỏi dò. Ta đã có thế gia nữ vì nguyên phối. Vương gia đại cô nương chính là kế thất. Nhị hoàng tử lại cười cười, nhìn thẳng thái tử ánh mắt nói. Thái tử cùng hoàng hậu đều là sửng sốt. Ngươi đã có nguyên phối. Chuyện khi nào? ngươi không phải người xuất gia sao? Hoàng hậu lập tức đứng lên hỏi, mặt đều lục. Ở xuất gia phía trước, ta liền nhận định đời này kiếp này, nàng là của ta nguyên phối chính thất. Nhị hoàng tử xoay người, xem Phượng Nghi cung ngoại bầu trời nói. Xuất gia phía trước. Hoàng hậu càng thêm nghi hoặc. Thái tử trước tỉnh qua thần, nhưng là lại cảm thấy khó có thể tin, hỏi dò, chẳng lẽ ngươi là nói, Trịnh Tửng Dung. Đúng là. Đời này kiếp này, nàng liền là của ta nguyên phối thế tử. Vương gia đại cô nương, chỉ có thể là làm vợ kế. Nhị hoàng tử nói xong, chắp tay, cáo tử. Trong mắt tựa hồ có nước mắt lan lộn, lại ở xoay người trong nháy mắt mạnh mẽ nuốt đi xuống. Thái tử cùng hoàng hậu yên lặng xem nhị hoàng tử đi xa bóng lưng, không hẹn mà cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên là bùn nhão nâng không thành tường, hoàng hậu tựa tiếu phi tiếu nói. Nhìn về phía thái tử. Người A rất cẩn thận. Liền hắn cái dạng này, xuất gia mười mấy năm, vẫn là một điểm đều không có biến. Vì cái nữ nhân hủy cả đời. Thái tử giống như thực tiếc hận, trên mặt lại mang theo nhợt nhạt miệng cười. Nhị đệ người này trọng tình nghĩa, không tính chuyện xấu. Tổng so với có một tâm ngoan thủ lạn, lục thân không nhận huynh đệ tốt. Điều này cũng đúng. Hoàng hậu vui vẻ ra mặt, bản cung cấp cho vương gia đại cô nương hảo hảo bàn cho một phen, nhường nàng này làm vợ kế. Đừng cùng nguyên phối chính thất không qua được. Trở lại Giang Nam, nhị hoàng tử lập tức được sự giúp đỡ của Tửng gia, cưới vương Thanh Mi vì chính thất, nhưng là chỉ xem như kế thất, cũng không tính nguyên phối. Thái hậu cùng hoàng hậu, thái tử đều ban thưởng hạ lễ trọng. Trong kinh thành cao môn hậu duệ quý tộc cũng phái người đi Giang Nam tùy lễ. Tứ đại gia tộc trừ bỏ Trịnh gia, khác tam gia đều phái người đi chúc mừng nhị hoàng tử đại hôn. Trịnh Tố Hinh nghe được tin tức, vốn là tiến đến Trịnh gia an ủi Trịnh lao gia tử cùng Trịnh lao phu nhân, lại thấy hai cái lão nhân ngồi ở vãn tình hiên trong nội thất, một bức hỉ cực mà khóc bộ dáng. Trịnh Tố Hinh có chút buồn bực. Nàng cũng không có hỏi nhiều. Cười ngồi vào Trịnh lao phu nhân Khang thị bên người, lấy khăn cho nàng lau lệ. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: Nương, ngài đây là thế nào? Có phải hay không bởi vì nhị hoàng tử chuyện? Khang thị dừng một chút, đem Trịnh Tố Hinh khăn đẩy ra, lại cười nói, ta chính mình đến. Nói xong, lấy chính mình khăn lau lệ. Ai, cha, nương, này cũng là không còn cách nào khác chuyện. Nhị hoàng tử trung quy là trong hoàng thất nhân, hắn vì muội muội xuất gia này thập tam năm, cũng là đủ rồi. Hắn luôn muốn cưới vợ sinh con, sẽ không vì muội muội thủ cả đời. Trịnh Tố Hinh vạn phần cảm khái nói, chỉ có thể liên muội muội. Cứ như vậy không công tặng tánh mạng. Trịnh lao gia tử ho khan một tiếng, nói, Tưởng Dung chuyện, ta cùng ngươi nương cũng có sai, không có đem nàng quản hảo, không thể toàn quái nhị hoàng tử. Lại nói, Khang thị tiếp lời nói, lại nói nhị hoàng tử đã viết tin đến, nói muốn tôn Tưởng Dung vì hắn nguyên phối chính thất, cầu chúng ta đồng ý, đem Tưởng Dung cho cốt cùng linh vị nhường hắn nên hồi Giang Nam. Nói xong, đem một phong thơ lấy ra cấp Trịnh Tố Hinh xem. Trịnh Tố Hinh chuẩn bị không kịp, sắc mặt đông chốc thật không đẹp mắt. Một bàn tay cương ở giữa không trung. Khang thị đem kia tín nhét vào nàng trong tay, ngạc nhiên nói, ngươi thế nào? Sắc mặt khó coi như vậy. Là sinh bệnh sao? Nói xong, nâng tay đi thăm Trịnh Tố Hinh cái chán. Trịnh Tố Hinh theo bản năng chợt nghiêng đầu, tránh đi Khang thị bàn tay. Khang thị xấu hổ rụt tay về, ngượng ngùng nói, ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có phải hay không bị bệnh. Trịnh Tố Hinh lấy lại tinh thần, mạnh mẽ chấn định xuống, nương, ta chính là rất kinh ngạc, vừa rồi có chút thất thần. Nga. Trịnh lao gia tử cùng Khang thị nhất tề lên tiếng, nhìn nhau cười, đừng nói ngươi, liền ngay cả chúng ta vừa nhìn đến tín thời điểm, đều kinh ngạc không thôi. Trịnh Tố Hinh trong tay nắm bắt lá thư này, tâm loạn như ma, túi đầu vài lần, đều không có dũng khí mở ra lá thư này. Cha, nương, các ngươi tin tưởng thật là nhị hoàng tử viết tín. Trịnh Tố Hinh thật cẩn thận hỏi, sẽ không là kẻ lừa đảo đi. Như thế nào là kẻ lừa đảo? Kẻ lừa đảo muốn gạt ta nhóm ra Tưởng Dung cho cốt cùng linh vị làm cái gì? Khang thị đại kỳ, nhìn về phía Trịnh lao gia tử, không thể nào. Trịnh lao gia tử lắc đầu, Tố Hinh suy nghĩ nhiều, cũng là cẩn thận ý tứ. Nhưng này quả thật là nhị hoàng tử tự tay viết tín. Hơn nữa, nhị hoàng tử phái nội thị tự mình đi lại đưa tín. Kia nội thị ta cũng nhận được. Trịnh Tố Hinh cắn cắn môi, rốt cục cổ chân dũng khí, đem kia tín triển khai tế đọc. Trắng đoan giấy tuyên thành ở nàng trong tay nhẹ nhàng rung động. Như nhau nàng khống chế không được run run hai tay. Mở đầu sáu cái chữ to, Thái Sơn đại nhân đang thượng, nhìn xem Trịnh Tố Hinh trong lòng run lên. Trong ngáy mắt, chuyện cũ như yên, rời núi lấp biển mà đến. Nàng tim như bị đau cắt. Vì sao? Vì sao? Vì sao nhị hoàng tử còn đối cái kia nữ nhân nhớ mãi không quên? Nàng lại mỹ mạo, cũng là người chết. Trịnh Tố Hinh tố nghiêm mặt, đọc nhanh như gió nhìn đến tín vĩ, đợi nhìn đến cái kia quen thuộc ký tên. Liền giống như bị nhân trùng trùng ở trên mũi đánh một quyền, một cỗ chua xót chi ý thẳng hướng cổ họng. Ta luôn luôn lo lắng tưởng dung hồn phách vô ý, hiện tại tốt lắm, nhị hoàng tử đã nguyện ý nhận nàng. Khang thị vẻ mặt vui sướng, cảm khái thẳng mặt nước mắt. Không được. Trịnh Tố Hinh không cần nghĩ ngợi bác Khang thị. Khang thị cả kinh, tại sao không được? Trịnh lao gia tử cũng điều tra nhìn về phía Trịnh Tố Hinh. Trịnh Tố Hinh tự biết thất thố, bận ho khan một tiếng, chậm rãi đem kia tín hạp đứng lên. Đệ trở lại Khang thị trong tay. Trên mặt đã khôi phục thái độ bình thường. Nàng mỉm cười lạnh nhạt nói, nhị hoàng tử có này tâm. Chúng ta tâm lĩnh là đến nơi. Về phần hắn tưởng tôn tưởng dung vì nguyên phối chính thất, chuyện này hay là muốn thương thảo một chút. Chúng ta tứ đại gia tộc là không thể cùng đại hạ hoàng thất đám hỏi, chẳng lẽ cha ngài đã quên sao? Trịnh lao gia tử cứng lại, ngượng ngùng nói, không quên, không quên, nhưng là tưởng dung không phải không ở nhân thế sao? Bất quá là cái hư danh, không quan trọng đi. Hư danh đánh không quan trọng, hiện tại nhìn không ra đến. Cha, nương. Ta biết các ngươi thật cao hứng tưởng dung hồn phách có dựa vào, nhưng là các ngươi cũng làm vì Trịnh gia ngẫm lại. Nay nhà chúng ta, tội gì cùng nhị hoàng tử trộn cùng một chỗ đâu. Mặc kệ là hư danh, vẫn là thật sự, cũng không là chuyện tốt. Trịnh Tố Hinh lấy lại bình tĩnh, tận tình khuyên bảo Trịnh lao gia tử cùng Khang thị. Khang thị nghe xong có chút mất hứng, quay đầu xem này trong phòng bài trí xuất thần. Trịnh lao gia tử cũng hiểu được Trịnh Tố Hinh trong lời nói. Hắn chần chờ sau một lúc lâu, rốt cục thở dài một tiếng, nói, Tố Hinh nói đúng. Chúng ta, vẫn là không thể cùng nhị hoàng tử đi được thân cận quá. A, Khang thị thập phần sốt ruột. Nhưng là tưởng dung nàng. Trịnh Tố Hinh đè lại Khang thị cánh tay. Thong thả lại kiên định nói, nương, ta minh bạch ngươi khổ sở, ta cũng là giống nhau khổ sở. Nhưng là chúng ta không thể chỉ nghĩ đến chính mình cao hứng, chúng ta cũng muốn vì toàn bộ Trịnh gia suy nghĩ. Nhị hoàng tử nên tưởng dung linh vị vào cửa mà thôi, cùng Trịnh gia cả nhà có cái gì quan hệ. Khang thị không nghĩ ra trong đó đạo lý. Thịnh lao gia tử vì sai lầm rồi dược, cùng Thịnh gia cả nhà có cái gì quan hệ đâu. Vì sao Thịnh gia cả nhà đều bị chém. Trịnh Tố Hinh lúc này đây một bước cũng không nhường, một điểm cũng không khoan dùng Thịnh gia sự tình nhắc nhở Trịnh lao gia tử, không cần cấp Trịnh gia mang đến giống như Thịnh gia như vậy diệt môn thai hương. Khang thị bị Trịnh Tố Hinh ánh mắt nhìn xem ngượng ngùng, thấp đầu lấy khăn tỉnh cái mũi, không dám nói nữa. Trịnh lao gia tử thở dài một tiếng, ta sẽ khéo léo từ chối nhị hoàng tử hảo ý. Trịnh Tố Hinh nhất thời cảm thấy kia cổ theo nhìn đến tín liền đổ ở nàng ngực khí rốt cục thuận. Cha mẹ quyết định đi. Ta chính là để cái tình nhi. Dù sao Trịnh gia là ta nhà mẹ đẻ. Trịnh gia tốt lắm, ta ở Ngô gia mới có thể hảo. Trịnh Tố Hinh tươi cười đầy mặt nói. Ân, ngươi rất phụng dưỡng cha mẹ chồng, giúp chồng dạy con, không có việc gì không cần lao hướng nhà mẹ đẻ chạy. Trịnh lao gia tử dặn nàng vài câu, liền cùng nàng cùng nhau rời đi nội viện, hồi chính mình ngoại thư phòng đi. Trịnh lao gia tử một đường không nói chuyện, Trịnh Tố Hinh cũng không dám nhắc lại việc này, chính là quải loan hướng Trịnh lao gia tử lời khách sáo. Muốn biết sang năm kỳ thi mùa xuân khảo đề đều là cái gì phạm vi. Trịnh lao gia tử là cái cũ kỹ nhân, tuy rằng trong lòng có việc, nhưng là cũng nghe minh bạch Trịnh Tố Hinh ý tứ. Ta là chủ khảo quan, không có khả năng nói với người khác khảo đề. Những lời này, ngươi hỏi đều không nên hỏi. Trước kia ngươi nhưng là biết thư thức lễ, nay thế nào liên điểm này cơ bản nhất quy củ đều đã quên. Ngươi còn như vậy, ta khả là muốn đi Ngô gia, cùng ngươi công công bà rất nói, đem ngươi mang về nhà hảo hảo hơn giáo. Trịnh lao gia tử hoành Trịnh Tố Hinh liếc mắt một cái. Trịnh Tố Hinh bị nẹn mặt tưởng hồng lên, bận thấp đầu, trong lòng âm thầm sốt ruột. Nàng đáp ứng rồi phải giúp Ngô trường các làm lúc này đầy kỳ thi mùa xuân khảo đề, nhưng là không nghĩ tới cha cư nhiên dầu muối không tiến, căn bản không chịu đi này phương tiện. Trịnh Tố Hinh cắn chặt răng, yên lặng xem Trịnh lao gia tử bóng lưng biến mất ở khoanh tay hành lang góc chỗ, nheo lại đôi mắt. Xa ở Giang Nam nhị hoàng tử rốt cục tiếp đến Trịnh gia truyền tin. Cũng là khéo léo từ chối hắn nên hồi Trịnh tưởng dung cho cốt cùng linh vị đề nghị. Nay đã ở nhị hoàng tử dự kiến bên trong, hắn cũng không nổi giận, ngược lại đối không đồng ý dính hắn quang Trịnh gia nhân càng tăng hảo cảm. Một nhà vui mừng một nhà sầu. Bên này Vương Thanh Mi như nguyện lấy thưởng, làm thượng nhị hoàng tử chính thất, hơn nữa thụ phong hoàng tử phi. Vương gia nhân rốt cục thành hoàng thân quốc thích. Vương Nghị Hưng thành nhị hoàng tử đứng đắn nhị cứu tử, nhưng không có công phu ở nhị hoàng tử phủ đệ nhận mọi người chúc mừng, bởi vì thi hương thời điểm đến. Hắn muốn kết cục. Đại hạ Hoàng Triều có ngũ châu thập tam nói. Năm đại châu phân biệt vì Đông Châu, Tây Châu, Nam Châu, Bắc Châu cùng Trung Châu. Khoa cử cuộc thi tắc chia làm tam bộ phận, châu thử, tỉnh thử cùng thi đỉnh. Châu thử là thi hương, ở các châu cử hành, hạng nhất xưng giải nguyên. Tỉnh thử từ lễ bộ chủ trì, ở kinh thành cử hành, hạng nhất xưng hội nguyên. Thi đỉnh còn lại là ở trong cung cử hành, từ hoàng đế cử hành, hạng nhất xưng là trạng nguyên. Dựa theo Vương Nghị Hưng nguyên quán, hắn vốn không phải hẳn là ở Giang Nam cuộc thi. Nhưng là từ bọn họ một nhà đi theo nhị hoàng tử theo kinh thành ngoại ô đi đến Giang Nam Tưởng Châu nói, nhị hoàng tử liền vì bọn họ người một nhà tạo hoàn hoàn chỉnh chỉnh hộ tịch cùng thân thế. Ở trong này, bọn họ là sinh trưởng ở địa phương Lợi Châu nhân, tòa ủng Lợi Châu nhất nhiều hơn phân nửa thổ địa. Vương Nghị Hưng lấy Lợi Châu thí sinh thân phận kết cục châu thử, khảo 3 ngày 3 đêm, cả người tinh bị lưỡi tẫn. Đến cuối năm viết bảng, hán trung học Nam Châu châu thử hạng nhất giải nguyên. Nhị hoàng tử phụ đệ cao thấp cao hứng vô cùng, mừng năm mới qua đạt được ngoại náo nhiệt. Ta chỉ biết ta nhị đệ là lợi hại nhất. Nhị hoàng tử phi Vương Thanh Mi cười đến không khép miệng được. Nay nhị đệ luôn luôn là bọn hắn vương gia hy vọng, cũng là cùng nàng thân nhất hậu. Đương nhiên, nàng cũng là hiểu rõ nhất này đệ đệ. Cùng khác vương gia nhân bất đồng, Vương Nghị Hưng là duy nhất một cái ở nhị hoàng tử phủ có một mình sân nhân. Hắn ăn, mặc ở, đi lại, đều từ nhị hoàng tử phi tự mình quản lý, cùng đối đãi nhị hoàng tử giống nhau. Nhị hoàng tử không tưởng ngỗ nghịch, còn thường xuyên khen bọn họ tỷ đệ tình thâm, thật là cổ vũ. Vương Nghị Hưng nhưng là thực lạnh nhạt. Thi hương sau khi chấm dứt, hắn liền lập tức đầu nhập đến vì sang năm mùa xuân sắp sửa cử hành kỳ thi mùa xuân chuẩn bị chung đi. Minh lịch 29 năm kỳ thi mùa xuân rất nhanh sẽ ở kinh thành cử hành, từ lễ bộ chủ trì, Trịnh Lao gia tử tự mình ra đề mục. Vừa qua khỏi hoàn năm, Vương Nghị Hưng liền mang theo chậm rãi một đám người, có tùy tùng, hộ vệ, nha hoàn cùng bà tử, đi tới kinh thành trước tiên chuẩn bị tốt phủ đệ. Đi đến kinh thành, đã cách kỳ thi mùa xuân thời điểm không xa, Vương Nghị Hưng đóng cửa từ chối tiếp khách, luôn luôn tại khẩn trương ôn tập trung. Một ngày này đêm khuya, chính quốc công phủ ngoại viện gửi cơ mật văn hiến ngoại trong thư phòng, đột nhiên vang lên một tiếng bùm thanh âm, giống là có người đụng vào thiết bản. Bên ngoài thủ vệ thư đồng nghe thấy con nữ nhân một tiếng ôi tiếng động truyền đến, bận đẩy cửa ra xem, lại phát hiện bên trong giống tuyết, căn bản là không có người. 9. Phấn hồng 420 thêm càng đưa đến. Thứ hai càng 3000 thất. Cấp cầu phấn hồng phiếu. Ngày mai phấn hồng đến 500 liền canh 33. Thân nhóm không cần rất đau lòng ta a. Chương 111, thứ tự. Thế nào làm? Chẳng lẽ ta nghe lầm? Kia thư đồng gãi gãi đầu, lại nhu nhu ánh mắt, lại một lần nữa hết nhìn đông tới nhìn tây hướng trong thư phòng mặt xem, tuy rằng vừa mới bắt đầu có chút hắc, nhưng là theo cửa ngọn đèn chiếu đi vào, vẫn như cũ nhìn một cái không sót gì. Bên trong căn bản là không có người. Sách này đồng chưa từ bỏ ý định, hỏi bên cạnh thư đồng, vừa rồi ngươi nghe thấy kia thanh âm sao? Nghe thấy được. Giống như cái gì vậy té xuống. Sau này còn có cái nữ nhân kêu một tiếng. Là đi. Ta cũng nghe thấy được. Nhưng là trong phòng người nào đều không có a. Chẳng lẽ là kia thư đồng trắng xanh mặt, hảo huynh đệ đến. Cũng có thể là hảo tỉ muội, không phải nữ nhân thanh âm sao. Bên cạnh thư đồng nói thầm một câu, phan cửa thư phòng cũng hướng mặt trong tham đầu tham nào xem. Người ở trong này hậu, ta đi vào coi trộm một chút. Lúc trước cái kia thư đồng chưa từ bỏ ý định, sửa sang lại đai lưng, phun một hơi, nhất lược áo choàng, vượt qua cửa, hướng mặt trong bước vào. Hắn ở bên trong tỉ mỉ, trong trong ngoài ngoài siêu một lần, liên cái bàn dưới, giá sách mặt trên, còn có bình phong phía sau đều xem ra, cũng không có phát hiện gì dị thường địa phương. Đừng nói là cái đại người sống, liền ngay cả chỉ chuột đều không có thấy. Chẳng lẽ thật sự là nghe trà? Kia thư đồng dùng sức vào đầu, con búi tóc đều phải rối loạn. Bên ngoài thư đồng xem bên trong thư đồng đứng lại phòng ở chính giữa ngẩn người, cũng nghi hoặc chính mình là nghe lầm, do dự dự nói. Khả năng thật sự nghe lầm. Ngươi nhớ được mùa xuân thời điểm, này miêu động dục, mỗi đêm ở trong sân kêu to, nghe liền cùng đứa nhỏ khóc giống như. Cũng đối. Bên trong thư đồng rốt cục đi ra, có thể là khác trong viện chuyển đến. Trịnh quốc công phủ chiếm phi thường quảng, hơn nữa nhà tung hành. Đình đài lâm liệt. Còn có nước ao vòng tường. Trong nhà theo thượng đến hạ, cũng có mấy trăm nhân. Ngoại viện cũng có cấp hạ nhân vụ giả chủ sân. Nghĩ đến ngoại thư phòng bên cạnh không xa địa phương chính là cán tẩy viện, đại khái là kia trong viện nữ nhân ngạc nhiên đi. Hai cái thư đồng cho nhau nhu nhu ánh mắt, ách xì một cái, đứng không lâu, còn có mặt khác hai cái thư đồng đi lại thay ca, làm cho bọn họ đi ngủ, mặt khác hai cái tiếp bên ngoài cửa thư phòng khẩu thủ. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai. Trịnh Lao gia tử đi đến ngoại thư phòng. Đi vào buồng trong, hắn liếc mắt một cái thấy trên án thư có quyển sách vị trí không thích hợp. Trong lòng hắn nhảy dựng, chậm rãi đi rồi đi qua. Trịnh Lao gia tử cả đời yêu nhất là thư. Nay ngoại trong thư phòng bãi là hắn thường xuyên nhất đọc, âu yếm nhất thư. Mỗi quyển sách vị trí hắn đều nhớ được rành mạch. Trên án thư quyển sách này, là hắn ngày hôm qua rời đi tiền vừa mới xem qua, còn không có xem xong, bởi vậy hắn ở trong sách gấp một cái phiếu tên sách. Cái kia phiếu tên sách là một mảnh lá cây chế thành, là Trịnh Tưởng Dung 6 tuổi thời điểm cho hắn làm. cũng là hắn âu yếm nhất phiếu tên sách. Hắn vươn run run thủ, chậm rãi mở ra kia quyển sách, quả nhiên thấy kia mai phiếu tên sách bị phiên đi lại. Trịnh lao ra tử nước mắt bỗng chốc liền xuất ra, hắn hướng bốn phía nhìn nhìn. Nghẹn ngào nói, Dung Nhi, là ngươi đã trở lại sao? Ngươi vừa muốn giống trước kia giống nhau. Đột nhiên nhảy ra, dọa cha nhảy dựng sao? Trịnh lao ra tử thích đem phiếu tên sách phản phóng, Trịnh tưởng Dung tổng thích sửa chữa hắn, lén lút không biết theo chỗ nào thần không biết, quỷ bất giác xuất hiện, đưa hắn phiếu tên sách phong chính. Từ Trịnh tưởng Dung từ sau, đã có rất nhiều năm không có người lại sửa chữa hắn phiếu tên sách phong pháp. Nhưng là hắn đợi thật lâu, cũng không có giống như trước kia giống nhau, xem Trịnh tưởng Dung đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn đàm thi luận tử, lời nói dí dỏm. Trịnh lao ra tử lấy tay bụng mặt, đứng lại phòng ở chung lặng lặng đợi một lát. Bên ngoài truyền đến chiêm chiếp chim hót, đem Trịnh lao ra tử theo giữa hồi ức tỉnh lại. Hắn ho khan một tiếng, dùng khăn xoa xoa mặt, ngồi vào án thư phía sau, hai cái tay nắm lấy cao lưng ỉ tay vịn, đối với bên ngoài hỏi, đêm qua thủ thư phòng là ai? Ngày hôm qua trước sau hai bàn bốn thư đồng đi đến. Trịnh lao ra tử tinh tĩnh, hỏi bọn hắn, đêm qua thư phòng có thể có sự sao? Trịnh lao ra tử chưa từng có hỏi qua bọn họ. Sau nửa đêm trực đêm thư đồng lắc đầu, hồi lao ra trong lời nói, không có. Đầu hôm trực đêm hai cái thư đồng lại liếc nhau, có chút chần chờ. Trịnh lao ra tử thấy, tâm sinh nghi lo, liền nhường lúc trước nói không có việc gì hai cái thư đồng đi ra ngoài, đem chần chờ hai cái thư đồng lưu lại, hỏi, các ngươi vì sao không nói chuyện? Hai cái thư đồng gặp lao ra như vậy hỏi, không còn cách nào khác, đành phải thành thành thật thật chiêu. Hôm qua quả thật nghe thấy trong thư phòng có thanh âm, còn có cái nữ nhân kêu một tiếng. Nhưng là sau này tiểu nhân đi vào cẩn thận tra xét, cũng không có thấy nhân. Cũng không có thấy nhân xuất ra. Kia đi qua trong thư phòng kiểm tra thực hư thư đồng lao thành thật thực địa nói. Nga. Trịnh lao ra tử bất động thanh sắc, hai người các ngươi đều nghe thấy được. Đúng vậy, lao ra. Hai cái thư đồng cùng kêu lên trả lời. Nhưng là đến trong thư phòng mặt, lại không có gặp qua nhân. Đúng vậy, lao ra. Trịnh lao ra tử mí mắt trùng trùng nhảy dựng, hỏi kia tiến vào phòng ở thư đồng, người đến trong thư phòng đến, có từng chạm qua cái gì vậy? Không có. Không có. Kia thư đồng vội vàng xua tay, tiểu nhân biết, lao ra thư chúng tiểu nhân không thể đụng vào. Quả thật không thể đụng vào, huyết là muốn đoá thủ. Thư đồng nhóm vừa tới thư phòng thay phiên công việc thời điểm, sư phụ đều là ngàn dặn vạn dặn, nói quốc công ra trong thư phòng thư, bọn họ vạn vạn không thể đụng vào, chỉ có thể quét rác lau bàn xem đại môn. Nếu huyết thư, đó là phi đoá thủ không thể. Tuy rằng còn không có nhân bị đoá qua tay, nhưng là quy củ là như thế này viết, thư đồng nhóm niên kỷ cũng không đại, đều thực nghe lời. Trịnh lao gia tử gật gật đầu, tốt lắm, đi ra ngoài đi. Thư đồng nhóm đi rồi, trịnh lao gia tử một người ngồi ở trong thư phòng, lại cũng nhìn không được nữa thư. Tiếp qua vài ngày sẽ kỳ thi mùa xuân, hắn để còn không có ra hoàn đâu, nhưng là hắn một điểm đều không có tâm tư chuẩn bị. Buổi tối trở lại nội viện, hắn nói với Khang Thị khởi chuyện này, Khang Thị lập tức nước mắt đều xuống dưới, nàng nghẹn ngào nói, lao gia, chúng ta đi từ đường nhìn một cái tưởng dung đi. Nàng là muốn chúng ta, mới trở về nhìn xem lao gia. Thật sự là quá khéo, vừa vặn nhị hoàng tử viết thư đến đòi cầu thú Trịnh Tưởng Dung vì nguyên phối chính thất, hơn nữa di nàng linh vị đi Giang Nam. Trịnh lao ra tử ngoại thư phòng liền ra chuyện như vậy. Nhất định là Tưởng Dung trên trời có linh. Nàng đã biết. Đã biết Khang Thị nghẹn ngào nói không ra lời. Trịnh lao ra tử liên tục gật đầu. Ôn ngôn an ủi Khang Thị, ta biết, ta biết. Chúng ta ngày mai phải đi từ đường. Nói xong lại phân phó hạ nhân nói, đem Tinh Hồng, Tinh Huy bọn họ bốn người đều gọi tới. Khang Thị gật gật đầu, tiến nội thất làng tránh. Vài cái bà tử phân biệt đi bốn vị đại gia trong viện truyền lời. Nguyên phối Sở gia Trịnh Tinh Hồng, làm vợ kế Khang Thị Sở gia Trịnh Tinh Huy, Trịnh Tinh Vượng cùng Trịnh Tinh Đồng đều vội vàng chạy đi lại. Trịnh lao gia tử nhìn nhìn bốn trưởng thành con. Liền ngay cả con nhỏ nhất Trịnh Tinh Đồng đều đã hơn 30. Trịnh lao gia tử loát loát đoàn tu, nghiêm mặt nói, đã sớm tưởng nói với các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi cho ta hảo hảo đóng cửa đọc sách. Chờ 3 năm sau đại bỉ chi năm, các ngươi đều phải kết cục. Năm nay là cản không nổi. Tuy rằng lão nhị, lão tam cùng lão tứ đều trúng qua cử nhân, có thể trực tiếp kỳ thi mùa xuân kết cục, nhưng là lão đại còn chưa từng có khảo qua châu thử, không khỏi đối hắn không công bằng, cho nên năm nay, các ngươi 3 người đều không đi, chờ 3 năm sau xuống lần nữa chẳng. Trưởng tử Trịnh Tinh Hồng sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu, hỏi, cha, ta cũng muốn kết cục. Tỷ tỷ Trịnh Tố Hinh luôn luôn nói với hắn, hắn là trưởng tử. Này thế tử vị vốn chính là hắn. Hắn làm Trịnh Quốc Công, chính là cùng lễ bộ cộng trưởng khoa cử, là thiên hạ người đọc sách lao sư, tại sao hắn cũng muốn khảo khoa cử? Trịnh lao ra mục nhỏ mang thương hại nhìn nhìn này tư chất bình thường trưởng tử, gật đầu nói, đúng vậy. Ngươi cần phải kết cục. Dừng một chút, lại gần từng tiếng nói, các ngươi bốn người đều là đồng dạng thân phận, lại là đồng dạng hiếu thuận nhân hậu, vi phụ luôn luôn do dự, không biết nhường ai làm thế tử hảo. Sau này, ta nghĩ đến khoa cử một đường. Ai có thể ở khoa cử trung khảo được gọi là lần cao nhất, chính là thế tử. Không cần thiết các ngươi trung trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa. Chỉ tại các ngươi bốn người giữa so với ai thứ tự rất cao. A, Khang thị Sở gia tam con trai vừa mừng vừa sợ, thật sự là thật không ngờ chính mình cũng có cơ hội thừa tước. Nguyên phối Sở gia trưởng tử Trịnh Tinh Hồng nhất thời mặt như màu đất, bờ môi của hắn hấp hợp, ánh mắt dần dần ảm đạm đi xuống. Cùng ba cái đệ đệ so với, hắn thật sự là kém xa. Cha làm như vậy, là không nghĩ đem thế tử vị truyền cho hắn sao? Các ngươi đều là con ta. Nhưng là Trịnh Quốc công vị trí này, quá mức trọng yếu. Cần phải có thể có đức giả cư chi. Trịnh lao ra tử thở dài. Trước kia Trịnh gia Nam Đinh thiếu, mỗi một đại có một đứa con liền rất giỏi. Nay một thế hệ cư nhiên có tứ con trai. Trịnh lao ra tử vui sướng rất nhiều, cũng không vô đau đầu. Cha Trịnh Tinh Huy thấy Trịnh Tinh Hồng như cha mẹ chết sắc mặt, có chút không đành lòng, tưởng khuyên nhất khuyên. Trịnh lao ra tử lại dùng ánh mắt nghiêm khắc ngăn lại hắn. Các ngươi trở về đi. Từ giờ trở đi hảo hảo chuẩn bị. Ba năm sau chỉ thấy rõ ràng. Trịnh lao gia tử làm như vậy một cái quyết định, rốt cục buông này tâm tư. Nếu lao đại có thể có bản lĩnh ở khoa cử trung khảo đến ba cái đệ đệ phía trước, xin mời phong hắn đi. Dù sao khoa cử tuyển tài, chẳng phải muốn chọn kinh tài tuyệt diễm nhân, mà là muốn chọn hiểu được quy củ, tâm tư kín đáo, có thể làm từng bước nhân. Lao đại tuy rằng không bằng lão nhị thông minh nhanh nhạy, nhưng là nếu có thể làm từng bước, hơn nữa tâm tư kín đáo, đem này quốc công ra vị trí cho hắn cũng không phải là không thể được. Dù sao hắn là nguyên phối đích xuất. Khang thị đã biết tin tức này, cũng là phi thường kinh hỉ. Nàng chưa từng có nghĩ tới, con trai của tự mình cũng có thừa tức cơ hội. Hơn nữa dựa theo lão gia này biện pháp, con trai của tự mình cơ hội lớn hơn nữa. Bởi vì nàng có tam con trai. Trịnh Tinh Hồng thê tử Thiện thị nghe xong tin tức này, khí vô cùng, chính là không dám ở nhà chửi ầm lên. Nhưng là nàng không nghĩ ngồi chờ chết, một bên phái nhân cấp chính mình nhà mẹ để truyền tin, một bên dẫn theo bà tử đi Ngô Quốc công phủ cầu kiến Trịnh đại nãi nãi. Cái gì? Cha lại còn nói ra nói như vậy. Muốn bằng khoa cử thứ tự đến xác định thế tử vị trí. Trịnh Tố Hinh nghe xong đại đệ muội trong lời nói, như sương như khói con ngươi thoáng chốc trở nên trong trẻo. Nàng chậm rãi đứng lên, xem Thiện thị, cao ngất bộ ngực cùng nhau nhất phục, tựa hồ giận đến cực chỗ, nhưng là cực lực để nén ẩn nhẫn bộ dáng. 3. Đây là thứ nhất càng. Buổi chiều có thứ hai càng. Thứ ba càng còn tại nỗ lực chung. Hôm nay là 8 tháng cuối cùng một ngày, thân nhóm phấn hồng đâu. Chẳng lẽ đều không có? Chương 112, bế môn canh. Thiện thị bị Trịnh Tố Hinh đột nhiên sắc bén ánh mắt liền phát hoảng, nhịn không được lui hai bước. Đại cô nãi nãi. Trịnh Tố Hinh yên lặng xem Thiện thị, ánh mắt dần dần hòa hoan xuống, lại giống ngông một tầng sương, ngươi đi về trước đi. Chuyện này, nghe cha. Cha cư đã nói như vậy, ngươi liền bình thường bồi Tinh Hồng đọc sách đi. Nhưng là ngài cũng không phải không biết, Tinh Hồng hắn không phải đọc sách liệu. Thiện thị nhịn không được oán giận. Căn bản là so với bất quá mặt khác ba cái đệ đệ. Im miệng. Tinh Hồng là vị hôn phu của ngươi, ngươi có thể nào nói như vậy hắn? Trịnh Tố Hinh sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt lại như băng như tuyết, nhìn xem Thiện thị không tự chủ được đánh cái dùng mình. Trở về. Muốn cho ta biết ngươi đi tìm ngươi nhà mẹ đẻ nhân, cũng đừng trách ta không màng thân thích tình phân. Trịnh Tố Hinh nâng chung trà lên, tiễn khách. Thiện thị bị Trịnh Tố Hinh nha hoàn rún rời đi Ngô Quốc công phủ, xấu hổ không thôi, nhưng là nàng lại không dám cùng Trịnh Tố Hinh đối nghịch. Đành phải lập tức lại phái người đi nhà mẹ để truyền tin, nói chuyện tình đã giải quyết, làm cho bọn họ đừng đến. Cũng may Thiện thị nhà mẹ để biết vị này cô nãi nãi hướng tới nghe phong chính là Vũ, cũng không có đem chuyện này thực để ở trong lòng. Thiện thị đi rồi, Trịnh Tố Hinh một người ngồi ở ngũ phúc vào cửa cây tử đàn trên nhuyễn tháp nhu nhu thái dương, đau đầu không thôi. Cha ngày hôm qua thái độ đối với nàng, thật sự rất thương nàng tâm. Nàng chẳng qua là muốn hỏi một câu khảo đề phạm vi, cũng không phải muốn trực tiếp hỏi đề mục. Nhưng là cha một bộ giải quyết việc chung khẩu khí, giống như chính mình làm nhiều đại nghịch bất đạo sự tình giống nhau. Nhưng là Trịnh Tố Hinh nhớ được, muội muội Trịnh Tưởng Dung còn tại thế thời điểm, nàng vô luận hỏi cái gì, cha đều sẽ nói cho nàng. Bao gồm kỳ thi mùa xuân khảo đề. Liên là vì nàng biết cha không phải như vậy không hiểu biến báo cứu vãn nhân. Tại không có làm một hồi sự, cho rằng hỏi một chút cha là có thể, ai ngờ cha cư nhiên không lưu tình chút nào đem nàng bác trở về, thật sự là thật lớn một cái tát hai. Hiện tại lại không chịu lập chính mình đích thân đệ đệ, cũng chính là Trịnh gia trưởng tử vì thế tử, này tâm đều thiên đến ca chi hoa đi. Trịnh Tố Hinh cắn cắn môi, yên lặng trở lại nội viện, đem một phần đề cuốn cấp Ngô Trường Các nhìn. Nói, nhớ cho kỹ, suy nghĩ tưởng nên làm như thế nào văn vẻ đi. Ngô Trường Các mừng rỡ, hỏi nàng, đây là kỳ thi mùa xuân đề sao? Trịnh Tố Hinh cười khổ lắc đầu, không phải. Là ta theo ta nhị đệ nơi đó hỏi đến một ít hắn bình thường tập luyện đề mục. Ngô Trường Các liền biết là hắn nhị cứu tử Trịnh Tinh Huy. Người này nhưng là không bình thường, văn thái xuất chúng, trình bày và phân tích có cách, rất được đại gia thừa nhận. Nguyên lai là Tinh Huy. Chậc chậc, lúc này đây, hắn chớ không phải là muốn liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Lần trước, ta nhớ được hắn là Trung Châu Châu thử giải nguyên A. Ngô Trường Các khoa nói. Trịnh Tố Hinh lắc đầu. Lúc này đây hắn không giới trảng, trạng nguyên cần phải tiện nghi người khác. Ngô Trường Các không có lấy đến nguyên đề. Tuy có chút thất vọng, nhưng là tưởng nhị cứu tử là nhạc phụ hiểu rõ nhất con, có lẽ này đó để có chút huyền cơ cũng nói không chừng, liền vui vui mừng mừng cầm đi thư phòng dụng công đi. Một chiếc xe ngựa theo xe thủy phố nhỏ như ra chạy xuất ra, hướng Vương Nghị Hưng trụ đại trạch bước vào. Vương Nghị Hưng đại trạch ở Thanh Bắc, tới gần Thịnh Quốc công phủ. Nưu Tiểu Diệp theo trong xe xuống dưới, một tay Lý mang theo vừa bảo tốt nhất hồ canh, tay kia thì sửa sang lại búi tóc, lại vỗ vỗ, mới đúng chính mình nha hoàn Thủy Đào nói, đi gọi môn. Thủy Đào mang theo đi qua, vỗ cửa hông nói, Nưu đại cô nương đến xem Vương công tử. Cửa hông chi nha một tiếng mở ra, thủ vệ người sai vặt cùng cười nói, Nưu đại cô nương có lễ. Chúng ta công tử phân phó, kỳ thi mùa xuân sắp tới, không thấy khách. Không thấy khách. Chúng ta đại cô nương không phải khách. Thủy Đào cười nói, chúng ta đại gia hôm qua mới từ nơi này trở về đâu. Thủy Đào miệng đại gia, chính là Ngưu Tiểu Diệp đích thân ca ca Ngưu Đại Bằng. Nhưng là Ngưu Tiểu Diệp có thể nào cùng Ngưu Đại Bằng đánh đồng. Kia người sai vặt bĩu môi, nói, ngài lời này đi theo chúng ta quản sự nói, ta không lớn như vậy mặt, tùy tiện thả nhân đi vào, nhường quản sự mắng ta. Ngưu Tiểu Diệp nhìn không được sự. Đi lên phía trước đến lại cười nói, là ta đến, còn chưa tránh ra. Chỉ biết bướng bỉnh. Kia người sai vật vừa thấy là Ngưu Tiểu Diệp tự mình đến, bận túi đầu không lưng nói, Ngưu đại cô nương, không phải tiểu nhân không cho ngài vào đi, chính là mấy ngày nay là khẩn yếu con đầu, công tử phân phó qua, không thể thả người đi vào, hắn muốn chuyên tâm đọc sách. Ta sẽ không quấy rầy Vương đại ca. Ta là vội tới hắn đưa ăn lót dạ thân canh. Mấy ngày nay nghe ta ca nói, Vương đại ca ngày đêm khổ đọc, ta lo lắng. Hắn ngao hỏng rồi thân mình. Hắn người nhà cũng không ở kinh thành, chỉ mang theo các ngươi này đó tiểu tử, như thế nào có thể chiếu cố hắn. Kia người sai vặt hì hì cười, cũng không cãi lại, chính là ngăn đón môn, không nhường Ngưu Tiểu Diệp đi vào. Đang nói chuyện, theo người sai vặt sau lưng cửa hông Lý ra đến một cái bà tử, cười đối hắn nói, vị này tiểu ca, ngài vội vàng. Ta đi trước. Người sai vặt bận trở lại hành lễ nói, ngụy mẹ, đa tạ ngài lặc. Ngài hào đi. Ngụy mẹ trong tay cũng mang theo một cái thực hộp, nàng ngẩng đầu nhìn gặp Ngưu Tiểu Diệp chủ tớ, ngẩn người, lại gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, liền theo Ngưu Tiểu Diệp bên người đi qua, thượng trước cửa đại lộ, hướng cách đó không xa Thịnh Quốc công phủ đi qua. Ngưu Tiểu Diệp mị ánh mắt, xem kia vũ giả đi xa bóng lưng, quay đầu xem kia người sai vật hỏi, đó là ai? Là Vương đại ca trong nhà hạ nhân sao? Kia người sai vật có chút mặt đỏ, xoa xoa tay rầm rì nói, kia, kia. Là Thịnh Quốc công phủ bà tử. Thịnh Quốc công phủ bà tử. Ngưu Tiểu Diệp hai loan miêu tinh tế lông mày cao cao gầy khởi, ta thế nào chưa thấy qua. Lại nói, đã nàng là Thịnh Quốc công phủ bà tử, vì sao nàng có thể đi vào đi, ta cũng không có thể. Ngưu Tiểu Diệp từ phong duệ lợi, đem kia người sai vật làm cho nói không ra lời. Người sai vật ở trong lòng thầm nghĩ, chúng ta công tử phân phó nhân gia có thể tiến vào, cũng không nói ngươi có thể đi vào đến. Nhưng là hắn cũng không thể như vậy nói thẳng. Nếu như vậy nói thẳng, hắn cũng không cần làm người sai vặt, trực tiếp thu thập gói đồ chạy lấy người là hảo. Người sai vặt đành phải lại đôi khởi vẻ mặt ý cười, Ngưu đại cô nương, này đó ta liền không hiểu được. Nhân ra là từ bên trong xuất ra, cũng không phải theo ta nơi này đi vào, ta khả không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Khéo đưa đẩy đem câu chuyện vòng đi qua. Ngưu Tiểu Diệp cười cười, không để ý kia người sai vặt, lập tức hướng cửa hông đi đến. Người sai vặt nóng nảy, bận lui về phía sau một bước. Thân cánh tay che ở Ngưu Tiểu Diệp trước mặt. Ngưu đại cô nương, ngài không thể vào đi. Ngưu Tiểu Diệp nhìn hắn một cái, tránh ra. Chờ ta thấy Vương đại ca, tự nhiên vì nói chuyện với ngươi, ngươi không có việc gì. Người sai vặt giận dữ, kéo mặt dài nói, Ngưu đại cô nương, ngài đừng làm cho tiểu nhân nan làm. Tiểu nhân là bộc dịch, chủ tử nói cái gì thì làm cái đó. Không dám không tuân theo. Đắc tội. Lời còn chưa dứt, kia người sai vặt đã vèo một chút chạy về cửa hông, sau đó ầm vang một tiếng, ngay trước mặt Ngưu Tiểu Diệp đem rác đóng cửa lại. Ngưu Tiểu Diệp gặp kia người sai vặt chạy đến cùng con thỏ dường như, lại vừa bực mình vừa buồn cười chà chà chân, sáng giọng, ta nhìn ngươi cả đời không mở cửa. Cả đời không được. Nói xong, Ngưu Tiểu Diệp trở lại xe ngựa ngồi chờ. Nhưng là nàng luôn luôn đợi đến trời sắp tối rồi, kia cửa hông cũng không có mở lại qua. Xốc lên màn xe, xem kia thất tiến đại trạch đen kịt đại môn, Ngưu Tiểu Diệp cắn cắn môi. Có chút không cam lòng nói, đi thôi. Xe ngựa một đường đi trở về, đi ngang qua Thịnh Quốc công phủ đại môn. Ngưu Tiểu Diệp nhìn thoáng qua. Nghĩ nghĩ nói, dừng xe, đi gõ cửa. Nàng nha hoàn Thủy Đào bận nhảy xuống xe, đi Thịnh Quốc công phủ cửa hông gõ cửa. Rắc cửa mở một cái khâu, một cái người sai vặt thăm dò xuất ra nhìn nhìn, hỏi, xin hỏi ngài là. Thủy Đào tươi cười khả cúc vén áo thi lễ, nói, ta là Ngưu gia đại cô nương nha hoàn, Ngưu gia đại cô nương muốn đi xem Thịnh đại cô nương. Thịnh Quốc công phủ người sai vặt cười cười, nghĩ rằng, này Ngưu đại cô nương thật lớn cái giá, xem này gõ cửa nói chuyện tư thái, liền cùng nàng là công chúa đi tuần dường như. Nói như vậy, muốn đi nhà giàu nhân gia bái phỏng, ít nhất muốn trước tiên 3 ngày đệ bái thiếp, nhìn xem đối phương có thể hay không. Đối phương hồi thiếp ước định thời gian sau, trở lên môn làm khách. Không có như vậy Ngưu Tiểu Diệp như vậy, đến trời sắp tối rồi, lộ quá nhân ra cửa nhà, đột nhiên muốn đi làm khách, liền tùy tiện tới cửa. Nói đến là đến khách nhân. Trừ phi là trí thân, tỉ như giống Trịnh đại mãi mãi về nhà mẹ đẻ, là có thể nói hồi trở về. Ngài mang bái thiếp sao? Thịnh Quốc công phủ người sai vật nho nhã lễ độ hỏi. Bái thiếp? Thủy Đào trở lại nhìn nhìn trên xe. Ngưu Tiểu Diệp lược lái xe liêm, cười nói, ta và các ngươi Thịnh đại cô nương là chi giao bạn tốt, nàng sẽ không hướng ta muốn bái thiếp. Thịnh Quốc công phủ người sai vật ha ha cười, chắp tay nói, Ngưu đại cô nương thực sẽ nói giỡn. Nay quy củ là chúng ta phu nhân định xuống. Liền ngay cả đại cô nương cũng không thể không thủ. Ngụ ý, chính là ngài này ngoại nhân càng muốn giữ quý củ. Ngưu Tiểu Diệp vô pháp, mắt thấy sắc trời càng đen, lại không trở về nhà, lập tức sẽ tiêu cấm, đành phải phẫn nộ nói, ta cho các ngươi đại cô nương bảo nhất hồ canh đi lại. Ký như vậy, ngươi giúp ta đưa cho nàng đi. Nói xong, đem kia canh hộp đệ xuất ra. Thủy Đào sửng sốt, thầm nghĩ này không phải cấp vương công tử sao. Nhưng là Ngưu Tiểu Diệp phân phó xuống dưới, nàng này nha hoàn không thể không theo. Bận mang theo đi qua tiếp canh hộp, phùng đi lại cấp Thịnh Quốc công phủ người sai vặt. Thịnh Quốc công phủ người sai vặt cũng không tiếp nhận, khoanh tay cười nói, phu nhân có lệnh, bên ngoài cái ăn không chịu. Thỉnh hai vị cầm lại đi. Ngưu Tiểu Diệp vừa nghe liền nổi giận. Nàng này hồ canh hôm nay xem như đưa không ra. Ngưu Tiểu Diệp theo xe túi xuống đến, hổ nghiêm mặt theo Thủy Đào trong tay tiếp nhận bình nước nóng, mở ra nắp vùng, thủ đoạn vừa lật, kia canh toàn vẩy xuất ra, lâm ở Thịnh Quốc công phủ cửa hồng phía trước. Tại kia đá lát thượng lưu loang lổ đầm địa. Thịnh Quốc công phủ người sai vặt hơi nhếch môi, gắt gao chành Ngưu Tiểu Diệp liếc mắt một cái, cười cười, trở lại đi vào, phanh một tiếng cũng đóng lại cửa hông. Ngưu Tiểu Diệp liên ăn 2 cái bế môn canh, tức giận đến thẳng dậm chân, hướng về phía Thịnh Quốc công phủ cửa hông nao nói, ngươi cái người sai vặt cho ta nhớ kỹ. Đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Hừ. Lan vay vung, nổi giận đùng đùng trở lại lên xe, hồi xe thủy phố nhỏ đi. Nhất về nhà, nàng tìm đến Ngưu Đại Bằng. Bất mãn lầu bầu nói, đại ca, ta hôm nay đi cấp vương đại ca đưa nước canh, cửa nhà hắn tử cư nhiên không cho ta đi vào. Đại ca, người đi theo vương đại ca nói, đem kia người sai vặt đuổi đi. 3. Phấn hồng 450 thêm càng đưa đến. Buổi tối có hay không thứ 3 càng, liền xem thân nhóm phấn hồng phiếu. Ho ho thân nhóm phấn hồng phiếu chạy nhanh đầu, không đầu hệ thống liền thanh linh. Ho ho. Chương 113, Vinh Quy. Ngưu Đại Bằng quan tâm Vương Nghị Hưng ngày mai sẽ kết cục kỳ thi mùa xuân, Hoành Ngưu Tiểu Diệp liếc mắt một cái, Vương công tử vội vàng chuẩn bị kỳ thi mùa xuân, ngươi không cần cố tình gây sự. Như vậy nghiêm trọng. Ngưu Tiểu Diệp lắc lắc góc áo, hướng Ngưu Đại Bằng làm nũng, Thịnh gia nhân có thể đi vào đi, đại ca, ngươi cũng có thể đi vào, ta vì sao cũng không có thể. Ta là ngươi thân muội muội, cũng không phải ngoại nhân. Thịnh gia nhân đã cứu người nhà hắn mệnh, là không đồng dạng như vậy. Ngươi không cần lão cùng Thịnh gia nhân so với. Nhân gia là công khanh thế gia, không phải chúng ta người như thế gia có thể so sánh. Ngưu Đại Bằng vỗ vỗ đầu nàng, đương nhiên, ngươi cũng không phải ngoại nhân. Nói xong giật mình, nhìn nhìn lại Ngưu Tiểu Diệp vẻ mặt hờn dỗi bộ dáng, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đột nhiên nhớ tới, này đích thân muội muội đã 17 tuổi. Vài năm nay, nhà bọn họ mất không ít tâm tư cho nàng làm ai, nàng luôn luôn chọn tam nhạc tứ, ai đều chướng mắt. Ngưu Đại Bằng nghĩ nhà bọn họ tình hình càng ngày càng tốt, Ngưu Tiểu Diệp lại bị Thịnh thất gia trị bệnh, không lại béo ụt ịt, mà là càng ngày càng đấy đà động lòng người. Như vậy Ngưu Tiểu Diệp, nói không chừng còn có thể gả cả người tốt, bởi vậy cũng không có sốt ruột cho nàng làm ai. Thẳng cho tới hôm nay, hắn mới hiểu được Nưu Tiểu Diệp tâm tư. Cư nhiên là coi trọng Vương Nghị Hưng. Hào ánh mắt. Hào ánh mắt. Nưu Đại Bằng nhịn không được gõ nhịp tán thưởng. Nưu Tiểu Diệp vẻ mặt đỏ bừng, lại chà chà chân. Đại ca. Ngươi nói cái gì đâu? Ta khen ta muội muội hào ánh mắt. Nưu Đại Bằng cười trêu ghẹo, một mặt kéo nàng ngồi xuống, tinh tế nhìn nàng sau một lúc lâu, gật đầu nói, ta muội muội không thể so người khác kém. Ca ca nhất định giúp ngươi tìm một môn hảo việc hôn nhân. Nưu Tiểu Diệp càng thêm ngượng ngùng, túi đầu nói, đại ca, ngươi nói đi nơi nào? Ta không nói cái gì. Nưu Đại Bằng ha ha cười. Thôi Nưu Tiểu Diệp. Ngươi đi về trước đi. Mấy ngày nay không cần đi quấy rầy Vương Huynh. Hắn vì một ngày này. Chuẩn bị hơn 10 năm. Nưu Tiểu Diệp gật gật đầu, ta hiểu được. Lại đối Nưu Đại Bằng nói, đại ca, Vương Đại ca một người ở Kinh Thành, người trong nhà đều không có mang đến. Ta lo lắng hắn an trụ. Này ngươi không cần lo lắng. Hắn dẫn theo nha hoàn bà tử, đều là theo nhị hoàng tử phụ xuất ra, chiếu cố hắn vậy là đủ rồi. Bất quá Nưu Đại Bằng sờ sờ cằm, ngươi nói cũng có đạo lý. Như vậy đi, ngươi đem canh bảo cho ta. Ta đi cho ngươi đưa đi. Thật sự. Nưu Tiểu Diệp trước mắt sáng ngời, mang theo đứng lên, cười khanh khách vòng vo cái vòng, cười to nói, ta hiện tại phải đi lại bảo nhất nổi. Nưu Đại Bằng cười lắc đầu. Kết quả ngày thứ hai Nưu Đại Bằng mang theo canh đi Vương Nghị Hưng trụ địa phương thời điểm. Phát hiện hắn đã đi trường thi kết cục đi. Tỉnh thử phân tam tràng, mỗi 3 ngày khảo một hồi, tổng cộng muốn khảo cửu thiên, đủ để cho gì một cái trưởng thành nam tử tinh bị lực tẫn. Vương Nghị Hưng theo 10 tuổi khảo trung tú tài sau, sẽ chờ một ngày này. Thịnh Quốc Công trong phủ, Thịnh Tư Nhan mang theo 1 tuổi bán đệ đệ Thịnh Tư Bá. Nhũ danh kêu tiểu cầu kỳ tiểu ca nhi đi đến Vương Thị Yến dự đường. Vương Thị gần nhất lão là mệt ra rời, buổi sáng xem sổ sách đều có thể đang ngủ. Nương lại ngủ rồi sao? Thịnh Tư Nhan ở cửa tròn tiền hỏi Vương Thị đại nha hoàn Ngọc Quế. Ngọc Quế cười vươn một ngón tay. Đặt ở bên môi làm cái hư thủ thế. Thịnh Tư Nhan hiểu ý, nam tiểu cầu kỳ thủ liền phải đi về. 1 tuổi bán tiểu cầu kỳ đã thực hội đi, hắn tránh thoát Thịnh Tư Nhan thủ, chính mình một đầu chắt vào bên trong tầm cát, lớn tiếng kêu lên, nương. Đang ở ngủ gật Vương Thị hoảng sợ nhảy dựng, mờ mịt ngẩng đầu, thấy một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nãi hoa cười hì hì hướng nàng này vừa đi tới, đại dương song trưởng. Làm ra yếu nhân ôm tư thế. Nguyên lai là tiểu cầu kỳ đến. Vương Thị trên mặt không tự chủ được tràn ra một cái ôn nhu tươi cười, nàng xoay người đi xuống, ôm lấy lung lung lay lay đi tới tiểu cầu kỳ, hỏi hắn nói, ngươi thế nào một người đến? Tiểu cầu kỳ chỉa chỉa bên ngoài, tỉ tỉ đến. Thịnh Tư Nhan nghe thấy Vương Thị cùng tiểu cầu kỳ nói chuyện thanh âm, đành phải lược khai mảnh đi vào, cười nói, nương, ngài tỉnh. Còn nói tiểu cầu kỳ, nương thân mình không thoải mái, ngươi không cần hầu ở nương trên người. Xem ngươi như vậy béo, cũng không sợ mệt nương. Tiểu cầu kỳ hì hì cười, ở Vương Thị trên người xoay cổ đường giống như xoay, chính là không chịu xuống dưới. Vương Thị xem Thịnh Tư Nhan đi vào đến, trước mắt sáng ngời, bên môi tươi cười càng tăng lên. Còn có 3 tháng sẽ mãn 14 tuổi Thịnh Tư Nhan, đã rút đi trên má mập mạp trẻ con phì, lộ ra cực kỳ xinh đẹp tuyệt trần hình dáng. Đen xỉ mái tóc như mây, bàn song nha kế thượng các đeo một chuỗi hạt gạo đại châu hoa, tẫn cắm ở phát sao, vành ánh châu quang long lánh. Sấn nàng màu da như ngọc. Hai má thản nhiên anh đào phấn, nộn làm cho người ta đau lòng. Khéo léo cái mũi tú đỉnh cao thẳng, mi như viễn sơn, đạm lùng thích hợp. Một đôi hình dáng cực kỳ dài nhỏ phượng mâu thủy linh linh, đại bộ phận thời gian đều là bán túi mâu, nhưng là ngẫu nhiên nhìn chăm chú những mày, tựa như hàn tinh long lánh, sặc sỡ lóa mắt. Này 2 năm, nàng thân cao cũng chạy trốn nhất lủi, tuy rằng không tính cao gầy, nhưng là cũng không thấp. Càng bởi vì này 2 năm nàng giúp đỡ chiếu cố tiểu cậu kỳ. Thân hình rất nhanh gầy xuống dưới, không có lại mập mạp, cả người lập tức duyên dáng yêu kiều. Lại nhân nàng vài năm trước so với khác cô nương béo một ít, nên trồng chất mỡ địa phương phát dục vô cùng tốt. Trước ngực cùng mông sau lại căng phồng, so với bằng tuổi thiếu nữ muốn đầy đặn rất nhiều, nhưng là thắt lưng lại rất nhỏ, chân chính tinh vi động lòng người hồ lô hình dáng người. Ra có nữ nhi sơ trưởng thành. Vương Thị cười đem Thịnh Tư Nhan gọi vào bên người, đem tiểu cầu kỳ phóng tới các nàng phía sau sạp thượng chính mình chơi đùa. Tư Nhan. Thời gian này vất vả ngươi. Vương Thị chịu mến nói. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, hé miệng cười cười. Nương, ta mỗi ngày cùng tiểu cầu kỳ ngoạn, có cái gì vất vả? Vương Thị vỗ vỗ tay nàng, nhẹ giọng nói, lập tức sẽ kỳ thi mùa xuân, cũng không biết ngươi Vương Nhị ca chuẩn bị như thế nào. Thịnh Tư Nhan hiểu được Vương Nghị Hưng đầu năm đã tới rồi kinh thành, đóng cửa từ chối tiếp khách, ở nhà khổ đọc, chỉ vì lúc này đây kỳ thi mùa xuân kết cục tỉ thí. Vương Nhị ca hướng đến hội đọc sách, hắn hẳn là không có việc gì. Trung tiến sĩ không có vấn đề. Thịnh Tư Nhan thản nhiên nói, ánh mắt phiêu hướng Vương Thị phía sau chính mình thoải mái vui vẻ chơi đùa tiểu cậu kỳ, bên môi vi tiểu, ẩn ẩn có cười dấu vết. Vương Thị theo Thịnh Tư Nhan ánh mắt xem qua đi. Đã thấy tiểu cậu kỳ cầm lấy một cái tiểu bố lao hổ chính dùng sức cao thấp lay động. Miệng hà hà có thanh. Không biết ở hù dọa ai. Thịnh Tư Nhan lại thấy là tiểu con nhím A Tài chính ngồi ở bên ngoài trên cửa sổ. Gỗ lim cửa sổ để chống thượng vốn là ánh trong viện xanh đậm sắc ba tiêu diệp, hình thành một bức thiên nhiên tiêu diệp đồ, nhưng là hiện tại hơn một cái tiểu con nhím, nhưng là càng thêm thú trí. Vương Thị trừng mắt nhìn, cũng thấy trên cửa sổ ngồi tiểu con nhím A Tài, cảm khái nói, A Tài theo chúng ta nhiều năm như vậy, nó cũng nhanh già đi đi. Thịnh Tư Nhan không hiểu được tiểu con nhím có thể sống bao lâu, nhưng là A Tài đi theo nàng nhiều năm như vậy. Bộ dáng cơ hồ không có đổi qua. Có lẽ A Tài sẽ cùng tiểu ô quy giống nhau trường mệnh trăm tuổi đâu. Thịnh Tư Nhan rất là lạc quan tưởng, một bên cầm trống bỏi phe phẩy, đi đem tiểu cầu kỷ lực chú ý rời đi đi lại. Vương Thị vốn định lại nói hai câu Vương Nghị hương chuyện, nhưng là gặp Thịnh Tư Nhan giống như không quá cảm thấy hứng thú, liền không có lại nói, nói, ngươi xem rồi tiểu cầu kỷ, ta đi xem phòng bếp. Qua vài ngày chờ kỳ thi mùa xuân kết thúc, lễ bộ yết bảng sau, chúng ta mời ngươi Vương Nghị ca đến trong nhà ăn cơm. Thịnh Tư Nhan cũng không quay đầu lại nói, chờ một chút đi. Đến lúc đó thỉnh Vương Nhị ca ăn cơm nhân khẳng định rất nhiều, chúng ta không cần tiến đến đằng trước. Cũng đối. Bất quá. Chúng ta nếu thỉnh, ngươi Vương Nhị ca khẳng định cái thứ nhất đến nhà chúng ta. Vương Thị cười hì hì nói. Xoay người xốc mảnh đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan cười tủm tỉm xem tiểu cậu kỷ, cân nhắc chờ Vương Nhị ca trung học, nàng muốn đưa hắn một phần cái dạng gì lễ vật. Nàng châm tuyến việc bình thường, không có cách nào khác làm cái gì hương túi nhi a, khan gì. Đương nhiên. Cho dù nàng châm tuyến việc hảo, cũng không thể làm mấy thứ này đưa cho ngoại nam. Nay nàng đã nhanh mãn 14 tuổi, tại đây cái đại hạ hoàng triều, đã là có thể chính thức nghị thân niên kỷ. Đối với nàng hẳn là gả cho ai vấn đề, Thịnh Tư Nhan kỳ thật là một mảnh mờ mịt. Bất quá nàng tướng tín Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia nhất định sẽ vì nàng suy nghĩ, tìm được thích hợp nhất phu quân của nàng. Nàng việc hôn nhân định rồi sau, sẽ đến phiên Thịnh Ninh Phương. Thịnh Tư Nhan nhớ tới, đến năm nay 6 tháng cuối năm. Thịnh Ninh Phương bọn họ tỷ đệ ba người vì đồ thị phục quần áo tang liền đầy 3 năm. Cư nhiên đã qua đi 3 năm. Nghĩ đến đồ thị, Thịnh Tư Nhan không khỏi nghĩ đến đồ thị bọn họ toàn ra đến kinh thành ngày nào đó, đồng thời cũng nghĩ tới ngày nào đó, đúng là thần tướng phủ đại quân xuất chinh ngày nào đó. Vẹn vẹn 3 năm đi qua, thần tướng phủ đại công tử Chu Hoài Hiên chân chính đánh ra chính mình danh vọng. Nay toàn bộ đại hạ hoàng triều đều hiểu được thần tướng phủ ra một vị tiểu thần tướng đại nhân, so với hắn cha còn muốn lợi hại tàn nhẫn. Ở Tây Bắc đánh cho man tộc nhân không ngừng lui về phía sau, bọn họ nhưng không có chuyển biến tốt hay thu, mà là không ngừng truy kích, đã đem đại hạ quốc cảnh hướng Tây Bắc lại đẩy tiến 500 lý. Đây chính là một khối không nhỏ địa bàn. Thái tử cùng Thái hậu đều cực kỳ cao hứng, phá lệ lần đầu, cùng nhau ban hạ ban cho, ký cấp thần tướng phủ gia quyến, lại cấp ở Tây Bắc trên chiến trường Chu Hoài Hiên che tam phẩm uy liệt tướng quân. Không biết Chu Hoài Hiên nay biến thành bộ dáng gì nữa? Thịnh Tư Nhan có chút tò mò. Có lẽ là cha và con gái gian tâm linh tương thông. Buổi tối ăn cơm chiều thời điểm, Thịnh Thất Gia cư nhiên cũng nhắc tới Chu Hoài Hiên. Ta ở trong cung nghe người ta nói, thần tướng đại nhân rốt cục muốn khải hoàn hồi triều. Thịnh Thất Gia gấp nhất chiếc đua tùng khuẩn dầu trộn hành lá đậu hủ đến chính mình trong bát. Nga! Đây là đánh thắng. Vương Thị múc một chén canh, chậm rãi uống. Nàng mấy ngày không có khẩu vị, ăn không vô, nhưng là trong bụng lại không hoảng, liền nhường tiểu phòng bếp cố ý cho nàng làm thơm ngon hải lòng vương canh. 3 năm. Đã sớm đánh thắng. Chính là Chu Hoài Hiên còn trẻ khí thịnh, tổng tưởng nhiều lập chút công hơn, cho nên nhất tha lại tha. Thịnh Thất Gia đem kia khẩu tùng khuẩn dầu trộn hành lá đậu hủ tinh tế ăn, nuốt tận sau mới mở miệng nói chuyện. Thịnh Tư Nhan như có đăm chiêu trừng mắt nhìn, tiễn thủy hai tròng mắt dạng khởi một trận gợn sóng. Bọn họ khi nào thì sẽ về đến? Thịnh Tư Nhan lén lút hỏi. Nhanh, đại khái hơn 1 tháng sau, chính là thi đỉnh kết thúc thời điểm, bọn họ đại khái cũng trở về đến kinh thành. Thịnh Thất Gia kháp chỉ tính bọn họ hành trình. 6. Nghĩ, vẫn là càng. Thứ 3 càng phấn hồng 480 đưa đến. 8 tháng cuối cùng mấy mấy giờ, câu cuối cùng phấn hồng phiếu. Còn có 9 tháng dự gốc phấn hồng, thân nhóm cấp mỗ hàn lưu chữ ha. Phấn hồng 30 nhất thêm càng Nga. Trước tiên chúc đại gia Trung Thu vui vẻ. Miễn phí. 8 tháng rốt cục đi qua, hu, mỗ hàn muốn lau một phen hàng trước. Tuy rằng mỗ hàn không phải tác phẩm mới giả, đã có ngũ bản kết thúc thư. Nhưng là sách mới thượng giá, vẫn như cũ hội khẩn trương, hội lo sợ bất an. Liên cung đánh bài giống nhau, mỗi một lần nữa tẩy bài sau, ngươi không biết chảo bài là đại là tiểu. nhưng là đối với dân cờ bạc mà nói, loại này không biết là thua vẫn là thắng kích thích là vô pháp dứt bỏ. Cho nên mỗi Hàn liền một quyển sách tiếp một quyển sách viết xuống đến. Sáng tác quá trình thực gian khổ, nhưng là cũng rất tuyệt vời. Trừ bỏ thu hoạch các vị thân nhóm nhiệt tình cùng duy trì, còn có một loại cơ cấu một cái thế giới thỏa mãn cảm. Ở mỗi một cái chuyện xưa bên trong, mỗi Hàn đều sẽ đi theo văn người trong vật thăng trầm mà cảm xúc kích động, không kềm chế được. Nay bản sách mới thịnh sủng, thân nhóm thật sự là cho mỗi Hàn lớn nhất kinh hỉ. Thượng giá cái thứ nhất nguyệt thành tích, là mỗi Hàn sở hữu thư thượng giá cái thứ nhất nguyệt thành tích tốt nhất. Mỗi Hàn thập phần cảm kích. Đồng thời đại gia cũng yên tâm, này văn kêu thịnh sủng, khẳng định là sủng văn, ngọt văn, thích văn. Cái gì? Có người nói không phải. Ngài nhất định nhìn lầm rồi, trở về một lần nữa nhìn xem. Ho ho. Nói thích sủng ngọt văn, còn kém hướng ngốc bạch ngọt dựa. Ho ho. Tốt lắm, phía trước kỳ thật đều là vô nghĩa. Đại gia biết mỗi Hàn hóa đơn chương là vài cái ý tứ. Chỉ có một ý tứ. Chính là phấn hồng phiếu A thân. Mỗi Hàn liền như vậy điểm theo đuổi. Thân sẽ thanh toàn mỗi Hàn, chạy nhanh đầu ra ngải phiếu thương lý này trường quý giá giữ gốc phấn hồng phiếu đi. Giữ gốc phấn hồng phiếu, chính là ngài tháng trước đặt nhất định số lượng văn, hệ thống sẽ ở tháng này đưa ngài một chương phấn hồng phiếu. Cho nên không quan tâm có hay không, ngài thử xem đầu một chút. Có sẽ đầu xuất ra, không có đương nhiên đầu không được. Đuổi. Nhanh. Đầu. Phấn. Hồng. Phiếu. Hôm nay là 9 tháng ngày đầu tiên. Tranh thủ canh ba. Có khai giảng mọi giấy không? Trước tiên chúc đại gia Trung Thu vui vẻ. Cả nhà hòa thuận. Sự nghiệp có thành. Nam soái nữ Mỹ. Chương 114, cảnh trong mơ. Ăn xong cơm chiều, Thịnh Thất Gia mang theo tiểu cậu Kỳ đi ra ngoài tản bộ tiêu thực. Vương Thị đi cách vách đông lần gian cùng quản sự đối chướng. Thịnh Tư Nhan khiến cho Vương Thị đại nha Hoàng Ngọc Quế đợi nhân đi ăn cơm, chính mình ở trong này giúp các nàng xem trong phòng bếp hạ nhân qua tới thu thập bàn ăn cùng phòng ở. Như vậy thể tuất hạ nhân chủ tử, tự nhiên rất được đại gia ủng hộ. Nay trong phủ có chuyện gì, cũng có người nguyện ý đối nàng mật báo. Đại cô nương, nghe đại môn thượng người sai vật nói, hôm nay Ngưu đại cô nương đến, muốn gặp ngài một cái ăn trước cơm tiểu nha hoàn đi lại trợ thủ, một bên đối Thịnh Tư Nhan lặng lẽ nói. Ngưu tiểu diệp đến. Ta thế nào không có nhìn thấy? Thịnh Tư Nhan mày nhíu lại. Rất nhanh nàng mày lại giãn ra mở ra. Nay nàng mẫu thân quản gia, có lẽ Ngưu tiểu diệp là đặc biệt tới gặp nàng mẫu thân. Tiểu Nha Hoàn lại nói, nàng không có thể đi vào đến. Thịnh Tư Nhan, không tiến vào cũng tốt. Tiểu Nha Hoàn nói tiếp, nhưng là nàng đem canh rơi tại nhà chúng ta đại môn khẩu. Thịnh Tư Nhan phủ ngạch, nhẹ giọng trách mắng, có việc cũng sắp đem nói cho hết lời, theo chỗ nào học này đó điếu nhân khẩu vị siết. Tiểu Nha Hoàn thẻ lưỡi, ngượng ngùng nói, đại cô nương đừng nội, nô tỳ là nghe nhị trên cửa đàm bà nói. Thịnh Tư Nhan ân một tiếng, nàng cũng quản qua ra. Đối trong nhà hạ nhân rõ như lòng bàn tay. Nàng hiểu được, nhị trên cửa đàm bà, là đại môn thượng thủ cửa hông một cái người sai vật bà cô, bọn họ là thân thích. Người sai vật biết đến sự tình, là có khả năng nói cùng đàm bà nghe. Đàm bà nói, nàng chất nhi nói cho nàng. Hôm nay trạng vạng thượng. Ngưu đại cô nương mang theo một cái nha hoàn đi lại gõ cửa. Nói muốn đến xem đại cô nương, còn nói mang đến nhất hồ canh, muốn đưa cùng đại cô nương uống. Tiểu nha hoàn sinh động như thật nói, một miệng thập phần lanh lợi. Thịnh Tư Nhan không nói gì. Chạm vạng tới cửa, còn nói đưa canh, nghe sẽ không đáng tin. Người sai vật đại ca không cho nàng đi vào, nói phu nhân có phân phó, không thu bên ngoài cái ăn. Còn có, nàng muốn bái phỏng đại cô nương, trước đưa bái thiếp, chờ đại cô nương hồi thiếp, lại định ngày. Đây là quy củ. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu. Người sai vật đáp lại thập phần hợp lý. Nhưng là Ngưu đại cô nương giận, thủ đoạn vừa lật, liền đem kia hồ canh hắt đến chúng ta đại môn khẩu. Tiểu Nha Hoàn đến nơi đây, đã có chút tức giận, chu cái miệng nhỏ nhắn, mặt đều khí đỏ. Thịnh Tư Nhan trên mặt tươi cười phai nhạt đi xuống. Nàng nhíu mày, thân thủ cắt ở Tiểu Nha Hoàn trên vai. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tạ ơn ngươi nói với ta. Chuyện này, ta nương hiểu được sao? Phu nhân biết đến. Người sai vật đem chuyện này sớm báo lên đây. Tiểu Nha Hoàn được đến cổ vũ, rất là cao hứng. Ân, vậy là tốt rồi. Thịnh Tư Nhan nỗ lực mỉm cười, ngươi giúp ta xem nơi này. Ta có chút mệt nhọc, muốn đi về trước. Ngươi để sau giúp ta hướng phu nhân nói một tiếng, được không? Vương Thị ở cùng quản sự đối chướng thời điểm, tốt nhất không cần đi quấy rầy nàng. Tiểu Nha Hoàn bận lên tiếng, quỳ gối hành lễ, xem Thịnh Tư Nhan mang theo nàng Nha Hoàn bà tử rời đi yến dự đường. Trở lại chính mình ngọa Mai Hiên, Thịnh Tư Nhan đi trước dục phòng phao cái nước cấm tắm, tài xuất ra ngồi ở cửa sổ hạ trang trước đài, nhường đại Nha Hoàn một cận cho nàng lấy mềm mại mềm nhẹ khăn tử lau tóc. Ba tháng sơ thời tiết, đã tiếp cận trễ xuân thời tiết. Thái dương sớm xuống núi, chạm vạng mộ ai mang theo nông nông sâu sâu màu tím bao phủ toàn bộ đình viện. Linh linh tinh tinh sớm xuất ra hạ trùng bắt đầu ở trên cỏ kêu to, trong không khí tản ra thản nhiên mùi hoa cùng cỏ xanh hương. Thịnh Tư Nhan ngồi ở trang trước đài, trong tay thưởng thức một đôi tế đào díu mặt đại A Phúc rối. Kia đại A Phúc là một nam một nữ hai cái béo hoa nhi, đều là ngồi xếp bằng ngồi dưới đất tạo hình. Một cái trên đầu chắt đan kế nam tượng đất trong tay nâng một con rắn, một cái khác trên đầu chắt song kế nữ tượng đất trong tay nâng cái tiểu béo con nhím. Đúng là Vương Nghị Hưng năm đó đưa nàng một đôi tự tay thiêu chế đại A Phúc. Đang ở cho nàng lau tóc một cận nhìn, hé miệng cười, nhẹ giọng nói, đại cô nương, chờ Vương công tử trung học, chúng ta đưa điểm nhi cái gì lễ đâu. Thịnh Tư Nhan mỉm cười nói, ta còn chưa nghĩ ra. Một cận, ngươi nói ta đưa cái gì hảo? Vàng bạc tài bảo, thước đầu trang sức mấy thứ này Vương công tử đại khái là sẽ không muốn. Một cận một bên tưởng vừa nói, y lì nô thì xem, không bằng đại cô nương cấp Vương công tử làm đôi giày a. Thịnh Tư Nhan nhẹ nhàng lắc đầu, bất thành. Ta cũng sẽ không làm hài, ngay cả tặng, Vương nhị ca cũng hiểu được không phải ta làm, có cái gì thú nhi. Một cận liền lại nghĩ nghĩ, tự nhủ nói, đại cô nương giỏi nhất kỳ thật là khai phương tử, nhưng là tổng không thể đưa đối phương một bao dược đi. Này giống nói cái gì đâu. Chẳng lẽ còn có thể chúc Vương công tử sinh bệnh. Thịnh Tư Nhan phốc xích lời, một cận, không nghĩ tới ngươi cũng đỉnh nói nhiều. Nô tỳ là vì chủ tử phân ưu. Một cận cười thay đổi một cái khăn tử, tiếp tục cấp Thịnh Tư Nhan lau tóc. Kia đa tạ một cận tỉ tỉ. Thịnh Tư Nhan hoạt bát nói, tâm tình kỳ tích một loại hảo lên. Tóc lau khô, Thịnh Tư Nhan lại nhìn một lát thư, chờ sắc trời toàn đen, tài nhẹ nhàng đánh cái tiểu ngáp, lấy tay vỗ miệng mình, bán hít mắt, trèo lên giường ngủ đi. Đêm nay thượng, nàng ngủ không quá an ổn, làm một cái mộng. Nàng đã có thật lâu không có làm qua mộng. Nhưng là lúc này đây, nàng mộng chính mình cùng một đoàn tuổi dậy thì tiểu cô nương ngồi dầu vách tường hương xe, đi ở một cái đại đê thượng. Đại đê một mặt là một cái mênh mông đại hà, nước sông có chút đục ngầu biến vàng, mang theo bùn sa. Đại đê một mặt khác là mênh mông vô bờ nguyên dã, giống như loại lúa mạch, cũng hoặc là cỏ dại, tóm lại thực lục rất sâu. Nàng nhớ được ở trong mộng, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến ồn ào kêu sợ hãi thanh âm. Nàng lược khai mảnh hướng xe ngoại xem, lại thấy đại đê phía dưới đại hà biến thành đỏ như máu, nùng chu niêm dính, cùng người huyết giống nhau. Nàng ngửa đầu, thấy xa xa bầu trời cũng biến thành màu đỏ, nhưng là gần chỗ gì đó, lại biến thành sương mênh ngông xám trắng sắc, liền cùng nàng lúc trước mắt manh thời điểm thấy thế giới giống nhau. Nàng nhìn không thấy khác xe, cũng nhìn không thấy khác đồng bạn. Trong thiên địa bạc phơ mờ mịt, lại chỉ có nàng một người đứng ở kia đại đê phía trên. Thịnh Tư Nhan sợ hãi, nàng theo trong xe xuống dưới, kêu to cha. Nương. Nhưng là không người đáp lại. Đồng nhiên. Có người ở nàng sau lưng mạnh đẩy nàng một phen. Đem nàng đẩy vào kia cùng huyết tương giống nhau đại hà lý. Thịnh Tư Nhan nhớ được chính mình ở huyết trong sông quay cuồng kêu cứu. Trên bờ có hai nữ tử xem nàng cười, nhưng chính là không đến cứu nàng. Thịnh Tư Nhan tuyệt vọng la lên, chậm rãi chìm vào kia huyết đáy sông bộ. Huyết hà cũng không tanh hôi, ngược lại có một cỗ kỳ lạ hương thơm. Ngay tại Thịnh Tư Nhan sắp bị huyết hà không đỉnh kia một khắc, nàng thấy có một hắc y nhân theo đỏ như máu màn trời thượng giáng xuống dưới, rơi vào huyết hà, cầm trụ nàng bờ vai, đem nàng theo huyết trong sông tún đứng lên, gắt gao ôm vào trong ngực. Kia ôm ấp là như vậy ấm áp, mang theo cổ dưới ánh mặt trời cỏ xanh hương thơm, có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào người được qua. Thịnh Tư Nhan nhắm mắt lại, nắm chặt người nọ ngực, như đằng vân giá vũ bản, theo trong sông nhảy ra đến, trở lại đê ngạn thượng. Người nọ đem nàng thả xuống dưới. Đê ngạn thượng hai nữ tử đứng yên bất động, giống như hai cái tượng đất giống nhau. Thịnh Tư Nhan mở to mắt, lòng tràn đầy vui mừng muốn nhìn một chút người nọ là ai, trực giác như là một cái thất mà phục bằng hữu. Nhưng là nàng thấy Vương Nghị Hưng cặp kia thân thiết con ngươi. Vương Nhị ca. Thế nào là ngươi? Thịnh Tư Nhan tiềm thức cảm thấy không thích hợp. Vương Nhị ca cùng vừa rồi đem nàng theo huyết trong sông cứu ra người nọ hơi thở rất không giống với, hơn nữa hắn mặc một thân xám trắng sắc quần áo. Không phải màu đen. Vương Nghị Hưng lại cười nói, thế nào không phải ta? Ngươi điệu ở trong sông, là ta cứu ngươi lên, ngươi cho là ai? Ta không phải ý tứ này. Thịnh Tư Nhan có chút sốt ruột nói. Vậy ngươi là có ý tứ gì? Vương Nghị Hưng đột nhiên thay đổi mặt, đứng lên trên cao nhìn xuống xem nàng, lạnh lùng thốt. Chính là, ngươi là có ý tứ gì? Cư nhiên ghét bỏ chúng ta Vương công tử. Vừa rồi kia hai cái đứng thẳng bất động nữ tử đột nhiên đã đi tới, một tả một hữu đứng lại Vương Nghị Hưng bên người, đồng dạng hèn mọn xem nàng. Thịnh Tư Nhan mở to hai mắt, lại thế nào cũng thấy không rõ kia hai nữ tử bộ dạng, nhất thời khẩn trương, cường chống theo đi trên đất đứng lên, cùng các nàng tranh cãi, không có, ta không có ghét bỏ Vương nhị ca. Hừ, vong ân phụ nghĩa đổ vô sỉ. Vương công tử cứu ngươi, ngươi cư nhiên ra sức khước tử. Không tán thưởng. Đứng lại Vương Nghị Hưng mặt phải nữ tử đột nhiên ra tay, muốn phiến Thịnh Tư Nhan một bạt hai. Thịnh Tư Nhan trốn tránh không kịp, mắt thấy sẽ bị kia thủ đánh tới, Tả Thứ Lý lại toát ra một cỗ đại lực, đem nàng kia cánh tay sinh sôi thôi chật 90 độ. Kết quả nàng kia một cái tát phiến đến một cái khác nữ tử trên mặt. Một cái khác nữ tử giận dữ, hai người ở đại đê thượng xoay đánh lên. Thịnh Tư Nhan nhìn về phía Vương Nghị Hưng, đã thấy hắn lạnh lùng hừ một tiếng, xoay người bước đi, cũng không quản kia hai cái đang ở xoay đánh nữ tử. Vương Nhị Ca. Vương Nhị Ca. Đợi ta với. Thịnh Tư Nhan kêu to, tưởng cùng Vương Nghị Hưng giải thích. Vương Nghị Hưng lại càng chạy càng xa. Thịnh Tư Nhan quát to một tiếng, theo trên giường ngồi dậy. Nguyên lai là giấc ngộng. Nàng ngẩng đầu, thấy trướng mảnh lý long lánh sáng sớm ánh mặt trời, mảnh lý quải một cái hoa hồng hồng gấm mặt đại hương túi, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phát ra hoánh ánh hồng quang. Như là nàng trong ngộng kia đỏ như máu bầu trời, hoặc như là huyết hà nhan sắc. Thịnh Tư Nhan nhấp mí môi, vươn cánh tay, một tay lấy kia đại hương túi túm xuống dưới, không nghĩ lại bắt tại màn lý. Đại cô nương. Đại cô nương. Đại cô nương thế nào? Một cận cùng đầu khấu bên ngoài gian nghe thấy Thịnh Tư Nhan ở tầm các kêu to, bận chạy tiến vào. Hai người lược khai màn, thấy Thịnh Tư Nhan ngồi ở trên giường, cầm trong tay cái kia vốn là bắt tại trong màn hoa hồng hồng đại hương túi, ngơ ngác xuất thần. Đại cô nương, là này hương túi đến rơi xuống, dọa đến đại cô nương. Một cận bất an hỏi. Nàng thấy Thịnh Tư Nhan sắc mặt trắng bệnh, cái trán tất cả đều là tinh tế tiểu hãn lập nhì, như là nhận đến kinh hách bộ dáng. Thịnh Tư Nhan hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, đem kia hương túi giao cho một cận, cầm bắt tại trên tường đi. Không cần bắt tại trong màn. Sau đó xốc lên chăn đứng dậy, ta muốn tắm rửa. Vừa rồi làm giấc ngộng, ngủ không nỡ. 3. Đây là thứ nhất càng. Hôm nay nỗ lực canh 3. Thân nhóm dự gốc phấn hồng phiếu biểu đã quên. Còn có đề cử phiếu. Thứ hai, đề cử phiếu đồng dạng trọng yếu. Chương 115, đến hồng, tình yêu cùng nhiệt vui vẻ cùng thị bích. Một cận cùng đậu khấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn nhau cười, vụng trộm làm mặt quỷ, sau đó hai người phân công hợp tác. Một cận dẫn Thịnh Tư Nhan đi dục phòng, đậu khấu lưu lại thu thập giường. Chờ Thịnh Tư Nhan theo dục phòng xuất ra, điểm tâm đã dọn xong ở bên ngoài trên bàn. Buổi sáng nàng bình thường là uống một chén hoa màu cháo, ăn hai cái thịt tươi tiểu lung bao, lại có một chén bỏ thêm hạnh nhân dương mãi, ngẫu nhiên lại ăn cái rượu gạo trứng ốp lết. Buổi sáng bữa tiệc này, Thịnh Tư Nhan luôn luôn không tỉnh, ăn tương đối nhiều. Nàng ăn điểm tâm không đương, một cận đã đi Vương Thị Yến dự đường hồi báo đi. Này cũng là trong phủ đầu quy củ. Mỗi ngày sáng sớm một đêm, không chỉ có Thịnh Tư Nhan muốn đi cấp Vương Thị cùng Thịnh Thất gia thỉnh an, liền ngay cả nàng nha hoàn cũng muốn mỗi ngày hai lần đi về phía Vương Thị hồi báo Thịnh Tư Nhan tình huống. Thế nào sợ sự tình gì đều không có, cũng phải đi nói một tiếng đại cô nương hôm nay an, tài xem như xong việc. Đây là các nàng này đó bên người đại nha hoàn chức trách. Mỗi người mỗi tháng nhị lượng bạc cũng không phải là tốt như vậy lấy. Một cận đi đến Vương Thị tầm các, cười hỏi hảo, sau đó nói Thịnh Tư Nhan theo hôm qua ngủ hạ, đến sáng nay rời giường tình hình. Ngày hôm qua không có gì dị thường, liền hôm nay buổi sáng làm ác ngộng. Đương nhiên, Thịnh Tư Nhan kêu Vương Nhị ca đợi ta với tỉnh lại tình hình, một cận cũng đều nói cùng Vương Thị nghe xong. Vương Thị nghe được vẻ mặt là cười, giấu tay háo nói, Tư Nhan đây là ngày có chút suy nghĩ, đêm có điều mộng du. Một cận đi theo bồi cười nói, đại cô nương hôm qua ngủ tiền đang đùa đại A Phúc, có lẽ là nhớ quả thượng. Vương Thị biết Thịnh Tư Nhan trong phòng kia một đôi đại A Phúc là Vương Nghị Hưng đưa, lại nghĩ đến hôm qua bọn họ cơm chiều thời điểm nói lên Vương Nghị Hưng kỳ thi mùa xuân chuyện, toại gật gật đầu. Nói, đúng là đâu. Vương công tử hôm nay đã đi xuống tràng. Hy vọng hắn có thể thuận thuận lợi làm. Khảo thủ công danh. Ở đại hạ Hoàng Triều, như Vương Nghị Hưng như vậy bình dân dân chúng đệ tử, duy nhất làm quan đồ kinh, chính là khoa cử. Không giống này công hơn thế gia, còn có ân ấm vừa nói. Chẳng qua ân ấm quan nhi đều là quải cái mão, chẳng phải trọng yếu vị trí. Kinh thành quan trọng nhất lục bộ bên trong từ nhỏ lại đến đường quan, đều cần là tiến sĩ xuất thân, cử nhân đều không được. Tứ đại gia tộc gia chủ đương nhiên là ngoại lệ. Bọn họ vị trí là thừa kế vong thay. Một cận theo hiến dự đường đi ra ngoài, trở lại ngọa Mai Hiên, thấy Thịnh Tư Nhan đã ăn xong điểm tâm, đang ngồi ở trước bàn uống súc miệng trà. Đại cô nương, phu nhân nói ngài hôm nay không cần đi thỉnh an. Một cận cười nói. Thịnh Tư Nhan biết một cận đi Vương Thị nơi đó hồi báo chính mình tình huống đi. Đây là quy củ, chẳng phải một cận đi vụng trộm đâm thọc cho nàng thượng mắt dược. Thịnh Tư Nhan nhìn về phía ngoài cửa sổ ngày, cũng có chút miễn cưỡng, nói, ta là có chút mệt mỏi. Hôm qua không ngủ hảo, ta lại đi bổ vừa cảm giác đi. Nói xong, đứng dậy hướng cửa tròn chỗ đi. Một cận kinh ngạc thấy Thịnh Tư Nhan Nguyệt bạch sắc bạc quên váy dài phía sau dính một khối thực dễ thấy huyết sắc dấu vết. Đại cô nương. Một cận chạy nhanh gọi lại nàng. Nâng Thịnh Tư Nhan cánh tay liền hướng trong phòng đi. Như thế nào? Thịnh Tư Nhan không hiểu, bị một cận rất nhanh giá đến trong phòng. Một cận một trận gió giống nhau đem nàng rún đến dục phòng. Quan thượng dục phòng môn, nói khẽ với Thịnh Tư Nhan nói, đại cô nương, ngài. Ngài có phải hay không đến đỏ? Thịnh Tư Nhan a một tiếng, mở ra miệng thật lâu không thể chọn. Nguyên lai là như vậy a. Khó trách nàng luôn luôn cảm thấy trên người truy truy, sáng sớm thượng liền mệt ra rời. Một cận giúp nàng đem thoát xuống dưới. Bên trong quần lót thượng vết máu càng thêm rõ ràng. Thịnh Tư Nhan có chút ngượng ngùng, một cận tỉ tỉ, người giúp ta lấy. Lấy cái kia này nọ đi lại. Một cận so với Thịnh Tư Nhan hơn tuổi, đã sớm đã tới đỏ, nghe vậy vội hỏi, ngài yên tâm. Từ năm trước phu nhân liền đem vài thứ kia giao cho nô tỳ bảo quản, chỉ chờ đại cô nương đến đỏ, liền cấp đại cô nương đưa tới. Thịnh Tư Nhan biết, nơi này nhân đều đem nữ nhân tới nghỉ lễ kêu đến hồng. Mẫu thân thật sự là nghĩ đến chú đáo. Thịnh Tư Nhan yên lặng nghĩ, ở dục trong phòng thay cho giờ trung ý hề, ngoại sáng cùng, chờ một cận đem kia bộ này nọ lấy đi lại cho nàng mang theo. Theo dục phòng xuất ra, Thịnh Tư Nhan thấy một cận đang hỏi đậu khấu, trên giường giờ không có. Đậu khấu là thu thập giường. Đậu khấu cười nói, không đâu. Ta tỉ mỉ xem qua, trên giường cũng không có bẩn. Thịnh Tư Nhan minh bạch nàng hẳn là ăn điểm tâm thời điểm đến có kinh lần đầu. Khi đó nàng không yên lòng, luôn luôn nghĩ tối hôm qua cảnh trong mơ, căn bản là không có ý thức đến trên thân thể biến hóa. May mắn không có đem giường dơ. Thịnh Tư Nhan cười nói, ta nhưng là chịu không nổi, muốn đi vai nằm nhất nằm. Đại cô nương mau đi đi. Một cận cười hì hì nói, để sau phu nhân nói bất định cũng đi lại. Trong nhà cô nương lần đầu đến hồng là đại sự. Làm nương đều sẽ tự mình đi lại lại tinh tế dặn dò một phen các loại chú ý hạng mục công việc. Thịnh Tư Nhan liền hiểu được một cận đem chuyện này đã báo lên rồi. Vốn có liên quan nàng tình, một cận các nàng không gì không đủ đều phải hướng vương thị hồi báo. Ân, ta đây đi trước nghỉ một lát. Thịnh Tư Nhan cười cười, đi đến chính mình màn bên cạnh, vung nửa bên mảnh, nghiêng người nằm đi lên. Hiện tại nàng không chỉ có cảm thấy trên người truy hoảng, liền ngay cả đầu đều từng đợt đau. Nàng nhất nằm đến trên giường, lập tức liền cảm thấy buồn ngủ đánh út lại, rất nhanh ngủ đi qua. Một cận cùng đậu khấu bận đem tẩm các rèm cửa sổ thả xuống dưới, miễn cho rất sáng sủa, ảnh hưởng Thịnh Tư Nhan giấc ngủ. Thịnh Tư Nhan một giấc ngủ đến giữa trưa, nghe thấy gian ngoài truyền đến một cận cùng Vương Thị đối thoại thanh âm. Nương. Thịnh Tư Nhan ở trong phòng miễn cưỡng kêu một tiếng. Cửa tròn tiền tiểu nha hoàn bận đã khởi mảnh. Vương Thị cười đi đến, ngồi vào Thịnh Tư Nhan bên giường. Thịnh Tư Nhan vừa mới tỉnh ngủ, hai mắt còn mang theo ngông lung thủy sắc, hai gò má anh đảo phấn cũng thâm chút, lộ ra điểm đạm hoa hồng phấn, giống một quả hương vị ngọt ngào kẹo, chính đợi nhân hái. Vương Thị lấy tay vuốt ve Thịnh Tư Nhan hai gò má, cảm khái nói, ta Tư Nhan trưởng thành, là thật trưởng thành. Nữ tử đến có kinh lần đầu, liền đại biểu có thể sinh dục. Có thể sinh dục nữ tử, ở đại hạ hoàng triều chính là trưởng thành nữ tử. Thịnh Tư Nhan là tới có kinh lần đầu tương đối trễ nhân. Khác nữ tử phần lớn ở 12-13 tuổi đã tới rồi. Còn có 11 tuổi đã tới rồi. Thịnh Tư Nhan ngồi dậy. Tựa đầu mai nhập Vương Thị trong lòng, có chút ngượng ngùng nói, nương, ta không nghĩ lớn lên. Lớn lên loại sự tình này, không phải ngươi tưởng hoặc là không nghĩ có thể đi. Vương Thị cảm khái nói, lại đậu Thịnh Tư Nhan, khác cô nương đều hận không thể chạy nhanh lớn lên, tìm được một cái như ý lang quân, ngươi cũng không tưởng lớn lên. Không lâu đại. Thế nào tìm như ý lang quân đâu? Không lâu đại, Vương Nhị Ca liền sẽ không chờ ngươi. Thịnh Tư Nhan nghe được mặt đống chốc càng đỏ, như thịnh phóng hoa hồng giống nhau động lòng người. Nàng đem đầu chắt ở Vương Thị trên vai, không thuận theo nói, không đợi sẽ không chờ. Ai hiếm lạ? Gì, không hiếm lạ. Không hiếm lạ ngươi thế nào ở trong mộng liền kêu lên. Vương Thị ở nàng bên thai cười nói. Ta nào có. Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu, xem Vương Thị trêu tức khuôn mặt tươi cười, kéo dài thanh âm nói, nương. Ngài không thể chê cười ta. Lại nói, ta là nằm mơ. Chậc chậc, nằm mơ đều quên không được nhân ra, còn nói không hiếm lạ Vương Thị hôm nay tâm tình kỳ hảo. Không ngừng trêu ghẹo Thịnh Tư Nhan. Này hai năm Thịnh Tư Nhan giúp đỡ Vương Thị quản gia, lại mang đệ đệ tiểu cầu kỳ. Trầm ổn yên tĩnh rất nhiều, không lại giống hồi nhỏ ở Vương gia thôn thời điểm, động bất động liền hầu ở Vương Thị trên người làm nũng bộ dáng. Giống hôm nay như vậy ngây thơ xấu lắm bộ dáng, gần hai năm đã rất ít thấy. Thịnh Tư Nhan trừng mắt nhìn, tưởng nói với Vương Thị nàng làm mộng, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, lại đỉnh nói không rõ, liền ngậm miệng không nói chuyện, vòng vo đề tài nói, nương à, ngài đừng nghĩ quá đẹp. Vương nhị ca nay là nhị hoàng tử nhị cứu tử, đã không phải chúng ta trước kia cách vách hàng xóm. Cho dù ngài tưởng, người khác cũng không tất để mắt chúng ta đâu. Vương thị suy cười một tiếng, nhéo đầu nói, bọn họ dám. Chúng ta Thịnh gia nữ nhi, chỉ có chúng ta chọn bọn họ phần, nào có bọn họ chọn chúng ta phần. Cha ngươi nói, nếu là ai dám chọn ngươi không phải, hắn về sau sẽ không cấp kia gia nhân xem bệnh, cho dù là muốn bệnh đã chết, hắn cũng không xem. Thịnh Tư Nhan nghe được trong lòng ấm áp dễ chịu. Có một đôi sủng nàng cha mẹ, thật sự là rất hạnh phúc. Trong lòng tràn đầy ấm áp giống muốn tràn ra đến giống nhau, liên quan trên người nàng đều không có như vậy khó chịu. Vương thị có thế này lôi kéo tay nàng, cho nàng tinh tế nói xong đến hồng chú ý hạng mục công việc, bao gồm không thể đụng vào nước lạnh, không thể mệt, bị đói, càng không thể buổi tối thức đêm không ngủ được. Việc này Thịnh Tư Nhan kỳ thật đều biết đến, nhưng là nghe Vương thị như vậy ân cần dạy một lần, trong lòng càng thêm kiên định. Hiểu được, nương. Thịnh Tư Nhan trịnh trọng nói. Ân, ngươi nghỉ ngơi, vài ngày nay không cần đi cho chúng ta thỉnh an, ta cũng sẽ phân phó tiểu cẩu kỳ bà vũ, vài ngày nay không cần đi lại phiền ngươi. Vương thị đứng lên, ta đã phân phó tiểu phòng bếp, cho ngươi mặt khác đôn một ít chuyên môn nước canh, nhớ được mỗi ngày sớm muộn gì uống một chén. Thịnh Tư Nhan đi theo đứng dậy, cười nói, nương không cần như vậy như Lâm đại địch. Ta thân mình hào đâu? Ngài muốn bắt tiểu cẩu kỳ không đến ta nơi này, ta còn tưởng hoảng, nên đi tìm hắn đi. Vương thị biết bọn họ tỷ đệ cảm tình hảo, nhưng là Thịnh Tư Nhan lần đầu đến hồng, vẫn là thận trọng điểm hảo, kiên trì nói, chỉ lúc này đây. Về sau sẽ không cần như vậy. Ngươi nghe nương, nương sẽ không hại ngươi. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, nương, ngài đừng nói như vậy. Ta nghe nương là được. Có thế này ngoan. Vương thị vừa lòng phủ phủ nàng hai gò má, xoay người ly khai Thịnh Tư Nhan tầm cát. Thịnh Tư Nhan đem Vương thị đưa đến ngoài cửa lớn, mới trở về hoài, nhất thời không nghĩ ngủ, cầm sách thuốc đến xem. Nàng muốn tìm tìm, cái dạng gì thực vật, có nàng trong ngộng người được kia cổ ngọt hương hương vị. Cửu thiên rốt cục đi qua, minh lịch 29 năm kỳ thi mùa xuân kết thúc. Vương Nghị Hưng lưng khảo cái giỏ theo trường thi xuất ra, cả người bùi phốc phốc, trên mặt còn toát ra một chút dâu trà nhi. Nghị Hưng. Bên này. Bên này. Nưu Đại Bằng đứng lại trường thi cửa dễ thấy địa phương chiều hắn vây tay. Vương Nghị Hưng cười đi qua, hướng Nưu Đại Bằng trên vai chùy một quyền. Sao ngươi lại tới đây? Ta có thể không tới sao? Ta không đến, vị này nhưng là muốn mắng tử ta. Nưu Đại Bằng nói xong, hướng bên cạnh nhất nhường, lộ ra tảng sau lưng hắn một cái nữ tử. 6. Vì tính yêu cùng nhiệt vui vẻ tháng 8 đánh thưởng cùng thị bích thêm càng đưa đến. 7 giờ đêm còn có phấn hồng 30 thêm càng. Ngày mai nếu đến phấn hồng 60, vẫn là hội canh ba dọn. Mũi tên Tây Bắc mũi tên Đông Bắc. Chương 116, dưới ánh trăng. Nàng kia mặc xanh ngọc sắc triển chi cúc hoa văn gấm thêu thượng sam, hệ nguyệt bạch sắc, đầu sơ song nha kế thượng còn cắt cắm một chi hạt gạo đại trân châu tương châu hoa, chợt vừa thấy đi, giống như là Thịnh Tư Nhan trước kia hoan hỉ nhất tốt trang điểm. Vương Nghị Hưng tâm lậu nhảy vỗ, nhưng là đợi thấy rõ ràng người nọ bộ dạng, hắn lại bình tĩnh xuống dưới, đạm cười gật gật đầu, cũng không có nói nói. Người nọ đúng là Ngưu Tiểu Diệp. Nàng đối với Vương Nghị Hưng vén áo thi lễ, cười nói, chúc mừng Vương đại ca kỳ thi mùa xuân trung học. Còn chưa có yết bảng đâu, nói này đó hơi sớm. Vương Nghị Hưng cười nói, quay đầu nhìn về phía Ngưu Đại Bằng, ta ở bên trong đợi cửu thiên, trên người thối thoát, muốn đi về trước tắm rửa một cái. Không bằng đi nhà ta tẩy đi. Cho ngươi bị tốt lắm tiệc rượu đâu. Nưu Đại Bằng lôi kéo Vương Nghị Hưng thủ liền hướng nhà bọn họ xe ngựa đi qua. Vương Nghị Hưng đương nhiên không chịu, tránh thoát Nưu Đại Bằng thủ, nói, không được, thế nào có thể như vậy đi nhà các ngươi đâu. Quá thất lễ. Ta còn là trước về nhà đi. Nưu Đại Bằng khổ khuyên không chỉ, Vương Nghị Hưng vẫn là không chịu. Không còn cách nào khác, Nưu Đại Bằng đành phải nói, chúng ta đây cùng ngươi cùng đi nhà ngươi, chờ ngươi thu thập xong, lại đi nhà ta ăn cơm. Vương Nghị Hưng cười gật gật đầu. Cùng bọn họ cùng nhau trở về hắn ở kinh thành tòa nhà. Nưu Đại Bằng là thường xuyên đến Vương Nghị Hưng tòa nhà, cùng hồi chính mình ra giống nhau. Nưu Tiểu Diệp cũng là lần đầu tới nơi này. Nàng nhịn không được hết nhìn đông tới nhìn tây nhìn một vòng, đối Nưu Đại Bằng thấp giọng nói, ca, nơi này tòa nhà so với nhà chúng ta còn lớn hơn, nhưng là chỉ có Vương Đại ca một người trụ. Chúng ta vì sao không ở này phụ cận mua tòa nhà a? Nưu Đại Bằng cười khổ nói, này đoạn, có bạc đều không chỗ mua đi. Có ý tứ gì? Nưu Tiểu Diệp nhăn nhanh mày. Nơi này trụ đều là thế gia đại tộc. Ngươi không thấy bên cạnh không xa địa phương chính là Thịnh Quốc công phủ sao? Nưu Đại Bằng nhắc nhở Nưu Tiểu Diệp. Trong kinh thành mặt, giá tối sang quý. Hơn nữa cần nhất định phương pháp tài năng trụ đi vào đoạn. Chính là ở tứ đại gia tộc quốc công phủ chỗ 4 quảng trường. Thịnh Quốc công phủ này phụ cận nhi còn không phải quý nhất. Quý nhất là thần tướng phủ Chu gia kia phụ cận quảng trường. Nhưng là lấy Ngưu gia địa vị cùng thân gia. Liên Trịnh Quốc công phủ bên kia quảng trường đều trụ không đi vào, càng đừng nói Thịnh Quốc công phủ bên này. Nhưng là, Vương Đại ca còn không phải viên trước đâu. Ngưu Tiểu Diệp cắn cắn môi dưới, không cam lòng nói, hắn có thể ở lại, chúng ta vì sao không thể trụ. Này tòa nhà là hắn tỷ phu cho hắn mua. Ngươi có nhị hoàng tử làm tỷ phu trong lời nói, cho dù trụ đến thần tướng phủ bên cạnh đều được. Ngưu Đại Bằng đánh ha ha nói. Không nghĩ tới Ngưu Tiểu Diệp ngạnh ngạnh cổ, ta nâng cằm kiên định nói, đại ca. Ngươi giúp giúp ta, nhị hoàng tử cũng có thể làm ta tỷ phu. Ngưu Đại Bằng nhíu nhíu đầu mày, nói, ngươi cũng không có tỷ tỷ, như thế nào nhường nhị hoàng tử làm ngươi tỷ phu? Lại nói, ngay cả ngươi có tỷ tỷ, cũng là không có khả năng. Nhà chúng ta làm sao có thể xứng đôi? Ngưu Tiểu Diệp hoành Ngưu Đại Bằng liếc mắt một cái, đại ca, ngươi nghĩ đến chỗ nào đi? Ta cũng không phải là nói muốn gả một cái Ngưu gia nữ tử đi nhị hoàng tử phủ. Ta là nói nàng Triều Vương Nghị Hưng phủ đệ phòng chính bên kia nỗ bĩu môi, nếu có thể gả đến nơi đây, lúc đó chẳng phải có thể kêu nhị hoàng tử tỷ phu. Ngưu Đại Bằng này mới hiểu được Ngưu Tiểu Diệp ý tứ, hắc hắc nở nụ cười hai tiếng. Liên Thanh nói, từ từ sẽ đến, từ từ sẽ đến. Ngươi đừng nội. Ngưu Tiểu Diệp chuyển giận dữ vì hỉ, cùng Ngưu Đại Bằng cẩn thận đánh giá khởi Vương Nghị Hưng này sở tòa nhà. Vương Nghị Hưng đem này huynh muội lượng dẫn tới phòng khách sau, trở về đi chính mình phòng ở rửa mặt đi. Rửa mặt xong, hắn quản sự lại đây hồi báo. Nhị gia, nơi này có hơn 10 phân thiệp mời, đều là thỉnh nhị gia kỳ thi mùa xuân sau, đi nhà bọn họ dự tiệc. Vương Nghị Hưng phiên phiên, thấy dưới cùng kia phân cư nhiên là Thịnh Quốc công phủ đưa tới, vội hỏi, này lưu trữ. Khắc lui về, thuận tiện hồi một phần bái thiếp, đã nói đa tạ bọn họ ý tốt, ta vừa khảo hoàn trở về, mệt đến thực, sẽ không đi nhất nhất bái phỏng. Quản sự liền minh bạch Vương Nghị Hưng muốn đi Thịnh gia dự tiệc, vội hỏi. Tiểu nhân cái này phải đi Thịnh gia đáp lời. Lại hỏi Vương Nghị Hưng, nhị gia đi Thịnh gia, kia trong nhà Ngưu đại gia cùng Ngưu đại cô nương làm sao bây giờ? Vương Nghị Hưng gật đầu, cười nói, xem ta này trí nhớ, ngược lại đem bọn họ cấp đã quên. Cũng thế, bọn họ không phải ngoại nhân, ta đi theo Ngưu đại bằng nói một chút đi. Nói xong, lại mệnh quản sự chuẩn bị tốt lễ vật, một bên xoay người đi phòng khách. Ngưu đại bằng cùng Ngưu tiểu diệp đang ở phòng khách lý nói đến đây tòa nhà tình hình. Chỉ thấy Vương Nghị Hưng thay đổi thân màu thiên thanh trường bào, thắt lưng hệ khoan duyên bạch ngọc đai lưng, vội vội vàng vàng đi đến. Vương Nghị Hưng vừa tiến đến liền chắp tay xin lỗi nói, ngượng ngùng Ngưu huynh, vừa rồi quản sự cầm thiệp mời đi lại, nhân ra sớm vài ngày xin mời ta, ta được đi trước người khác ra dự tiệc. Ngưu Đại Bằng ha ha cười nói, ngươi quả nhiên là thượng thủ. Ta còn nói chính mình tự mình đi trường thi cửa tiếp ngươi, nhất định so với người khác đoạt trước, ai biết có người so với ta càng cấp, cư nhiên đầu vài ngày đã hạ xuống bái thiếp mời ngươi. Lại hỏi là ai? Vương Nghị Hưng làm Ngưu Đại Bằng là chi giao bạn tốt, cũng không gạt hắn, nói, là Thịnh Quốc công phủ. Ngưu Tiểu Diệp vừa nghe Vương Nghị Hưng không thể đi nhà nàng, đúng là vẻ mặt thất vọng, đợi nghe thấy là Thịnh Quốc công phủ, bận cúi đầu, không nghĩ nhường Vương Nghị Hưng thấy trên mặt nàng vẻ mặt. Ngưu Đại Bằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, đã là Thịnh Quốc công phủ cho mời, ngươi vẫn là đi trước bọn họ nơi đó đi. Lại nói, kia nói tốt lắm. Ngày mai nhất định đi nhà ta. Ngày mai nhất định đi. Vương Nghị Hưng miệng đầy ứng thừa, sai người tặng Ngưu Đại Bằng cùng Ngưu Tiểu Diệp đi ra ngoài. Ngưu Tiểu Diệp vừa lên xe, liền ủy khuất chảy xuống nước mắt, ghé vào Ngưu Đại Bằng trên vai khóc. Ngưu Đại Bằng mạc danh kỳ diệu, nói, ngươi khóc cái gì? Cho dù Nghị Hưng hôm nay không đến nhà chúng ta, ngươi cũng không cần phải khóc đi. Dù sao Minh Nhi đã tới rồi, trễ một ngày mà thôi. Ngươi trong ngày thường là cái tâm đại, nay thế nào keo kiệt đứng lên? Ngưu Tiểu Diệp xoa xoa nước mắt, bất mãn nói, đại ca. Ngươi khuỷu tay hướng bên kia quải. Chúng ta nhân, đều bị nhân tiệt hồ, ngươi còn cười được. Tiệt hồ. Ngưu Đại Bằng nghe được cười ha ha, Nghị Hưng đã biết, khẳng định muốn tức chết rồi. Vậy đừng nói với hắn. Ngưu Tiểu Diệp gấp quá, nắm bắt nắm tay gõ Ngưu Đại Bằng. Tốt lắm, ta không nói. Bất quá ngươi thực không tất yếu như vậy khổ sở. Ngưu Đại Bằng cười nhìn nàng một cái. Liên mệnh xa phu đánh xe về nhà. Dọc theo đường đi. Ngưu Tiểu Diệp trầm mặc xuống dưới. Trong tay khăn chút bất chi bất giác xoay thành dưa muối. Bên này Vương Nghị Hưng tiễn bước Ngưu gia huynh muội sau, liền dẫn theo quản sự chuẩn bị cho hắn lễ vật, hướng Thịnh Quốc công phủ đi. Vương thị được đến Vương Nghị Hưng quản sự đáp lời, liền mệnh phòng bếp bắt đầu bị đồ ăn, chính mình đi tìm Thịnh Tư Nhan, nói với nàng, ngươi Vương nhị ca một lát muốn đến ăn cơm, ngươi đổi kiện xiêm y trở ra đi. Thịnh Tư Nhan lần đầu đến Hồng vừa qua khỏi đi không bao lâu, cả người khí thế đều thay đổi rất nhiều, như là trong một đêm trưởng thành giống nhau. Vương nhị ca thật sự muốn đến. Nàng cũng có một tia kinh hỉ. Vốn cho rằng thỉnh Vương nhị ca nhân nhiều như vậy, hắn vị tất có thể ngày đầu tiên sẽ nhà bọn họ ăn cơm. Vương thị lại biết, mặc kệ có bao nhiêu người thỉnh, chỉ cần không ra lửa cháy đến nơi chuyện, Vương Nghị Hưng là nhất định sẽ trước đến nhà bọn họ. Nương còn có thể lửa ngươi bất thành. Nhà hắn quản sự vừa tặng tín đi lại, nói rất nhanh đã tới rồi. Thịnh Tư Nhan bận gật đầu nói, ta đây đi thay quần áo thường. Vội vàng gian, nàng cũng không có dụng tâm trang điểm, chỉ thay đổi nhất kiện vàng nhạt sắc tỳ bà khấu tà khâm áo, hệ thâm tử sắc, thực để khí sắc. Nàng vừa mới đến hôm qua. Tuy rằng thời kỳ có chuyên môn nước canh bổ thân, nhưng là lần đầu. Nàng còn là có chút khí huyết hai mệnh, trên mặt có chút quá mức tái nhợt. Hai trên má thản nhiên anh đào phấn đều nhìn không thấy. Bởi vậy nàng lại đi trên mặt vô một điểm tử mạt lị hoa phấn, quyền đương má đỏ. Nàng mang theo một cận cùng đậu khấu đi đến yến khách thiên sảnh thời điểm, Vương Nghị Hưng đã ngồi ở cùng Thịnh Thất Gia nói chuyện. Tư Nhan, người đã đến rồi. Thịnh Thất Gia gặp Thịnh Tư Nhan đến, tạm thời dừng lại câu chuyện. Vương Nghị Hưng dương mắt vừa thấy, nhất thời cảm thấy chính mình liên hô hấp đều yên lặng một cái chớp mắt. Cái kia tiểu tiểu béo béo mắt manh tiểu cô nương, nay đã duyên dáng yêu kiều, trưởng thành đại cô nương. Vương Nghị Hưng đứng lên, lại cười nói, Tư Nhan, thật lâu không thấy. Tính đứng lên, bọn họ cũng có hai năm nhiều không có gặp qua. Thịnh Tư Nhan liễm thân hành lễ, Vương Nhị ca. Đến, ngồi xuống, chạy nhanh thượng đồ ăn đi. Thịnh Thất Gia nhiệt tình tiếp đón. Vương Thị mang theo tiểu cẩu kỳ theo ngoài cửa đi vào đến, cười nói, đồ ăn đến. Lại nhường tiểu cẩu kỳ đối Vương Nghị Hưng hành lễ. Tiểu cẩu kỳ nghiêng đầu nhìn nhìn Vương Nghị Hưng, giòn tan kêu một tiếng ca ca. Vương Nghị Hưng mừng rỡ cười ha ha, nâng tay liền đem tiểu cẩu kỳ ôm lấy đến, đối Vương Thị nói, Thịnh phu nhân, đây là tiểu tư bá. Đúng vậy. Ta còn không có đa tạ ngươi đưa băng ngọc thạch, thực tại thoải mái, thật sự là bang đại ân. Vương Thị tạ qua Vương Nghị Hưng năm đó đưa băng ngọc thạch buồn cảnh. Vương Nghị Hưng cười nói, có thể sử dụng thượng là được, ngài không cần cảm tạ ta. Thứ này hắn là theo nhị hoàng tử nơi đó mà đến. Nhị hoàng tử nghe nói là đưa cho Vương Thị, tài doan hắn. Nhân Vương Thị kia một năm ở Vương gia thôn cứu nhị hoàng tử một mạng. Khi nói chuyện, vài người ngồi xuống ăn cơm, nói hết đừng đến loại tình cảm. Ăn xong cơm chiều, Vương Thị nhường Thịnh Tư Nhan đưa Vương Nghị Hưng đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan cười ứng, cùng Vương Nghị Hưng cùng nhau hướng nhị trên cửa đi. Vương Nhị ca, ngươi khảo thế nào? Còn đi. Hy vọng có thể khảo trung tiến sĩ. Trời đã tối rồi, Vương Nghị Hưng nhìn trời biên minh nguyệt, thở dài một hơi. Nhất định có thể thi được. Thịnh Tư Nhan kiên định nói, Vương Nhị ca như vậy thông minh, người bình thường so ra kém. Nếu khảo không lên đâu? Vương Nghị Hưng đột nhiên tưởng đậu đậu Thịnh Tư Nhan. Nếu khảo không lên, nhất định là chấm bài thi nhân mắt bị mù, chúng ta đi tìm Trịnh Quốc Công, nhường hắn chủ trì công đạo. Thịnh Tư Nhan nắm chặt tiểu nắm tay, mở to hai mắt, rất là nghiêm cần nói. Dưới ánh trăng, nàng dài nhỏ phượng mâu ánh ánh trăng, có một loại thiên chân xinh đẹp. Vương Nghị Hưng chắp tay sau lưng, lẳng lặng xem nàng, ánh mắt so với ánh trăng còn muốn ôn nhu. Ân, ngươi nói khảo được với, ta liền nhất định có thể thi được. Nếu khảo không lên, chúng ta cùng đi Trịnh Quốc Công phủ. Vương Nghị Hưng ôn nhu nói. 3. Phấn hồng 30 thêm càng đưa đến. Thân nhóm còn có giữ gốc phấn hồng phiếu sao? Còn có để cử phiếu. Chương 117, báo tin vui. Thịnh Tư Nhan yên nhiên cười, ta cùng Trịnh Quốc Công phủ Ngọc Nhi tỷ tỷ rất quen thuộc, nếu đến lúc đó cần đi tìm Trịnh Quốc Công, có thể cho Ngọc Nhi tỷ tỷ giúp đỡ truyền cái nói. Cư nhiên đem đường lui đều muốn tốt lắm. Vương Nghị Hưng trong lòng lập tức có không đồng dạng như vậy cảm giác. Đây là lần đầu, có người bất kể hồi báo vì hắn tính toán, mà không phải hắn vì người khác tính toán. Người trong nhà đối hắn tha thiết chờ đợi, nhưng là lại tổng lo lắng hắn hội không chịu nổi trọng trách. Nhị hoàng tử không ngừng mà cho hắn cơ hội, nhưng là cũng luôn luôn tại khảo nghiệm hắn, hắn phải hướng nhị hoàng tử từng bước một chứng minh chính mình hiểu được đến này đó cơ hội năng lực. Chưa từng có nhân, sẽ như vậy không hề giữ lại tin tưởng hắn, tín nhiệm năng lực của hắn. Không cần thiết khảo so sánh, càng không cần thiết cân nhắc. Vương Nghị Hưng cảm thấy khỏe mắt của mình có chút ướt át, hắn bận ngẩng đầu, nhìn nhìn chân trời ánh trăng, nhẹ giọng nói, còn có 10 ngày để lại bảng, đến lúc đó tự nhiên gặp rõ ràng. Thịnh Tư Nhan nhịn không được lộ ra giống hồi nhỏ giống nhau ngọt ngào tươi cười, nói, nếu Vương Nhị ca thượng bảng, ta cấp Vương Nhị ca đưa một phần nho nhỏ lễ vật. Vương Nghị Hưng mỉm cười, nho nhỏ lễ vật. Chẳng lẽ không đúng một phần đại lễ? Trung quanh nhân đều nói chờ hắn khảo trung, cấp cho hắn đưa một phần đại lễ. Thịnh Tư Nhan cầm cầm cái mũi nhỏ, đại lễ đương nhiên là cha mẹ ta đưa. Chúng ta tiểu lực vi, chỉ có thể bị một phần nho nhỏ lễ vật. Bất quá nàng trịnh trọng nói, ta cam đoan, này phần nho nhỏ lễ vật, là ta tự tay làm, sẽ không giả người kia tay. Vương Nghị Hưng cười cười, rốt cục nhịn không được, vẫn là nhu nhu tóc nàng kế, không cần như vậy phiền toái. Ngươi nên cái gì cũng không đưa, theo giúp ta trò chuyện chính là đại lễ.
Ha!
Ta đây nhưng là chiếm Vương nhị ca tiện nghi. Thịnh Tư Nhan vỗ tay mà cười. Ở dưới ánh trăng cười tươi như hoa. 10 ngày sau. Tỉnh thử hết bảng. Vương thị sáng sớm liền phái người đi xem trường thi bên ngoài xem bảng. Không tới giữa trưa, liền nghe thấy kia xem bảng nhân không kịp thở trở về nói, phu nhân, Vương công tử. Vương công tử trung học tỉnh thử hạng nhất. Châu thử thượng bảng là cử nhân, hạng nhất kêu giải nguyên. Tỉnh thử thượng bảng xưng công sĩ, hạng nhất kêu hội nguyên. Kết quả Vương Nghị Hưng không chỉ có khảo trung công sĩ, hơn nữa là công sĩ trung hạng nhất. Này đã là liên trung hai nguyên tố. Vương thị kinh hỉ đứng lên, ngươi thật sự thấy rõ ràng. Nhìn xem rành mạch. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, báo tin vui nhà sai đã đi Vương ra tòa nhà thảo tiền mừng đi. Kia hạ nhân chạy đến thở hổn hển. Cho thấy là vội vội vàng vàng gấp trở về. Vương thị hai tay cùng cái gì, miệng thì thảo cầu khẩn vài câu, lại nói, nhanh đi đem chúng ta chuẩn bị lễ vật đưa đi qua. Kia hạ nhân ứng, đi ra ngoài cấp ngoại viện quản sự truyền lời. Xe thủy phố nhỏ ngưu ra trong trạch viện, cũng là một mảnh xôi trào. Lên lên xuống xuống đều đang nói Vương công tử trung học cống thử hạng nhất chuyện. Ai ai nha, đây chính là liên trung hai nguyên tố. Không biết có phải hay không liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Nếu bước tiếp theo thi đỉnh trung trạng nguyên, chính là liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên. Ngưu Tiểu Diệp nghe xong, liền cùng bản thân liên tiếp giành được các chức giải nguyên, hội nguyên, trạng nguyên giống nhau, khóe mắt một điều, vung khăn phải đi tìm nàng đại ca Ngưu Đại Bằng. Đại ca, chúng ta đi Vương đại ca ra đi. Dính dính không khí vui mừng cũng tốt. Ngưu Tiểu Diệp cười nói. Ngưu Đại Bằng cười quát quát mũi nàng, liền ngươi cơ trí. Biết đại ca cái này muốn đi. Cùng nhau đi thôi. A, hiện tại bước đi. Ngưu Tiểu Diệp hoang mang rối loạn trương trương sờ sờ đầu. Lại phủi phủi, ta còn chưa có rất rửa mặt chải đầu, liên đều là hôm qua mặc kia một thân. Không có việc gì. Cũng không phải ngoại nhân, trang điểm làm cái gì. Nghị Hưng huynh không cần này đó. Ngưu Đại Bằng cười nói, kéo Ngưu Tiểu Diệp bước đi. Ngưu Tiểu Diệp tuy rằng tưởng trở về lại trang điểm, nhưng là nàng muốn nhất vẫn là chạy nhanh nhìn thấy Vương Nghị Hưng, nói với hắn một tiếng chúc mừng. Đi đến Vương cửa nhà, quả nhiên thấy cửa chi chít ma mật ngừng các màu cố kiệu, sa mã, thậm chí còn có rất nhiều nhân đứng ở cửa khẩu, cầm danh thiếp kiếm chân lấy lợi. Có tiến nhân, cũng có bị nhân tiến đến, đều ở chỗ này chờ cơ hội. Ngưu Đại Bằng bọn họ căn bản là tễ không đi vào. Ngưu Tiểu Diệp xem này bức tình hình, không khỏi líu lơi nói, ngoan ngoãn, tại sao đến nhiều người như vậy? Vương huynh tình huống không bình thường, a liên trung hai nguyên tố, là cá nhân sẽ đi lại lôi kéo tình cảm. Tiến lục bộ là thỏa thỏa. Ngưu Đại Bằng không phải không có cực kỳ hâm mộ nói. Hắn năm đó buông tha cho khoa cử, ngược lại kinh thương, tuy rằng cũng làm ra một chút thành tựu, nhưng là cùng Vương Nghị Hưng như vậy gian khổ học tập khổ đọc, một lần bay lên đầu cảnh vẫn là không đồng dạng như vậy. Tối thiểu, Vương Nghị Hưng về sau có xã hội địa vị, là Ngưu Đại Bằng tránh lại nhiều bạc đều cản không nổi. Ngưu Đại Bằng lần đầu tiên thận trọng lo lắng phải muội muội gả cho Vương Nghị Hưng chuyện. Hắn sờ sơ cằm, suy nghĩ sâu xa nói, vẫn là từ cửa sau vào đi thôi. Nói xong, dẫn Ngưu Tiểu Diệp chuyển tới Vương Nghị Hưng tòa nhà phía sau. Ngưu Đại Bằng là tới quán, Vương gia tòa nhà hạ nhân đều nhận thức hắn. Thấy hắn mang theo lễ trọng mà đến, xem cửa sau người sai vặt vội bảo hắn đi vào. Ngưu Đại Bằng mang theo Ngưu Tiểu Diệp một đường mặc hoa phất liêu, từ sau viện lâm ấm trên đường nhỏ hướng nhị trên cửa đi. Chuẩn bị theo nơi nào đây ngoại viện gặp Vương Nghị Hưng, cùng người bình thường đường đi tới tuyến vừa vặn tương phản. Ngưu Tiểu Diệp gặp Vương Nghị Hưng nội viện nữ tử không nhiều lắm, hơn nữa đều là tuổi tác thiên đại, nhịn không được lặng lẽ hỏi. Vương đại ca bên người có thể có hầu hạ nhân. Ngưu Đại Bằng biết nàng hỏi là loại người nào, lắc đầu, Nghị Hưng huynh đặc biệt giữ mình trong sạch, đến nay không có trong phòng nhân. Liền ngay cả Ngưu Đại Bằng còn có 2 cái thông phòng đâu, Vương Nghị Hưng cư nhiên liên cái thông phòng đều không có. Ngưu Tiểu Diệp cả trái tim càng thêm lửa nóng. Đại ca, ngươi. Ngươi một người đi thôi, ta liền ở trong này hầu. Ngưu Tiểu Diệp càng nghĩ càng thẹn thùng, không dám đi phía trước xem Vương Nghị Hưng đi. Ngưu Đại Bằng nghĩ nghĩ, nói, phía trước nhiều người nhiều miệng, ngươi đi ngược lại không tốt. Ngươi liền ở trong này hầu, ta đi một chút sẽ trở lại. Ngưu Tiểu Diệp gật gật đầu, lại nói, nhưng là nơi này người đến người đi, ta một người đều không biết, có chút lo sợ. Ngưu Đại Bằng đã kêu cái bà tử đi lại, nói, đây là ta muội muội, trước kia đã tới một lần. Làm phiền ngài mang nàng qua bên kia tơ liễu đình hậu, ta chờ hạ liền đem Nghị Hưng huynh kêu lên đến. Kêu bà tử nhận thức Ngưu Đại Bằng, cũng nhận thức Ngưu Tiểu Diệp, liền mang theo Ngưu Tiểu Diệp hướng tơ liễu đình đi. Tơ Liễu Đình bên cạnh là cái nho nhỏ hình tròn hồ nước. Bên cạnh ao tái mãn liêu thụ. Vừa đến mùa xuân, nơi này liền tơ liễu tung bay, bởi vậy được gọi là Tơ Liễu Đình. Ngưu Tiểu Diệp đi đến Tơ Liễu Đình hậu. Kêu bà tử lại đi cấp Vương Nghị Hưng đại nha hoàn Thúy Chỉ báo tin, nhường nàng cấp Ngưu Tiểu Diệp đưa chén trà đi lại. Thúy Chỉ cùng Vương Nghị Hưng một cái khác đại nha hoàn Thúy đi đang ở cấp Vương Nghị Hưng chuẩn bị từ nay trở đi sẽ đi thi đình bọc hành lý. Nghe kêu bà tử nói, Thúy Chỉ có chút mất hứng, nhưng là cũng không có nhiều lời, gật đầu ứng, mệnh tiểu nha hoàn thế trả. Cầm hai loại điểm tâm trang ở thực hợp lý. Chờ kêu bà tử đi rồi, Thúy Chỉ đối Thúy đi thấp giọng nói, phi. Không biết từ đâu tới đây người xa cơ thất thế, hồi hồi muốn không giống người thường. Thúy đi là cái phúc hậu nhân, nghe vậy cười cười, nói, tốt lắm, nhanh đưa đi đi. Đừng cho công tử chọc phiền toái. Ừ, rõ ràng là kêu ngưu ra cầu chúng ta công tử tài cùng nhị hoàng tử liên lạc, hiện nay còn tưởng cùng công tử cùng ngồi cùng ăn. Chúng ta công tử nhưng là liên chung hai nguyên tố, là bọn hắn có thể phản so với sao. Thúy Chỉ là cái tính tình cương liệt, hơn nữa từ nhỏ chính là theo Thái Hậu nơi đó đi ra ngoài. Chuyên môn đi giang nam chiếu cố nhị hoàng tử, tự nhiên so với bình thường hạ nhân muốn nhiều vài phần khí thế. Nhị hoàng tử đem Thái Hậu năm đó cho hắn hạ nhân đưa cho Vương Nghị Hưng sai sử. Cũng là coi trọng hắn, cũng là có khảo so sánh ý tứ của hắn. Vương Nghị Hưng nhưng là bất chi bất giác đem này đó hạ nhân đều thu nạp, thành chính mình tâm phúc hạ nhân. Nhị hoàng tử sai sử nhân nhiều, cũng không cần những người này. Vương Nghị Hưng đã có bản sự đem Thái Hậu bên kia đưa nhân đều lung lạc tốt lắm, về sau tiến triều đình làm quan, cùng những người khác giao tế xã giao hẳn là cũng không nói chơi. Bởi vậy nhị hoàng tử đối hắn càng nể trọng. Thúy giúp đỡ tỉ khí nói, nếu không, ta đưa đi đi. Ngươi xem ngươi này bức sắc mặt, nhường kiêm như đại cô nương hiểu được, còn không biết muốn ồn ào chuyện gì đâu. Thúy Chỉ cắn cắn môi, chần chờ nói. Nàng có lợi hại như vậy. Ngươi không cần xem nhẹ nàng. Thúy đi lại cười cười. Nàng trong ngày thường tuy rằng không nói một lời, nhưng là xem nhân ánh mắt phi thường chuẩn, ngươi phải tin nàng là tùy tiện vô tâm cơ không tính toán trước, ngươi cũng thành Thịnh Quốc công phủ vị kia đại cô nương. Thúy Chỉ nghĩ nghĩ, bật cười nói, ta nghe tỷ tỷ. Kia tỷ tỷ giúp ta đưa đi đi. Thúy đi gật gật đầu, ngươi đem còn lại gì đó thu nạp, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, mang theo trà hộp, mệnh tiểu nha hoàn mang theo thực hộp, cùng nàng cùng đi Tơ Liễu Đình. Nưu Tiểu Diệp đỡ Tơ Liễu Đình lan can đứng ở nơi đó. Xem nước ao xuất thần. Ngưu đại cô nương. Thúy đi cười chào hỏi. Ngưu Tiểu Diệp như là liền phát hoảng, xoay người trở về thấy Thúy hành tẩu lên bậc thang, lập tức thôi thượng tươi cười, vui sướng nói, Thúy đi tỉ tỉ, thế nào là ngươi tự mình đến? Ta thật không dám làm. Đối với Thúy đi tỉ tỉ dài, tỉ tỉ đoạn, thập phần khách khí. Thúy đi cười nói, nô tỉ tại không dám nhận. Nô tỉ chính là hạ nhân, đảm đương không nổi Ngưu đại cô nương kêu tỉ tỉ. Nói xong. Đem kia trà hộp cùng thực hộp đặt ở Tơ Liễu Đình Lý Tiểu Thạch trên bàn, mở ra nắp vung, lấy ra bên trong ấm trà, chén trà, cùng trang điểm tâm cái đĩa. Ngưu đại cô nương chậm dùng. Thúy đi phòng ăn ngon uống gì đó, vén áo thi lệ muốn đi, đúng là một câu nói nhiều đều không có. Ngưu Tiểu Diệp không nhường nàng đi, lôi kéo nàng nói chuyện, nhưng là mặc kệ nói cái gì, Thúy hành đô là hảo tỷ khí cười, không nói hảo, cũng không nói không tốt. Thẳng đến một cái tiểu nha hoàn đã chạy tới, đối Thúy đi vây tay nói, Thúy đi tỉ tỉ. Ngoại viện quản sự đại nói tiến vào, nói lại có mấy nhà muốn thỉnh công tử dự tiệc, liên hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng thái hậu nhà mẹ đẻ đều hạ bái thiếp. Thúy đi lắp bắp kinh hãi, quay đầu đối Ngưu Tiểu Diệp hành lễ nói, Ngưu đại cô nương, nô tỳ có chuyện quan trọng, ngài tự tiện đi. Vừa nói, một bên cùng kia tiểu nha hoàn đi rồi. Ngưu Tiểu Diệp híp mắt xem các nàng đi xa bóng lưng, trong lòng có chút hoảng loạn. Nàng vốn tưởng rằng, Vương Nghị Hưng cùng nàng là một cái bài mặt nhân. Liền ngay cả Thịnh Quốc công phủ lúc trước đối Vương Nghị Hưng ưu ái, nàng đều không có để vào mắt. Nhân ở trong lòng nàng, luôn luôn nhận vì chính mình cùng Thịnh Tư Nhan là giống nhau nhân. Năm đó các nàng cùng nhau ở Vương gia thôn tưởng dung nữ học làm cùng trường, Thịnh Tư Nhan gia so với nhà nàng cùng hơn, xa xa không bằng bọn họ Ngưu gia. 8. Đây là thứ nhất càng. Đại gia đủ lợi hại, ngày hôm qua liền phấn hồng 60. Hôm nay khẳng định canh 3. Ân, hôm nay phấn hồng đến 90. Ngày mai tiếp tục canh 3. Cho nên, lại một lần nữa cầu đại gia giữ gốc phấn hồng phiếu, còn có miễn phí để cử phiếu. Chương 118, nói toạc, Enny Gorman xì cùng thị bích 4. Cho dù sau này Thịnh thất gia đã trở lại, Thịnh gia phúc tước, Thịnh Tư Nhan biến hóa nhanh chóng, thành Thịnh Quốc công phủ đích trưởng nữ, Ngưu Tiểu Diệp này cổ lúc ban đầu ấn tượng lại vẫn là xoay xoay không kịp. Nay cũng là vì sao, nàng luôn luôn đối Thịnh Tư Nhan so đối khác quý nữ muốn khinh chậm một chút nguyên nhân. bởi vì lúc ban đầu đối Thịnh Tư Nhan là một cái nho nhỏ bần nữ ấn tượng thật sự quá sâu khắc lại. Nàng không có đem Thịnh Tư Nhan cùng Thịnh Quốc công phủ để vào mắt, nhưng là lại không thể không đem khác thế gia cao môn để vào mắt. Hiện tại Liên Hoàng hậu nhà mẹ đẻ cùng Thái hậu nhà mẹ đẻ đều ưu ái Vương Nghị Hưng, nàng còn có chút chiêu không chịu nổi. Nưu Tiểu Diệp ngồi ở tơ liễu đình lý, túi đầu nghĩ tâm sự. Một trận gió thổi đi lại, đem bên bờ liêu thụ thổi chúng hoa hoa tác hưởng. Thúy chỉ ở trong phòng đợi nửa ngày, không có đợi đến Thúy đi trở về, thật sự lo lắng, phân phó vài cái nha hoàn bà tử ở trong phòng chờ, chính mình đi tơ liễu đỉnh tìm người. Kết quả nàng không có thấy Thúy đi, chỉ nhìn thấy Ngưu Tiểu Diệp như có đăm chiêu dựa vào lan can đứng. Thúy chỉ mang theo đi lên đi, được rồi hành lễ, hỏi, Ngưu đại cô nương, xin hỏi ngài xem gặp Thúy đi tỷ tỷ sao? Ngưu Tiểu Diệp nhìn nàng một cái, cười nói, Thúy đi tỷ tỷ có quan trọng hơn chuyện đi ra ngoài. Nói xong, cao thấp đánh giá Thúy chỉ liếc mắt một cái. Thúy chỉ thu hồi tươi cười, cũng đánh giá Ngưu Tiểu Diệp liếc mắt một cái, quỳ gối được rồi thi lễ, đi ra phía trước thu thập tiểu thạch trên bàn chén trà cùng cái đĩa. Ngưu Tiểu Diệp giật mình, đi qua cơm nói, ta đến đây đi, ta tới thu thở. Vừa nói, một bên theo Thúy chỉ trong tay ý đồ đoạt lấy đến chén trà. Thúy chỉ thực không kiên nhẫn, cũng không xoay người, dùng bả vai đem Ngưu Tiểu Diệp tễ một chút. Nói, không dám nhận. Đây là nô tỳ làm chuyện. Ngưu đại cô nương là khách nhân. Nàng nói còn chưa nói hoàn, liền nghe thấy a một tiếng thét chói tai. Thúy chỉ bỗng nhiên xoay người, lại thấy Ngưu Tiểu Diệp thất tha thất thểu chính sau này mau lui. Nàng phía sau chính là lan can cùng hồ nước. Thúy chỉ bận phốc đi lên phải bắt được tay nàng. Nhưng là Ngưu Tiểu Diệp lại kêu to không cần thôi ta, không cần thôi ta, đống chốc bùn một tiếng, theo tơ liễu đỉnh ném tới đỉnh phía dưới trong hồ nước. Thúy chỉ bỗng chốc dọa choáng váng, ở đỉnh thượng ngốc lập một cái trước mắt, tài kêu to người tới. Cứu mạng a. Ngưu đại cô nương điệu trong nước. Theo nàng gọi, theo bốn phương tám hướng chạy tới một ít nha hoàn bà tử. Có biết bơi nha hoàn bà tử lập tức nhảy vào ao, đem Ngưu Tiểu Diệp lao lên. Rất nhanh ngoại viện Ngưu đại bằng cũng phải đến tin tức, nói hắn muội muội ở bên trong viện vô ý rơi xuống nước. Ngưu đại bằng lập tức nói, Nghị Hưng, ta trước vào xem ta muội muội. Vương Nghị Hưng nhíu nhíu đầu mày, nói, ta cùng ngươi cùng đi. Hảo hảo ngày, cư nhiên có người ở hắn nội viện rơi xuống nước, vẫn là khách nhân. Nay nội viện hạ nhân, là muốn gõ gõ. Hai người trở lại nội viện, thấy Ngưu Tiểu Diệp đã bị cứu lên đây, đưa đến nội viện tiên tạm chú lý nằm. Ngưu đại bằng thấy Ngưu Tiểu Diệp hấp hối, vẻ mặt tuyết trắng bộ dáng, kinh kêu một tiếng bổ nhào qua, lôi kéo Ngưu Tiểu Diệp thủ hỏi, Tiểu Diệp, ngươi ra sao? Lại xoay người đối Vương Nghị Hưng nói, Nghị Hưng, thỉnh giúp chúng ta thỉnh cái lang chung đi lại, ta có chút đảm tâm Tiểu Diệp. Nàng tiên chút năm chịu quá nặng thương. Vương Nghị Hưng nghĩ đến kia một năm tuyết hai, Ngưu gia cháu bằng đột nhiên sập chuyện, gật gật đầu nói, ta cái này phái người đi thỉnh. Hắn bước nhanh đi ra, lại nghe thấy lại có quản sự báo lại, nói Thịnh Quốc công phủ đến tặng lễ. Vương Nghị Hưng nghĩ đến Thịnh gia đúng là am hiểu nhất kỳ hoàng thuật, vội hỏi, lấy ta bái thiếp, đi Thịnh gia dược đường thỉnh cái lang chung đi lại. Quản sự lại nói, là Thịnh gia đại cô nương mang theo nha hoàn bà tử tới được. Nghe nói là Thịnh Tư Nhan đến, Vương Nghị Hưng mừng rỡ, nhất lược áo choàng, cư nhiên xoay người liền tự mình nên đón nàng đi. Công tử đi ra ngoài. Thúy đi vội vội vàng vàng chạy tới, hỏi vẻ mặt sợ hãi Thúy chỉ. Thúy chỉ run giọng nói, đi ra ngoài. Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thúy đi hướng trong phòng thăm dò nhìn thoáng qua. Ta cũng không hiểu được. Chính là, ta không cẩn thận huých nàng một chút, nàng liền tài đến ao lý đi. Thúy chỉ đều nhanh khóc. Nàng nhưng là biết công tử tuy rằng là cá tính tử ôn hòa nhân, nhưng là thủ đoạn cũng không ôn hòa. Thúy đi thở dài, biết Thúy chỉ hẳn là Ngưu Tiểu Diệp nói nhi, chính là vỗ nhẹ nhẹ chụp Thúy chỉ bả vai, cũng không có nói ta sớm nhắc nhở qua ngươi loại này nói. Vương Nghị Hưng vội vội vàng vàng đi đến nhị trên cửa, chỉ thấy một cái bà tử đã dẫn Thịnh Tư Nhan đoàn người vào được. Thịnh Tư Nhan là lần đầu tiên đến Vương Nghị Hưng nơi này, bất quá cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây nơi nơi xem. Đối với nàng mà nói, tới nơi này chủ yếu là chính miệng nói với Vương Nghị Hưng một tiếng chúc mừng. Này là bọn hắn 10 ngày trước nói tốt. Tư Nhan, người đã đến rồi. Vương Nghị Hưng cười đi qua. Thịnh Tư Nhan vượt qua cửa, cười đối hắn vén áo thi lễ. Vương Nhị ca, chúc mừng liên trung hai nguyên tố. Cùng vui cùng vui. Vương Nghị Hưng cao hứng nở nụ cười. Hắn cho tới bây giờ đều là tao nhã, liên cười đều là nhợt nhạt ý cười. Lúc này đây lại khó được cất tiếng cười to. Thịnh Tư Nhan mỉm cười, thầm nghĩ cùng vui cái gì cùng vui. Rõ ràng cùng bản thân một điểm quan hệ đều không có. Cùng vui không dám nhận, chúng ta đi theo dính điểm không khí vui mừng. Thịnh Tư Nhan lại vén áo thi lễ, liền tưởng cáo từ rời đi, nhà ta đại lễ, cùng ta tiểu lễ đều đưa lên, Vương Nhị ca nơi này bận, chúng ta liền tạm không quấy rầy. Này muốn đi. Vương Nghị Hưng có chút lưu luyến không rời, nghĩ nghĩ, nói, Ngưu Tiểu Diệp ở trong này. Ngươi không đi trông thấy nàng. Thịnh Tư Nhan nhíu mày, trên mặt tươi cười phai nhạt vài phần, nguyên lai nàng đến. Sớm biết rằng ta sẽ không đến. Kia có cái gì quan hệ? Nàng tới, khó được ngươi không thể có. Thật sự là đứa nhỏ nói. Vương Nghị Hưng hòa nhã nói, lập tức lại nhăn nhanh mày, nàng vừa mới điệu đến ao lý, hiện nay còn bất tỉnh nhân sự đâu. A, quan trọng hơn sao? Thịnh Tư Nhan nhất thời không nhịn xuống, thỉnh lang trung sao? Đi các ngươi Thịnh ra dược đường đi thỉnh, còn không hiểu được khi nào thì người tới đâu. Vương Nghị Hưng nói, lại nhường Thịnh Tư Nhan, đừng lập tức bước đi, đi lại ăn chén trà đi. Thịnh Tư Nhan nghĩ nghĩ, mang ta đi nhìn xem Lưu đại cô nương đi. Ta vừa khéo biết một điểm y thuật, nhìn xem có thể hay không ở làng trung đến phía trước. Bang điểm nhi bận. Vương Nghị Hưng trong lòng vui vẻ. Vội hỏi, đúng rồi. Ta thế nào đã quên? Ngươi từ nhỏ đi theo ngươi nương học y đâu? Đến đến đến, đi theo ta. Nói xong, mang Thịnh Tư Nhan đi tiên tạm trú. Ở tiên tạm trú ngoài cửa thấy hai cái dung nhan tú lệ đại nha hoàn, nhìn qua niên kỷ không nhỏ. Vương Nghị Hưng thuận miệng nói, đây là Thúy Đi cùng Thúy Chỉ, ta hai cái nha hoàn. Lại đối Thúy Đi cùng Thúy Chỉ nói, đây là Thịnh gia đại cô nương. Thúy Đi cùng Thúy Chỉ ngẩn ra. Thịnh gia đại cô nương không phải ải ủ kịch béo sao? Tại sao trở nên như thế mỹ mạo? Hai người trên mặt giấu giếm mảy may, quỳ gối cấp Thịnh Tư Nhan hành lễ, gặp qua Thịnh đại cô nương. Thịnh Tư Nhan cười gật gật đầu, hai vị tỷ tỷ hảo. Không dám không dám. Thúy Đi cùng Thúy Chỉ vội hỏi. Vương Nghị Hưng nói, ta mang Tư Nhan đến xem Như đại cô nương. Nói xong, đã tự mình giúp nàng vén rèm, nhường Thịnh Tư Nhan đi vào trước. Thúy Đi cùng Thúy Chỉ liếc nhau, cũng cùng ở phía sau đi vào. Vương Nghị Hưng bên ngoài gian nhớ tới, hỏi Thúy Đi cùng Thúy Chỉ, hảo hảo, Như đại cô nương như thế nào rơi xuống nước? Ở ta nội viện lý sao sẽ phát sinh chuyện như vậy? Thúy Chỉ sắc mặt nhất bạch, chậm rãi cấp Vương Nghị Hưng quỳ xuống, túi đầu không nói. Đương thời tình hình, đã có nhân ở xa xa nhìn đến, nói cùng quản sự ngừng, quản sự còn nói cùng Vương Nghị Hưng nghe. Nghe qua. Chính là Thúy Chỉ đem Ngưu Tiểu Diệp chàng đến ao lý. Đương thời trong đình trừ bỏ Thúy Chỉ cùng Ngưu Tiểu Diệp, cũng không có người khác. Liền ngay cả chính nàng đều có chút mơ hồ. Làm không hiểu đến cùng là chính mình kia va chạm quá lợi hại, vẫn là nguyên nhân khác, tự nhiên không biết nên như thế nào vì chính mình thanh minh. Thúy Nghề khi không ở chàng, không biết nên như thế nào nói, chỉ phải nói, công tử, Thúy Chỉ không phải không đúng mực nhân. Có lẽ, này trong đó có hiểu lầm. Hiểu lầm, cái gì hiểu lầm? Đã như vậy, nếu Ngưu đại cô nương không có việc gì dễ nói, nếu có sự, ngươi liền chờ xem Vương Nghị Hưng thản nhiên nói, phất tay háo vào trong nhà đi. Trong phòng hầu hạ nha hoàn bà tử, còn có Thịnh Tư Nhan, Ngưu Tiểu Diệp cùng Ngưu Đại Bằng đều nghe được Vương Nghị Hưng trong lời nói. Ngưu Tiểu Diệp tuy rằng nhắm mắt lại, trong lòng cũng là âm thầm mừng thầm, giống như ăn mật giống nhau ngọt. Ngưu Đại Bằng cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy Vương Nghị Hưng quả thật đạt đến một trình độ nào đó, không có liên chung hai nguyên tố liền khinh thường bọn họ. Thịnh Tư Nhan đi đến buồng trong, thấy nằm ở sạp thượng Ngưu Tiểu Diệp, còn có ở sạp biên ngồi Ngưu Đại Bằng, mỉm cười nói, Ngưu Đại Công Tử có lễ. Ngưu Đại Bằng dương mắt thấy là Thịnh Tư Nhan, bận đứng lên nói, Thịnh Đại Cô Nương. Thịnh Tư Nhan nuốt cằm ý bảo, lưu ý nhìn nhìn Ngưu Tiểu Diệp sắc mặt, còn có nàng hơi hơi rung động lông mi, trong lòng có để. Khẽ cười cười, liền đối với Ngưu Đại Bằng nói, ta đến xem Ngưu Đại Cô Nương. Nghe nói nàng vừa rồi rơi xuống nước, cũng không biết có nghiêm trọng không. Các ngươi biết đến. Rơi xuống nước chuyện này, thật sự là khả đại khả tiểu, không chạy nhanh trị liệu nhưng là muốn hạ xuống đại bệnh. Không thể nào. Chính là rơi xuống nước mà thôi, đại khái bị điểm mát, lại bị kinh hách Ngưu Đại Bằng trần trờ nói, bay nhanh thoa Ngưu Tiểu Diệp liếc mắt một cái. Nếu thật sự hạ xuống đại bệnh, nhưng đừng tưởng tìm cái gì giống dạng nhà chồng. Đại hạ nữ tử ngũ không cưới chung, còn có bệnh hiểm nghèo hạng nhất không thể cưới. Ngưu Tiểu Diệp vốn tuyết trắng hai gò má, bắt đầu có chút phím đỏ, như là phẫn nộ, hoặc như là khẩn trương. Thịnh Tư Nhan khỏe môi mỉm cười càng đậm. Nàng nhìn thoáng qua Ngưu Tiểu Diệp, lại nói, nếu không kịp thời trị liệu, rơi xuống nước nữ tử có khả năng bởi vì ở đáy nước hít thở không thông qua lâu, trở nên si ngốc, trì độn. Nói hiệu nói vượng. Ngưu Tiểu Diệp rốt cuộc nghe không nổi nữa, nghiêng người theo sạp thượng ngồi dậy, xem Thịnh Tư Nhan bất mãn nói, ngươi cũng không phải làng trung. Làm cái gì giả thần giả quỷ. Thịnh Tư Nhan nhíu mày, lại cười nói, nguyên lai Ngưu đại cô nương không có việc gì. Này ta an tâm. Nếu không, Thúy Chỉ tỉ tỉ nhưng là muốn lưng này hát qua nhẹ nhàng bâng cơ lại bang Thúy Chỉ nói lời hay. Gian ngoài Lý Quỳ Thúy Chỉ cùng Thúy Đi Chỉ một thoáng đối Thịnh Tư Nhan tràn ngập hảo cảm. Lời này vừa ra, Ngưu Tiểu Diệp sắc mặt lại trở nên tuyết trắng, bởi vì nàng nhìn xem Danh Mạch, Vương Nghị Hưng sắc mặt bỗng chốc theo thân thiết trở nên đạm mạc. 3. Vì ẻn nỉ gờ mẹ an xì minh chủ đại nhân tháng 8 đánh thưởng thứ tư khối cùng thị bích thêm càng đưa đến. Buổi tối phấn hồng 60 thêm càng. Lại cầu giữ gốc phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu. Đến phấn hồng 100 ngày mai vẫn như cũ canh ba. Các vị thân thực mãnh. Ho ho. Chương 119, tin cậy. Vừa rồi rõ ràng đối nàng quan tâm đầy đủ, còn vì nàng quát lớn hắn bên người đại nha hoàn, trong nháy mắt cư nhiên đã bị Thịnh Tư Nhan nói 2-3 câu cấp nói được thay đổi mặt. Nưu Tiểu Diệp tâm niệm thay đổi thật nhanh, lập tức thay một bức miệng cười, sáng giọng, Tư Nhan ngươi chán ghét nhất. Làm cái gì dọa người ta? Thịnh Tư Nhan túi mâu mà cười, Nưu đại cô nương, ngươi không có việc gì thôi. Muốn hay không lại cho người trần bắt mạch? Không cần, không cần, ta tốt hơn nhiều. Lúc trước chính là dọa. Vừa rồi bị ngươi lại nhất dọa, ra một thân mồ hôi, liền tốt hơn nhiều. Nưu Tiểu Diệp hào sảng nói. Lại đối Vương Nghị Hưng nói, Vương đại ca, vừa rồi là ta không cẩn thận, không phải Thúy Chỉ tỷ tỷ lỗi. Nàng là tốt với ta, nhường ta tránh ra một ít, nàng hảo thu thập cái bản, là ta không chính mình không cẩn thận, một cước đặc không, ngược lại tải đến ao lý đi. Kia ao cũng không thầm, ta chủ yếu là bị dọa một chút, kỳ thật không có việc gì. Ta ra thô thịt dày, không giống Tư Nhan như vậy tiểu kiểu nữ, cùng mỹ nhân đang dường như, gió thổi qua sẽ phá hư rớt. Thịnh Tư Nhan mày nhíu lại, lắc đầu, như đại cô nương nói cẩn thận. Vừa mới bị nhân nhẹ nhàng vừa chạm vào, liền đứng thẳng bất ổn, điệu đến ao lý, nhưng là Ngưu đại cô nương ngài, không phải ta này gió thổi thổi sẽ phá hư điệu mỹ nhân đăng. Ngài nhưng là so với ta mảnh mai hơn. Trong phòng nhân nhìn so với Thịnh Tư Nhan khoan một cái thân thể Ngưu Tiểu Diệp, cùng mảnh mai hai chữ khả ai không lên biên, đều nhịn không được túi đầu cười thầm. Ngưu đại bằng nhưng là ngẩn ra, lại cảm thấy Thịnh Tư Nhan thoạt nhìn ôn ôn nhuyễn nhuyễn bộ dáng, kỳ thật từ phong duệ lợi. Nhất thời lo lắng cho mình muội muội cùng người như thế kết giao chịu thiệt. Nưu Tiểu Diệp làm ra thập phần xấu hổ bộ dáng, đối Thịnh Tư Nhan ăn nói khép nép nhận lỗi, "Tư Nhan, ngươi đừng nóng giận. Là ta nói sai nói. Ngươi cũng không phải không biết, ta chính là này tính tình, nói chuyện cho tới bây giờ chính là trực lai trực hứ, không hiểu làm cho người ta, cũng sẽ không nguyện chuyện, còn may mà có ngươi này bằng hữu giúp ta chống đỡ, bằng không ta không biết tốt tội bao nhiêu nhân đâu." Nưu đại bằng cũng ở bên cạnh hát đệm, ta muội muội chính là tâm tư đơn thuần. Nghĩ đến cái gì nói cái gì, không giống này thế gian nữ tử tâm tư nhiều, lời nói cũng muốn chuyển ba vòng nhi. Thịnh Tư Nhan đạm cười, phải không? Ta cũng không dám đắc tội với người. Ngài về sau nên nhường ngài muội muội bản thân cẩn thận chút, lại kéo ta giúp đỡ chán thương, ta nhưng là chịu không dậy nổi. Lần trước cản một lần, ta 2 năm không dám xuất môn. Các ngươi cũng cho ta một cái đường sống đi. Ha 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 ha, Tư Nhan ngươi thực sẽ nói giỡn. Về sau ngươi xuất ra, ta giúp ngươi chống đỡ. Nưu Tiểu Diệp đi đến Thịnh Tư Nhan bên người, còn kém vô ngực. Thịnh Tư Nhan nhìn nàng một cái. Gặp trên người nàng quần áo vẫn là can, chỉ biết hẳn là vừa rồi đã đổi qua. Vương Nghị Hưng chắp tay sau lưng ở bên cạnh nhìn xem Thịnh Tư Nhan. Lại nhìn xem Nưu Tiểu Diệp, cười cười, nói, đã không có việc gì, thì tốt rồi. Lại đối ngoại đường tắt vắng vẻ, các ngươi hai cái đứng lên đi, đi phân phó phòng bếp chuẩn bị một bàn rượu và thức ăn. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, đã Ngưu đại cô nương không có việc gì, ta trước hết đi rồi. Nương còn ở nhà chờ ta đâu. Nói xong liền cáo từ rời đi. Vương Nghị Hưng bận đuổi theo, nói, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Luôn luôn đưa đến đại môn khẩu, còn tại khổ lưu Thịnh Tư Nhan, không ở trong này ăn bữa cơm sao. Ta có thể tự mình xuống bếp làm ngươi thích ăn đồ ăn. Thịnh Tư Nhan nhớ tới năm đó kêu bát cơm chiên trứng, buồn bực hơi rõ ràng, lại cười nói, về sau có cơ hội lại ăn. Vương Nhị ca nay ngày càng bận rộn, ta cũng không dám lại quấy rầy. Lại nói, Nưu đại cô nương không có chuyện gì, ta xem nàng sắc mặt cũng không hư thoát bị hao tổn thái độ, rơi xuống nước hẳn là vô trở ngại, chính là không khéo mà thôi. Vương Nghị Hưng cười nói, ngươi nay là thật lợi hại, liên bắt mạch đều vô dụng, chỉ cần vọng chi một đường là có thể chuẩn bị bệnh. Cũng không thể như vậy sao nói. Người khác tình hình phức tạp chút, quang xem khí sắc là không được. Nhưng là Nưu đại cô nương, cũng là chỉ cần xem khí sắc là có thể. Tỷ như Vương Nhị ca ngươi, chỉ nhìn khí sắc, chỉ biết ngươi thân mình khỏe mạnh, không có bệnh kín thai hoàng ẩm. Thịnh Tư Nhan nói được thực hàm xúc, nhưng là Vương Nghị Hưng nghe hiểu. Ta hiểu được, Tư Nhan, không thể tưởng được ngươi thật sự trưởng thành. Vương Nghị Hưng rất là cảm khái. Thịnh Tư Nhan cười cười, nhân đều là sẽ lớn lên. Bất quá ta còn là nguyện ý làm tiểu cô nương, vô ưu vô lự, thật tốt. Nói xong, xoay người hạ bậc thềm. Vương Nghị Hưng nghe xong lại cảm thấy Thịnh Tư Nhan là tại hoài niệm lúc trước ở Vương gia thôn này, tâm tình nhất thời cực tốt, một đường mỉm cười trở lại trong viện, cũng không tưởng hồi nội viện, sai người tặng một bàn cơm khách đi vào, chính mình bên ngoài trong viện cùng khác phủ lai khách cùng nhau ăn cơm. Sau này quản sự mời đến Thịnh gia dược đường lang trung, Vương Nghị Hưng cũng trực tiếp sai người đưa nội viện đi cấp Ngưu Tiểu Diệp Trần Trị đi. Trần Trị kết quả cư nhiên cùng Thịnh Tư Nhan ở ngoài cửa lớn đầu nói với Vương Nghị Hưng giống nhau như lúc. Vương Nghị Hưng nhịn không được đối Thịnh gia y thuật càng thêm tin phục. Bên này Ngưu Đại Bằng cùng Ngưu Tiểu Diệp cơm nước xong, gặp Vương Nghị Hưng còn tại ngoại viện đại khách, mắt thấy thiên sẽ đen, cũng không tốt lại ở trong này đợi, tài cáo từ rời đi. Bọn họ vừa đi, Thúy Chỉ liền lệnh qua ra ngoài ghế tựa, than thở nói, ai, cuối cùng là đi rồi. Hai người kia thực đáng ghét. Thúy đi bận đối nàng xử cái ánh mắt. Thúy Chỉ nhấp mí môi, chờ trong phòng khác nha hoàn bà tử đều đi hết, chỉ còn lại có nàng cùng Thúy đi hai người. Tài quán thủ nói, hôm nay ít nhiều Thịnh đại cô nương, bằng không nhường kiêm như đại cô nương cấp hố, ta nhưng là âm câu lý phiên thuyền.